Chương 126, ảo ảnh trận. Vân Trung Giới. Trong lòng Đường Hoa đánh ngực một tiếng. Năm người hiện đang ở trên mặt đất của một khối lục địa chừng 1 km vuông trôi nổi trên không trung. Lục địa này bị một cấm chế thần bí bao vây. Sát Phá Lang thử một lần, hệ thống thông báo hắn rằng bởi vì nguyên nhân tu vi pháp lực nên không thể cưỡng chế đột phá cấm chế được. Trên lục địa này còn có một pháp trận cùng một điểm sống lại. Quét mắt nhìn chung quanh, lục địa trôi nổi như vậy ít nhất có 5 cái. Nhiệm vụ, đến được Vân Trung Giới. Đội ngũ thì 5 người một tiểu tổ, nhưng 5 người này lại phân thành 2 tiểu tổ, với lại chẳng hề có dục vọng giao lưu gì với nhau. Đường Hoa nhìn Phong Vân Nộ, ra một dấu hiệu mời, Phong Vân Nộ lạnh lùng cười, sau đó bước chân lên pháp trận. Pháp trận này cũng chính là con đường duy nhất mà bọn họ biết. Nhưng Phong Vân Nộ đã bước vào trong pháp trận rồi mà vẫn chưa biến mất, trong pháp trận lại dâng lên một cụm ánh sáng màu trắng. Cụm sáng này bay lên, rơi xuống phía xa của 5 người rồi biến thành 2 cái ảo ảnh. Ảo ảnh 1 là Phong Vân Nộ, ảo ảnh 2 là Sát Phá Lang. Trong khi 5 người còn đang buồn bực thì Phong Vân Nộ ảo ảnh mở miệng, trừ Đông Phương Gia Tử thì trong trò chơi, người này là người tồi tệ nhất, vừa nham hiểm, vừa ích kỷ, lại ngông cuồng tự cao tự đại. Táng Ái đứng một bên che miệng sửng sốt nói, Phong Vân ca ca, đây chẳng phải là nguyên văn của câu mà huynh từng nói với ta đó sao? Hai luồng sát khí từ Sát Phá Lang và Đường Hoa cùng rơi xuống trên người Phong Vân Nộ, có điều chưa chờ hai người thanh lý kẻ bại hoại thì Phong Vân Nộ ảo ảnh đã biến mất, một giọng nói ôn hòa truyền xuống từ trên không, nham hiểm, ích kỷ, ngông cuồng tự cao tự đại. Phong ngự hạ xuống 20%, xác suất phát động bạo kích để cao thêm 5%. 3, 2. Trong thời gian đếm ngược, Phong Vân Nộ, Đường Hoa, Táng Ái cùng với Mặc Tinh đều bị một màn hào quang màu xám bao phủ, mọi kỹ năng bị biến thành màu xám không thể sử dụng, đồng thời cũng ở vào trạng thái vô địch. Chiến thắng bản thân mình trong mắt người khác, khiêu chiến chính mình. Thanh âm ôn hòa kia vừa nói xong thì Sát Phá Lang ảo ảnh khởi động, bắt đầu xông tới. Sát Phá Lang vội vàng bay lên không ứng chiến. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của Sát Phá Lang. Hai con sói đồng thời phát chiêu, cùng xẹt qua nhau nhanh như hai tia chớp. Sát Phá Lang ảo ảnh khởi động được bạo kích, đánh rớt được 2/3 sinh mệnh của Sát Phá Lang. Sát Phá Lang đánh rớt được 1/3 sinh mệnh của Sát Phá Lang ảo ảnh. Hừ, vận khí cũng là một bộ phận của chiến đấu. Sát Phá Lang xoay người đề phòng, đột nhiên dưới chân chớp lên ánh kiếm quang, lưu quang chu tiên trạm phát động, hóa ra nơi đây đã bị Sát Phá Lang ảo ảnh mai phục kiếm trận rồi. Sát Phá Lang hóa thành ánh trắng, Sát Phá Lang ảo ảnh cười gian, nói, ta nham hiểm, ta kiêu ngạo vì nó. Xong rồi mất tích, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Trừ chuyện Sát Phá Lang mất đi, ngoài ra không có gì khác với lúc 5 người vừa được truyền tống đến đây cả. 4 người trầm mặc. Đường Hoa đi qua chỉ tay nói, ngươi, Táng Ái, nữ nhân yếu đuối vô năng. Ngươi, Phong Vân Nộ, nam nhân yếu đuối vô năng. Ngươi, Mặc Tinh, nữ nhân yếu đuối vô năng. Được rồi, mọi người đọc theo ta một lần nào. Đậu xanh, coi ta chơi chết hệ thống thế nào. Mặc Tinh không khách sáo học theo Đường Hoa cỡ mắng 3 người. Phong Vân Nộ rất thích chí khi cỡ mắng Đường Hoa cùng Mặc Tinh, rất đau khổ khi cỡ mắng Táng Ái, Táng Ái thì rất ngượng ngùng lặp lại lời nói của 3 người một lần. Quy tắc rất là rõ ràng, đó là đánh giá trong lòng A đối với B sẽ được phơi bày ra trên ảo ảnh của B mà B nhất định phải chiến thắng được ảo ảnh của mình. Sát Phá Lang có trở lại không? Phong Vân Nộ hỏi Đường Hoa. Ta nào biết? Đường Hoa nói thêm, nếu là ta thì chắc chắn sẽ không quay lại. Hắn không dự định, ít nhất cũng chưa từng dự định sẽ đi cùng Phong Vân Nộ. Mặc Tinh cười hì hì nói, ta cho rằng hắn sẽ quay lại, ai dám cược với ta? Chẳng lẽ ngươi tự tin với sức thu hút của mình đến vậy à? Hì hì. Không ngờ Mặc Tinh quả nhiên có sức thu hút thật, một tiếng đồng hồ sau, Sát Phá Lang xuất hiện nơi điểm sống lại. Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, nhìn mọi người rồi nói, đứa nào còn dám nói ta nham hiểm, khi ra ngoài ta truy sát 1 tháng. Bà nội, ảo ảnh của bố mà lại đê tiện y đi trang Đường Hoa luôn. Mặc Tinh nói, Sát Phá Lang, ngươi đã chết 1 lần rồi, lần này ngươi lên đi. Quy tắc của trò chơi này thì mọi người đều hiểu, người bước lên pháp trận sẽ không bị khiêu chiến. Đây cũng là vì Mặc Tinh tốt bụng muốn tránh cho Sát Phá Lang bị chết lần thứ 2 mà đề nghị. Được. Sát Phá Lang đi qua, đặt 1 chân lên pháp trận. Sát Phá Lang ảo ảnh nói với Đường Hoa ảo ảnh, bà nội, ảo ảnh của bố mà lại đê tiện y đi trang Đường Hoa luôn. Thanh âm ôn hòa hồi nãy, đê tiện. Lực công kích của pháp thuật tăng lên 50%, lực phòng ngự vật lý giảm xuống 50. Bố ít tổ tiên nhà nó. Đường Hoa ói ra một bụng máu, bố mày có tồi tệ hơn cũng không bằng ốc vít được. Mặc Tinh phê bình Sát Phá Lang, sao ngươi lại có thể nói ra tử như thế chứ? Sát Phá Lang vội vàng giải thích, đó là lời ta suy nghĩ trong đầu thôi mà. Cẩn thận, đánh rồi kìa. Lượng Thiên Xích. Hai Đường Hoa cùng giống lên, sau đó nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy kết quả gần như chắc chắn sẽ thua, vì Đường Hoa ảo ảnh được gia tăng thuộc tính một cách quá vô sỉ, giảm vật phong mà tăng pháp công, nhưng cũng không ngăn trở được quyết tâm đánh một trận thỏa sức của Đường Hoa. Thiên Lôi Không Phá. Hai người xuất chiêu, tiếp đó lại là một cái liệt diễm nhiên lôi, chiêu thức đều giống nhau như lúc, hai người không tránh không né, cứ oanh tạc lẫn nhau. Dùng Càn Khôn Nhất Độn là vô dụng, bởi vì ngươi thoát ly khu vực chiến đấu thì đối phương cũng vậy, phạm vi công kích đã được cố định rồi. 20 giây sau, Đường Hoa ảo ảnh biến thành ánh trắng, Đường Hoa thổi phù ngón tay trỏ của mình, thản nhiên nói, dám so đê tiện với ca à. Đáp xuống đất, bốn người kia nhìn Đường Hoa như thể nhìn quái vật, trên mặt đều hiện lên dòng chữ, thằng này không phải người nữa rồi. Đường Hoa không giải thích, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng. Mặc Tinh không nhịn được sự hiếu kỳ nữa, bèn kéo Đường Hoa ra một góc, thấp giọng hỏi, sao thắng được vậy? Sao thắng được à? Đường Hoa cười hè hè, triển lãm công năng của đảo Càn chuyển khôn kính cho Mặc Tinh xem, Mặc Tinh giật mình, than thở rằng mình vẫn còn thuần khiết lắm. Sau đó Mặc Tinh lặng lẽ báo cho Sát Phá Lang, Sát Phá Lang đột nhiên nhớ lại, hình như hôm qua mình có thể tuyệt đối sẽ không tổ đội với Đường tiểu nhân nữa ấy nhỉ? Mình thực là vẫn còn lương thiện quá, nhất định phải suy xét lại mới được. Thanh âm ôn hòa kia, Đường Hoa đã qua ải, không cần phải chiến đấu tiếp nữa. Phần thưởng qua ải, vĩnh cửu gia tăng 3% hạn mức tối đa của sinh mệnh. Dứt lời, pháp trận chuyển hóa thành truyền tống, năm người đến một khối lục địa trôi nổi y chang như cái trước. Đến ai nào? Đường Hoa cười híp mắt, hỏi, nếu không thì để ta lên, để cho các ngươi thấy được sự tà ác trong nội tâm của ta. Bốn người tập thể lắc đầu, người ta bây giờ chỉ là dân đứng xem. Vạn nhất mà hắn chơi trò đê tiện một hồi thì phòng trừng người bị chọn sẽ thập tử vô sinh mất. Hay ta lên đi. Táng Ái đưa ánh mắt dò hỏi mọi người, thấy không ai có ý kiến thì bước lên pháp trận. Táng Ái ảo ảnh nói, mình có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh Phong Vân ca ca. Mặc Tinh, Đường Hoa Sát, Phá Lang cùng nói. Thanh âm ôn hòa, cảm giác an toàn, phòng ngự tăng thêm 100%, khả năng tránh né giảm 100%. 3, 2. Phong Vân nộ vội gỡ áo giáp vô địch xuống. Đây không phải chơi, mình không có nhiều tiền bằng hệ thống được. Ngươi đâm một kiếm, ta chọn một đòn, Phong Vân Nộ có khả năng tránh né cao, Phong Vân Nộ ảo ảnh thì có khả năng phòng ngự cao. Sắt Phá Lang thản nhiên nói, thật rất rưỡi. Ừ. Đường Hoa gật đầu, một mình ta có thể đánh được 100 tên như vậy. Mặc Tinh nghi hoặc hỏi, sao hắn không mở phòng ngự tuyệt đối lên nhỉ? Hắn không thể mở phòng ngự tuyệt đối, trang bị của ảo ảnh cũng giống ý gì như hắn, nếu ảo ảnh cũng dùng phòng ngự tuyệt đối. Vậy ngươi nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào? Đường Hoa nói. Mặc Tinh ngẫm mà dùng mình, nếu hai người kia làm thế thì chỉ có nước đánh nhau từ đầu đen đến khi tóc bạc, đánh đến trời hoang đất lão, biển cạn đá mòn, đánh đến tận thế rồi cũng chưa xong. Các ngươi không cảm thấy sau lưng người ta mà lén nói người ta rác rưởi chính là một hành động vô đạo đức sao? Hơn nữa, đây lại là chiến hữu cùng chiến đấu với các ngươi nữa. Táng Ái tỏ ra khinh bỉ hai tên nam sinh. Đúng thật. Sắt Phá Lang ngẩng đầu hô. Phong Vân Nộ, ngươi không phải là rác rưởi thông thường. Đường Hoa nói với Táng Ái, hắn nói trước mặt rồi đấy. Phong Vân Nộ nghe tiếng hô của Sát Phá Lang thì trong lòng cảm thấy giận dữ, thế là đâm ra bất cẩn bị Phong Vân Nộ ảo ảnh đâm cho một kiếm, thành ra máu của hai bên lại bằng nhau, hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái lại. Nếu thua trận thì có phải hai người bọn hắn chết đâu, thế nên bọn họ đâu có ngại ngần chuyện chọc phá. Các ngươi, Táng Ái nhìn hai tên lưu manh này mà không biết nói gì cả. Nhưng không ngờ ngay cả Mặc Tinh là con gái mà dường như cũng đồng tình với hai tên này lắm. Mặc Tinh nói với Táng Ái, Tiểu Ái, thực ra người này tệ lắm. Tất nhiên các ngươi phải nói như thế. Đường Hoa sửa lời Mặc Tinh vừa nói, thực ra hắn không xấu xa bằng ta đâu. A, Phong Vân, cẩn thận phía sau lưng. Đường Hoa hô lên, Phong Vân Nộ giật mình vội vàng quay đầu lại, kết quả lại bị Phong Vân Nộ ảo ảnh chọc cho thêm một kiếm nữa. Đường Hoa cười híp mắt nói với Táng Ái, có thấy không, hắn không xấu xa bằng ta. Thấy rồi. Táng Ái lạnh lùng nói. Cô nương, đừng có bị những thứ cô nhìn thấy cùng những lời bình luận của người ngoài lừa dối tâm linh của cô. Những điều tận mắt trông thấy chưa chắc là chuyện thực. Đường Hoa nói tiếp, như mới nãy cô trông thấy là chuyện thực, đúng là ta muốn hại chết hắn, nhưng nó cũng nói lên rằng ta đang hại người một cách quang minh chính đại, cũng có thể tạm coi là ưu điểm được. Chuyện vừa nãy không những đã chứng minh rằng ta là người rất xấu xa, mà còn chứng minh rằng hắn không tự tin vào bản thân hắn. Vậy làm gì gây ra cảm giác an toàn cho người khác được? Mặc Tinh nói, gia tử, hôm nay ngươi quái lạ quá. Quái chỗ nào? Sắt Phá Lang hừ một tiếng, nói, lần đầu tiên thấy ngươi lo chuyện bao đồng. Đường Hoa tự hỏi một lúc, xong hỏi hai người, vì chứng minh cho sự trong sạch của mình, có phải ta nên giết cô ta hay không? Thích cái đẹp, thích nhàn thân chính là điều bình thường của mỗi người, không thể phủ nhận rằng gia tử của chúng ta có một chút hảo cảm với Tăng Ái, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng hắn cũng đã tăng thêm một ít chán ghét đối với Phong Vân Nộ. Nhưng đây chính là điều mà gần như tất cả nam nhân dính phải. Sự ghen tị, có nhiều khi nam nhân ghen tị sẽ mạnh mẽ hơn nữ nhân nhiều lắm. Có điều đừng lấy sát phá lang ra làm ví dụ, trong mắt tình nhân ra Tây Thi, trong mắt Tây Thi ra đống ghẻn. Mặt dưới đang thảo luận, mặt trên tiếp tục ta một kiếm ngươi một kiếm, không có hàm chứa kỹ thuật chút nào, cũng không có chiêu thức rực rỡ uy phong, chỉ có ngươi một kiếm ta một kiếm. Chậc chậc. Đường Hoa lắc đầu, ít ra cũng chứng minh được thêm một điểm, chỉ số thông minh của Phong Vân Nội chẳng được bao nhiêu. Nói xấu người khác thì phải có chứng cứ. Tăng Ái vẫn biện hộ cho Phong Vân Nộ. Ít ra, đã biết đối phương tăng giảm thuộc tính như thế nào thì trước khi tiến vào trạng thái chiến đấu phải điều chỉnh lại trang bị của mình chứ. Chẳng hạn như trang bị tất cả những trang bị nào có tăng khả năng né tránh, rồi giảm phòng ngự đến thấp nhất, bởi vì như thế sẽ khiến phần thắng tăng nhiều hơn, chẳng giống như lúc này, phải trông chờ vào vật khí. Huynh ấy, có lẽ chưa nghĩ ra. Đường Hoa chìa ngón út ra, nói, ta cược với cô một ván, một ăn mười. Sau khi hắn xuống đây, cô hỏi hắn xem vì sao không đổi lại trang bị có lợi cho mình hơn, hắn chắc chắn sẽ không dám nói mình ngốc, mà sẽ bảo rằng thắng bại hay không trong lòng tự rõ, nên phải đường đường chính chính chiến thắng bản thân mình. 50 kim, ta cược với ngươi. Tăng Ái nghiến răng. Tốt. Sát phá lang ghé sát hai Mặc Tinh nói, có thấy không, thật là một cao thủ ly gián bậc nhất, hắn tăng cường khuyết điểm của người khác đến tối đa để che giấu đi khuyết điểm của chính mình. Ở chỗ nào? Gia tử hấp dẫn sự chú ý của Táng Ái vào ván cược này để cược nhân phẩm của Phong Vân Nộ. Như thế mọi việc sẽ đảo ngược lại, gia tử trở thành một quân tử quang minh chính đại, còn Phong Vân Nộ bị biến thành một tiểu nhân nói dối không đỏ mặt. Mặc Tinh hỏi, thế nếu như Phong Vân Nộ thừa nhận rằng mình ngốc, không nghĩ ra cách đổi trang bị thì sao? Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Sát phá lang lại nói, không những khiến mỹ nữ chuyển biến quan điểm, mà còn kiếm lời được 50 kim. Đã lời tiền mà người ta còn phải khen hắn biết nhìn. Thật là nham hiểm quá. Không được nói ra từ nham hiểm, đấy là cơ trí. Lẽ nào ngươi đã quên chuyện hắn bỏ mặc ngươi trong tử lâu? Mặc Tinh ngắt lời, đầu tiên, phải nói rằng hắn rất tệ hại, nhưng đó cũng là do ta đã làm chuyện không phải trước. Tiếp theo, công lực ly gián của ngươi còn thấp lắm, như vậy sẽ làm ngươi mất điểm trong mắt ta đấy. Mặc Tinh lại nói thêm, hắn là loại người thế nào, ta đã sớm biết. Dù sao đi nữa thì hắn vẫn rất tốt với ta. Lúc bản thân không có bao nhiêu tiền mà hắn cũng sẽ một phần ra để cho ta tiêu vặt đấy. Ngươi! Sát phá lang đã triệt để bị đánh bại rồi, đây chính là cái đạo lý bất kể đạo lý đấy, ta mặc kệ hắn xấu xa thế nào, hắn đối xử tốt với ta thì hắn là người tốt. Tuy lúc trước Mặc Tinh từng bất mãn vì Đường Hoa đút lót, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng cảm thấy chuyện đó cũng chẳng quá đáng gì. Tuy Đường Hoa có làm nhiều chuyện xấu, nhưng từ đó cũng thấy được cái thông minh và đảm lược của hắn. Bởi vì Đường Hoa không quấy rối nữa, nên rốt cục Phong Vân Nộ cũng tiêu hao chết được Phong Vân Nộ ảo ảnh. Sau khi hắn hạ xuống, câu nói đầu tiên chính là, mọi người đã đợi lâu. Đường Hoa nhìn Tăng Ái hỏi, Phong Vân ca ca, sao lúc nãy huynh không thay trang bị cao né tránh thấp phòng vào? À, tiểu ái, huynh không giống mấy người nào đó, cứ dùng mánh lưới gian lận. Huynh vốn thế nào thì bây giờ là thế đó, với lại chiến thắng bản thân mình chính là một thể nghiệm khó được trên đời. Đường Hoa không chút biểu tình nào trên mặt, đi qua hạ giọng nói, tiền. Tiền gì thế? Phong Vân Nộ kinh ngạc hỏi. Không có gì. Táng Ái cười miễn cưỡng, giao dịch một tờ ngân phiếu 50 kim cho Đường Hoa. Ai tiếp? Trên khối lục địa thứ ba, Đường Hoa hỏi. Không ai lên tiếng cả, chẳng ai muốn tiết lộ những bí mật trong lòng mình. Vậy ta lên. Đường Hoa đặt một chân lên pháp trận. Đường Hoa ảo ảnh nói với Táng Ái ảo ảnh, cô là một ả ngớ ngẩn có bộ dạng xinh đẹp. Thanh âm ôn hòa, ngớ ngẩn. Táng Ái ảo ảnh và Táng Ái cùng mặt đối mặt. Chăm chú nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Lại một hồi lâu sau, Táng Ái nóng nảy quay xuống dưới hô, gia tử, thiên thư của ta có năng lực là phục chế kỹ năng của đối phương, cô ta không ra tay thì ta cũng không làm gì được. Phong Vân Nộ nhướng mày nhìn về phía Đường Hoa, thằng ngãi này đã dùng thủ đoạn gì, sao Táng Ái có vấn đề lại đi hỏi hắn mà không hỏi mình vậy? A, Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Đậu xanh, đều là đồ đệ cả, mà sao thiên thư của người ta là phục chế kỹ năng? Con của mình lại hướng tới nghề nghiệp làm vũ em nuôi một bầy quái vật vậy chứ? Tại sao lại chênh lệch lớn đến như thế chứ? Thiên thư của Táng Ái có thể tùy tiện phục chế một kỹ năng của mục tiêu nào đó, đồng thời không có thời gian chờ. Tất nhiên nó cũng có hạn chế, đầu tiên là chỉ có thể phục chế một kỹ năng, tiếp theo là trong 12 tiếng đồng hồ ngươi chỉ có thể sử dụng kỹ năng này 3 lần. Một khi phục chế rồi mà chưa sử dụng xong 3 lần thì không thể phục chế kỹ năng khác được. Đương nhiên, những kỹ năng phục chế phải là những kỹ năng mà đẳng cấp mình có thể đạt tới yêu cầu. Làm thế nào đây? Đường Hoa yếu ớt nói, cô thật ngớ ngẩn, người ta đã đứng yên đó thì cô cứ trực tiếp dùng nắm đấm đấm chết là được rồi. A, Táng Ái không xài nắm đấm, dù sao thì nàng cũng không ngốc như tròn tưởng tượng của Đường Hoa, nàng lấy ra một thanh phi kiếm, rồi dùng công kích phổ thông đánh Táng Ái ảo ảnh. Quả nhiên, Táng Ái ảo ảnh không hề có phản ứng gì, cứ đứng im ngây ngô nhìn sinh mệnh của mình tụt xuống. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Không chần chừ, Táng Ái ảo ảnh bị chém thành ánh trắng. Táng Ái chiến thắng xong, câu đầu tiên khi hạ xuống đất chính là nói với Đường Hoa, cảm ơn. Sắt Phá Lang đứng bên cạnh lạnh nhạt nói, cảm ơn hắn mắng ngươi là đồ ngớ ngẩn à. Lượng Thiên Xích. Một thước nơi tay, có cả thiên hạ. Hừ. Ma kiếm rời vỏ, đất trời ảm đạm. Sắt khí tràn ngập, Đường Hoa đại biểu cho thành tựu cao nhất về pháp thuật, Sắt Phá Lang đại biểu cho thành tựu cao nhất về kỹ năng. Không xuất chiêu thì thôi, mà xuất rồi thì chắc chắn đất rung núi lở. Mặc Tinh đứng giữa hai người, gật gật đầu, có muốn ta khuyên can hay không? Nàng nhìn ra được, Đường Hoa cố kỵ thanh ma kiếm kia của Sát Phá Lang, mà Sát Phá Lang thì cố kỵ pháp thuật cổ quái kỳ lạ, cùng với manh tâm khó lường của Đường Hoa. Đừng đánh, chúng ta còn phải cùng hội cùng thuyền đấy. Táng Ái đứng ra khuyên can. Hừ, xem mặt mũi của Táng Ái, ta tha ngươi đấy. Đường Hoa thu thức lại. Hừ, Sát Phá Lang thu kiếm. Vốn hắn có vài phần e dè Đường Hoa, nhưng nhìn thấy Mặc Tinh tín nhiệm Đường Hoa một cách vô điều kiện, đồng thời ít nhất cũng đã đến tình trạng bạn thân chí cốt rồi thì trong lòng hắn cứ bức bối đến nghẹn cả lên. Yêu là mù quáng, đó cũng chính là lý do mà nhiều người thất tình xong lại cứ đi nhảy lầu, cho dù bình thường đừng nói là giết bản thân đó, chỉ cần bắt họ giết gà thôi là đã run tim rồi. Yêu khiến gan người ta lớn lên. Khối lục địa thứ tư, bây giờ chỉ còn lại Mặc Tinh và Sát Phá Lang là chưa qua ải. Không cần đề cử, Mặc Tinh tức khắc bảo Đường Hoa đi lên. Lúc này, nàng vừa hy vọng lại vừa không hy vọng mình là một người vừa đần vừa dốt trong lòng Đường Hoa. Tất nhiên Đường Hoa hiểu tâm tình của Mặc Tinh, nếu ải này nàng qua được thì mình cũng sẽ bị trách móc vì đã mắng nàng, làm người thật khó ghê cơ. Đường Hoa bước một chân lên pháp trận, Sắt Phá Lang thở phào một hơi, vì mục tiêu của ảo ảnh không phải là mình mà là Mặc Tinh. Ảo ảnh lặp lại một câu mà Đường Hoa từng nói với Tôn Minh, ngươi đừng có thấy nàng nhỏ con mà xem thường, thân thủ của nàng lợi hại lắm. Nàng ta từng sinh hoạt trong quân doanh đến 10 năm, ra tay giết khỉ không hề chậm hơn giết kiến. Ít ra thì trong số những người mà ta từng thấy qua, nàng là lợi hại nhất, cực cực lợi hại. Vừa dứt lời, trên đầu của mọi người đều lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, rồi trong những tiếng thở dài bi ai, Mặc Tinh hoa một tiếng, khóc, ta không qua nổi rồi. Quả nhiên, thanh âm ôn hòa thốt lên, cực cực lợi hại, lực công kích, lực phòng ngự, khả năng tránh né, xác suất bạo kích, sinh mệnh đều tăng thêm 100%. Đồng thời thương tổn nhận được giảm xuống 50. Đường Hoa gào khóc, Mặc Tinh, ta có lỗi với ngươi lắm. Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta đánh thắng nó. Mặc Tinh tỉ tỉ, khi thực lực của đối phương đã mạnh đến mức biến thái rồi thì bất cứ mưu kế hay trí tuệ gì cũng không còn đất dụng võ được nữa. Ngài đi vui vẻ nhé, ta chờ ngài một giờ. Ta mặc kệ đấy. Tiếng khóc của Mặc Tinh hết sức bi thiết, trận này chính là một trận chịu chết mà. Còn vì sao nàng lại bi thiết như thế thì rất đơn giản. Chuyện bị điện giật khi vô ý với điện giật khi cố ý có chênh lệch tâm lý lớn lắm đấy. Không biết mình sẽ chết thì còn có tâm lý may rủi để mà đánh liều một lần, nhưng biết rõ ràng là đường chết mà vẫn phải đâm đầu tới, cảm giác này thật. Lỗ Tấn đã từng nói qua, sống trên đời đừng nên đi vào hai loại đường, đường thứ nhất là đường quanh co, đường thứ hai còn nguy hiểm hơn, đó là đường cụt. Mà hiện nay, Mặc Tinh đúng là đang đi trên con đường như vậy. Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh đi ra từ điểm sống lại. Động tác đầu tiên chính là chỉ tay vào Đường Hoa, ngươi phải theo ta đi dạo phố, đi mua sắm với ta, đi làm nhiệm vụ với ta. Chỉ mời ăn cơm thôi, ba cái kia không chịu trách nhiệm. Cũng được. Mặc Tinh quay đầu lại hô, Sắt Phá Lang, ngươi lên nào. Ừ. Sắt Phá Lang bước đến bên pháp trận mà trong lòng cầu nguyện, ta muốn ba cái kia, ta muốn ba cái kia. Chương 127, Vân Trung Giới. Một cụm ánh sáng bay đến phía xa, xuất hiện ảo ảnh của Sắt Phá Lang cùng Mặc Tinh. Nàng. Sắt Phá Lang ảo ảnh dường như đang tự nói chuyện với mình, nàng là nữ thần. Thanh âm ôn hòa, nữ thần. Mặc Tinh ngửa mặt lên trời khóc to, cứu mạng với. Mọi cảm xúc của nàng đều gói gọn trong ba chữ này. Trong năm người, nàng là kẻ có đẳng cấp thấp nhất, đơn chiến cũng kém nhất, thế mà còn bị chụp lên mấy cái danh hiệu lợi hại, nữ thần. Trời cao thật không có mắt mà. Đường Hoa kéo Sắt Phá Lang, chúng ta đi qua một xó ngồi vẽ vòng tròn đi thôi. Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh bước ra từ điểm sống lại. Mặt nàng rất xám, rất xám. Nàng túm lấy áo sát phá lang, nhìn chằm chằm tới 3 phút, hai tay sát phá lang giơ lên cao, biểu tình ra vẻ hết sức hoảng sợ. Đẩy hắn ra, hai mắt Mặc Tinh rưng rưng nhìn Đường Hoa, không chơi hành hạ người khác thế này nữa, ngươi nghĩ biện pháp nào cho ta đi. Đường Hoa khó xử, thứ hàng này trực tiếp nhận thông tin từ dây thần kinh của ngươi, khó ăn gian làm đó. Ta mặc kệ, ngươi phải cam đoan làm sao lần này ta nhất định qua ải được. Cái này. Đột nhiên ánh mắt Đường Hoa sáng lên, có rồi, tuy ta không biết có thành công hay không, nhưng cứ thử xem sao. Cái gì thế? Đường Hoa bảo có, tức là có. Mặc Tinh vẫn khá là tín nhiệm Đường Hoa. Ngươi đưa lỗ thai qua đây. Mặc Tinh ghé đầu qua, Đường Hoa nói một trận, ba người còn lại đều vò đầu bức thai, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, là diệu kế gì vậy nhỉ? Sau khi trải qua một đợt rút thăm, Táng Ái bước chân lên pháp trận, một cụm ánh sáng bay ra xa, Táng Ái ảo ảnh nói với Mặc Tinh ảo ảnh, nữ nhân này là ai vậy? Cao thủ như Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lang mà cư xử bình đẳng với nàng như thế, át hẳn nàng phải là một người thâm sâu khó dò. Táng Ái nghe ảo ảnh của mình nói như thế thì vội vàng lên tiếng, xin lỗi, xin lỗi. Lợi hại, nữ thần, thâm sâu khó dò, đây đều là những từ ngữ chơi chết người không cần đến mạng. Không ngờ Mặc Tinh lại hào sảng vung tay lên, không sao đâu. Thanh âm ôn hòa, thâm sâu khó dò, mọi kỹ năng được tăng lên một tầng thứ, nhân vật được tăng thêm một cảnh giới. Đối mặt với tình cảnh còn ác liệt hơn hai lần trước, Mặc Tinh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cấp tốc bỏ hết mọi trang bị, pháp bảo, phi kiếm, bao tay trên người, mặc vào một bộ trang phục lính mới. Mọi trang bị của ảo ảnh đều giống với Mặc Tinh, cho nên cũng bị gỡ mất hết phi kiếm, trang bị, pháp bảo. Không có phi kiếm, pháp bảo tức là không thể phi hành và không có kỹ năng, không có bao tay tức là không có kinh thiên động địa quyền. Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược, Mặc Tinh rút từ trong túi càn khôn ra một thanh phi kiếm, nhe răng cười cầm kiếm tiếp cận Mặc Tinh ảo ảnh. Lan lộn suốt 10 năm trong quân doanh bộ binh vũ trụ cũng không phải là uổng phí, Mặc Tinh cầm phi kiếm trên tay đã là có lợi thế hơn Mặc Tinh ảo ảnh chỉ có tay không, mà càng bi thảm hơn, ảo ảnh chỉ biết có chiêu thức của hệ thống chứ đâu có biết kỹ xảo chiến đấu cẩn thận. Lên gối, giựt trỏ, khóa cổ. Chiêu nào tàn nhẫn thì dùng chiêu đó, nộ khí của Mặc Tinh tăng lên 200%, đánh cho Mặc Tinh ảo ảnh đang ôm đầu ngồi bệnh xuống đất phải lăn qua té lại. Đáng thương cho Mặc Tinh ảo ảnh kia, nàng chỉ biết có túng tóc, cào mặt, xé đổ, đâu thể nào có khả năng phản kháng được Mặc Tinh. Đáng buồn hơn là Mặc Tinh cầm kiếm thấy không thuận tay nên đã quăng nó đi để dùng nắm đấm, mà lực công kích của nắm đấm thì thấp hết chỗ chê, thành ra Mặc Tinh ảo ảnh bị đánh đến mức tim gan phèo phổi muốn nôn ra, nhưng vẫn còn chưa có chết. Đường Hoa lau mấy giọt mồ hôi lạnh, dùng khuỷu tay thúc thúc Sát Phá Lang, có thấy chưa? Sát Phá Lang. Sinh mệnh thì đáng quý, mà ái tình càng cao hơn. Có điều ta vẫn đề nghị khi tới hành tinh M, ngươi nên mua 2 phần bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn chọn đời cho chắc. Sát Phá Lang lại dứt khoát đưa tay lau mồ hôi lạnh một lần nữa. Gia tử, ta yêu ngươi đến chết mất. Mặc Tinh qua ải xong thì động tác đầu tiên là chạy đến làm nũng trước mặt Đường Hoa. Đường Hoa cảm thấy bên người có sát khí ngút trời, bèn phất tay nói, chuyện nhỏ đó mà, có qua được hay không, chỉ cần một lời của ta là được. Lời đe dọa trần trụi vừa thốt ra, sát khí bên người tức khắc yếu lại. Sát Phá Lang âm thầm nghiến răng, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài chút nào, bởi vì người chưa qua ải chỉ còn lại có mình hắn thôi. Tuy hắn có phần bán tín bán nghi, nhưng quả thật không dám chắc chắn lát nữa khi mình ra chiến trường, Đường tiểu nhân kia có xuất ám chiêu gì không. Thà đắc tội với Huy Hoàng, chứ không thể đắc tội Đường Hoa được. Dường như lúc nào trong bụng ngươi cũng toàn âm mưu quỷ kế nhỉ. Táng Ái có phần hiếu kỳ, hỏi. Đường Hoa lập tức phản bác, ngươi nói thế này là vu hãm ta đấy. Vu hãm chỗ nào? Đây là sự thực mà. Trong bụng ta còn có ruột, trong ruột còn có. Ý miệng, ghê tởm quá. Ý ta nói là bên trong ruột mới có thể chứa thứ gì được chứ, cho nên dùng từ một bụng để hình dung là không chính xác, phải nói là đầy ruột cơ trí chứ. Cơ trí cái gì, chỉ là chút khôn vặt. Phong Vân Nộ Bàng Quan nhìn Táng Ái đang cười khẽ, rồi nhìn lại Đường Hoa, trong lòng hiện lên 2 chữ to, tình địch. Nhưng hắn là người thông minh, biết lúc này mà lại bảo Đường Hoa đang nói bậy thì chỉ tổ phản tác dụng. Thấy xác quên bạn. Mặc Tinh nghiến răng, bước qua túm Đường Hoa hỏi, phần Sát Phá Lang thì ai lên? Ta đi. Đường Hoa giơ tay lên, san tiện cười âm hiểm một tiếng. Sát Phá Lang giật thót lên trong lòng, nói, ngươi không được đi. Tiểu nhân, thật là tiểu nhân đấy. Đường Hoa nói với Mặc Tinh, trong đây người hiểu sói con nhất là ta, nếu là người khác đi lên thì chắc chắn mấy chữ cao thâm khó lường không chạy khỏi đâu, biết đâu còn có mấy chữ hung ác, lục thân bất nhận gì gì đó nữa. Có lý đó. Mạc Tinh Nện nắm đấm vào lòng bàn tay, nói, vậy ngươi đi lên đi.
Không dám, người ta nói ta không được đi kìa.
Mạc Tinh quay người nói với Sát Phá Lang, thế là ngươi không đúng đấy, sao lại nghi ngờ ý tốt của gia tử vậy chứ?
Ngươi phải xin lỗi.
Ta 20. Sát Phá Lang rất thành khẩn đến trước mặt Đường Hoa, túi đầu nói, nhân kiếm hợp nhất. Lửa giận kìm hãm suốt ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ.
Tá vật đại hình.
Vừa thấy Sát Phá Lang rời tổ, Đường Hoa đã sớm phòng bị rồi. Đường Hoa trao đổi vị trí với một tảng đá, sau đó vung tay lên, cắt vàng quần quận bao phủ, đợi đến khi cắt vàng che hết tầm mắt thì lôi hỏa cũng tuôn xuống.
Sát Phá Lang không sợ lôi hỏa, dùng ma kiếm hộ thân dũng mãnh xông lên, đến chỗ Đường Hoa vừa đứng thì lại không thấy hắn đây, ngẩng đầu lên chỉ thấy 8 trái dưa hấu lớn đang rơi xuống.
Khuynh quốc ngân đạn 3. Sau 9 lần nổ, sinh mệnh của Sát Phá Lang đã không còn bao nhiêu. Tuy Sát Phá Lang dốc tâm đánh lén trước, nhưng lại bị nhìn thấu nên bị Đường Hoa đánh lén phản lại, vừa ra tay là đã bị động, bị Đường Hoa túm lấy cái mũi mà đánh, thật là chịu thiệt hết sức.
Cao thủ so chiêu, tốc độ cực kỳ nhanh, đến lúc này Mạc Tinh mới tới chắn ngang giữa hai người, ngăn tình thế chuyển biến xấu hơn.
Sát Phá Lang hừ một tiếng, hạ xuống đất, trong lòng bức bối vô cùng.
Hắn bức bối bởi vì sự thực thì mình bị đánh lén nên mới rơi xuống hạ phong, có điều người ngoài nhìn vào chỉ trông thấy người đánh lén là hắn, thật là trộm gà không được lại mất nắm gạo.
Trong lúc Mạc Tinh đang khuyên can Đường Hoa thì Phong Vân Nộ lặng lẽ tiến đến gần Sát Phá Lang, "Lang huynh, ta thấy hai chúng ta tất yếu phải liên thủ."
"Cút."
Sát Phá Lang lạnh lùng thốt ra một chữ.
Táng Ái đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng hết, bèn than nhẹ một hơi, đây chính là đội ngũ không hài hòa nhất mà nàng từng thấy qua.
Mạc Tinh túm lấy Đường Hoa kéo đến bên pháp trận, theo như lời Đường Hoa, hắn là người hiểu rõ Sát Phá Lang nhất, mà vừa mới nãy hai người giao thủ, coi bộ hắn cũng không sợ hãi gì Sát Phá Lang. Cho nên hắn chắc chắn là người thích hợp nhất để khởi động pháp trận.
Nhưng Sát Phá Lang rất can trường ngăn lại hành vi đó của Mạc Tinh.
Cục diện lâm vào trong bế tắc, Mạc Tinh rỗi, bước vào pháp trận.
Mạc Tinh ảo ảnh nói, người cũng còn được, chỉ có cái là hẹp hòi.
Thanh âm ôn hòa, hẹp hòi, pháp lực và sinh mệnh bị giảm bớt 50.
Ia.
Mạc Tinh nắm chặt tay hô lên một tiếng, hồn nhiên không nhìn thấy Sát Phá Lang bên cạnh đang xám xịt cả mặt mày.
Hai sói bay lên không, Đường Hoa cười hết mắt. Ngươi có tin ta có thể làm cho hắn thua không?
Ngươi đừng có làm càn đó.
Mạc Tinh nghiêm nghị cảnh cáo, người ta đang giúp ta làm nhiệm vụ đấy.
Ta nói này, có phải ngươi còn nhớ thủ chuyện người ta giết ngươi trên Lư Sơn không?
Phải.
Ngươi đã bảo là không so đo nữa mà.
Đường Hoa hất đầu về hướng Phong Vân Nộ, lúc còn cấp 20, tên này đã giết toàn bộ 5 người thuộc sơn ta.
Ngươi còn hẹp hòi hơn cả Sát Phá Lang nữa.
Ta có bao giờ bảo không phải đâu.
Ngươi.
Mạc Tinh giận quá thành cười. Ngươi thật là vô sỉ đó.
Ta có bao giờ bảo không phải đâu.
Thua ngươi rồi.
Mạc Tinh bí bí mật mật ghé sát Đường Hoa hỏi, ngươi nghĩ coi, Sát Phá Lang động thủ với ngươi có phải do nổi máu ghen vì chúng ta hơi thân với nhau không?
Đường Hoa lườm nàng ra vẻ khinh thường, ngươi thực sự cho rằng sức hấp dẫn của mình lớn đến mức người ta phải chết sống thích ngươi à?
Ta thực sự cho là như vậy.
Ngươi còn vô sỉ hơn ta.
Đường Hoa cũng chịu thua.
Mạc Tinh lợi dụng thủ đoạn nói chuyện phiếm để ngăn lại ý đồ gây rối của Đường Hoa. Kết quả thành công, Sát Phá Lang thoải mái chiến thắng.
Trước khi bước vào truyền tống trận, Táng Ái giơ tay, chúng ta sắp phải bước vào một thế giới chưa từng biết, chúng ta hẳn phải nên gạt bỏ những hiềm khích trước kia để đoàn kết hợp tác chứ nhỉ.
Đừng có tính ta vào.
Sát Phá Lang bày tỏ thái độ trước tiên.
Đường Hoa nói, ý của ta thế mà giống hắn đến kinh người luôn.
Phong Vân Nộ lắc đầu thở dài, khuyết thiếu tư tưởng đoàn thể.
Đường Hoa cười hẹ hẹ xuất ra đảo càn chuyển khôn kính, hơ hơ, Phong Vân Nộ. Ngươi dám tổ đội với ta không?
Phong Vân Nộ toát mồ hôi hột, quả nhiên là người xấu, ngay cả pháp bảo trên thân cũng xấu xa y lìa hệt.
Đường Hoa cười cười, thu kính lại rồi nói với Táng Ái, cô thấy đấy, ngay cả chút tín nhiệm cơ bản nhất với nhau mà mọi người cũng không có, vậy làm sao có khả năng đoàn kết hợp tác?
Táng Ái thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ ý định.
Tiểu đội 5 người này thế mà lại chia thành 3 tổ, Táng Ái cùng Phong Vân Nộ một tổ, Mặc Tinh với Đường Hoa một tổ, còn Sát Phá Lang thì một mình.
Trên 9 tầng trời là thần, dưới mặt đất là phàm, vậy trung gian hai nơi ấy là gì?
Có lẽ Vân Trung Giới có thể trả lời, đây chính là một thế giới tồn tại ngoài tam giới.
Trong màn mây khói lượn lờ, có một tòa tháp sừng sững cao ngất, tựa như một cây trụ trời chống đỡ cả thể Vân Trung Giới.
Trừ ngọn tháp này ra, còn lại đều không khác gì thế gian bình thường cả, cũng có núi có nước có cây có cỏ có hoa.
Đẹp quá!
Cả bọn hiện đang ở trên một bờ cắt giao giữa nước biển cùng rừng núi.
Mạc Tinh đưa mắt nhìn chung quanh. Không nhịn được phải cảm thán một câu.
Yên tĩnh thật.
Táng Ái nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở vài luồng không khí thanh tĩnh.
Trong lúc hai người nữ đang tán thưởng, ba người nam còn lại dường như cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí ấy, cho nên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ.
Giết! 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 Đột nhiên một thanh âm long trời lở đất vang lên.
Năm người vội vàng mở mắt nhìn lại, chỉ thấy phía đông nam có một đám vật thể nào đó đông nghìn nghịt đang cấp tốc bay về hướng này. Chính giữa những vật thể màu đen đó còn có một cây cờ, bên trên viết hai chữ, Gamau.
Năm người cấp tốc bay lên không đề phòng.
Mặc Tinh lau mớ mồ hôi, hỏi, chuyện gì vậy nhỉ?
Không biết.
Đường Hoa vừa nói xong thì mặt biển hướng tây bắc năm người tựa như đang sôi trào, rồi một đám những vật thể trắng xóa từ trong cuộn sóng vọt tới phía bọn họ.
Ở giữa những vật thể này cũng có một cây cờ, trên có viết hai chữ, Thủy Ngư.
Trốn hay là đánh đây?
Đường Hoa nắm lấy một tờ ngân phiếu, hỏi.
Mặc Tinh bi ai nói, gia tử, ta trốn không nổi rồi, người nhớ ngày này sang năm.
Vậy phải liều thôi.
Đường Hoa thở dài thu ngân phiếu lại.
Đám vật thể đen với vật thể trắng cùng ngừng lại cách 5 người chừng 3 km.
Lúc này Đường Hoa mới thấy rõ ràng, đám đen chính là một bầy chim, còn đám trắng chính là một đàn cá.
Nhưng bất đồng với thế giới thường chính là không những trên thân chim có khôi giáp, mà tay còn cầm cả binh khí, chúng hô hào, giết, giết, giết.
Bên cá cũng không kém cạnh, không những bố trí thành trận vậy cá, mà tiếng hô giết,
giết,
giết, cũng có tiết tấu hơn bên chim.
Qua được không?
Sắt Phá Lang có phần lo lắng hỏi Đường Hoa.
Đại ca, hai bên tổng cộng có đến cả trăm vạn đấy, dù đánh một đòn chết một con thì cũng phải đánh cả thắng lận.
Chuẩn bị.
Chính giữa bầy chim có một con hô bằng tiếng người, tiếp đó tiếng kéo kẹt kéo dây cung vang lên.
Chuẩn bị.
Bầy cá cũng không chịu yếu thế, dây rung cũng căng đầy.
Dừng tay.
Đường Hoa lấy một món đồ trắng ra, giơ lên cao làm cờ hàng rồi hét.
Ơ. Có dân hiên viên.
Hai bên cùng sửng sốt dừng lại. Sau đó từ mỗi bên đều bay ra một thủ lĩnh, quan sát 5 người từ xa.
Con chim thủ lĩnh cao chừng nửa thước, mào màu lục lông màu xanh, thân lại đeo một áo giáp màu bạc, tay cầm trường thương dài trượng hai quát hỏi, ở bộ phận nào?
4 người còn lại đều nhìn vào Đường Hoa, đối phó với những chuyện này thì phải nhờ những người như vậy.
Đường Hoa không biết phải nhìn đi đâu, đành phải vây vây cây cờ trắng trả lời, thiên vương cái địa hổ.
Táng Ái nghiến răng, ngươi có thể đổi chút gì mới mẻ hơn không?
Đường Hoa nhẹ nhàng nói. Ta định thăm dò thân phận của đối phương trước, xem có phải là dân lăn lộn trong xã hội đen không.
Này!
Chim thủ lĩnh chỉ trường thương tới, quắc, bổn điểu đang hỏi ngươi ở trong bộ phận nào, đừng có coi bổn điểu là chim ốc.
Đường Hoa thở dài, điểu ca à, ta cũng không biết bọn ta ở bên bộ phận nào nữa.
Cá thủ lĩnh bức bối, cơ hai thanh đao trong tay, quắc, con chim nhãi nhép đê tiện, ngươi lại đi tìm người giúp à.
Xì!
Đường đường là đa mao quốc ta mà phải nhờ những con dân hiên viên cấp thấp hỗ trợ à.
Đường Hoa giơ tay hỏi, dân hiên viên là cái gì?
Chính là ngươi.
Chim và cá cùng chỉ hắn.
Đậu xanh, chuẩn bị chiến đấu.
Đường Hoa cầm ngân phiếu trên tay, nhưng trong ánh mắt giận dữ của 4 người, hắn đành đổi ngân phiếu thành lượng thiên xích.
Cá thủ lĩnh quát, dân hiên viên, các ngươi có bằng lòng nghe theo sự điều khiển của chúng ta, cùng nhau đối kháng với đa mao quốc tà ác không?
Cái nơi chim bòi này.
Sắt Phá Lang nghiến răng nói, động vật còn hung hăng hơn cả loài người nữa.
Đúng.
Đây là nơi của chim.
Các con dân hiên viên, nếu các ngươi bằng lòng theo chúng ta đi tiêu diệt Thủy Ngư quốc thì sẽ được thẻ xanh của Đa Ma quốc.
Chúng ta là tổ chức cứu viện nhân đạo chữ thập đỏ của Liên Hiệp quốc, có thể đứng xem náo nhiệt thôi được không?
Đường Hoa vẽ cái dấu chữ thập đỏ lên cờ trắng của mình xong thì hỏi.
Trong mấy người bọn họ, Đường Hoa và Sát Phá Lang thì không sợ, chứ Mặc Tinh và Táng Ái là bao chết luôn.
Mà trang cảnh lớn đến như thế, thân thủ có cao hơn cũng không thể cam đoan sự an toàn cho đội hữu mình được.
Trước hết phải giết lũ dân hiên viên mưu mô khó lường này đã.
Hai thủ lĩnh cùng ra lệnh, cả trăm vạn cây cung cùng nhau nhau nhắm đúng 5 người.
Dừng tay.
Chúng ta thương lượng với nhau một lát đã.
Đường Hoa kêu hai bên dừng lại, rồi nói với 4 người, tình huống bây giờ mọi người đã biết rồi đấy, nếu chúng ta cứ kiên trì nguyên tắc ban đầu thì phỏng chừng một nửa nhân số sẽ chết nơi đây.
Vậy mọi người bỏ phiếu biểu quyết đi.
Mặc Tinh nói, nhiệm vụ của ta là tìm kiếm tật bằng, các ngươi cho rằng tật bằng này là chim hay là cá?
Đường Hoa nói chắc địch, có chữ bằng, át phải là chim.
Hừ.
Sắt Phá Lang phản biện, vậy dựa theo lời ngươi nói thì trong tên của con chuột chắc chắn phải có chữ thử, báo biển chắc chắn tên có chữ báo, còn con voi phải có tên có chữ tượng à.
Lượng thiên xích.
Ma kiếm rời vỏ.
Mặc Tinh tức giận gầm lên, có yên lặng hay không?
Hai người giống hệt như hoan gia, cứ nói được vài câu là phải đánh.
Nhưng nàng nào biết, hai người này gây sự với nhau là bởi vì nàng.
Táng Ái ngẫm lại một lúc. Xong nói, ta tán thành với ý kiến của gia tử.
Phong Vân Nộ nói, nếu không thì vậy đi, chúng ta tách ra, một nửa đi nước cá, một nửa đi nước chim, hỏi được thông tin về Tật Bằng thì dùng phi kiếm truyền thư cho nhau, sau đó mới tập hợp lại để nghĩ cách, được không?
Mặc Tinh vỗ tay, đây là một cách hay đấy.
Táng Ái hỏi trong kênh đội ngũ, chúng ta vốn đã ít người, sao lại còn muốn tách ra?
Tiểu Ái, khó khăn lắm mới tới được một thế giới khác như thế này, có thể nói chúng ta đang ở trong một kho tàng bảo vật đấy, nhưng có Sát Phá Lang và Đông Phương Gia Tử đi theo, ta đảm bảo có bảo vật cũng không đến phiên chúng ta đâu.
Phong Vân Nộ nói với mọi người, ta với Tiểu Ái sẽ đến nước cá xem.
Mặc Tinh nói, vậy thì ta với Gia Tử, Sát Phá Lang đến nước chim.
Ta không đi.
Sát Phá Lang lạnh nhạt nói, ta muốn đi dạo bên ngoài xem sao.
Tùy ngươi thôi, tự mình cẩn thận đấy, có chuyện thì gọi chúng ta.
Đường Hoa cùng với Mặc Tinh bay đến bên người chim thủ lĩnh, nói, chúng ta quyết định trợ giúp các ngài đánh bọn thủy ngư quốc tà ác.
Các ngươi lại xảy ra nội chiến à?
Chim thủ lĩnh nhìn cảnh 5 người chia thành 3 đám thì nói, dân hiên viên các ngươi chỉ biết thích nội chiến.
Đậu má.
Đường Hoa nghiến răng.
Là loại đậu gì thế?
Là một loại đậu lai rau má.
Ý chỉ sự ân cần thăm hỏi mẫu thân của ngài có khỏe hay không đó mà.
Chim thủ lĩnh gật gật đầu, tuy lực lượng của các ngươi có hạn, nhưng vẫn cảm tạ các ngươi đã gia nhập chúng ta.
Đậu má.
Đậu xanh.
Đường Hoa phất tay một cái, đánh thôi.
Đánh.
Chim thủ lĩnh nâng thương lên.
Nước cá dĩ nhiên cũng không yếu kém, hai bên cơ hồ bắn tên cùng một lúc.
Đường Hoa báo cáo, ta đi xem tình hình dự trữ quân lương.
Cũng tức là con sâu của quân ta thế nào.
Nói xong. Không chờ chim thủ lĩnh đồng ý đã kéo lấy Mặc Tinh bay về hướng hậu quân.
Hai bên này về cơ bản là lực lượng ngang nhau cả, ngươi tới ta tới, đều có công có thủ.
Đánh được khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ thì hai bên lấy lý do là đói bụng, cùng kết thúc chiến đấu, rút lui khỏi chiến trường.
Mà bởi như vậy nên bọn người chơi cũng đã thành công trà trộn vào trong vân trung giới.
Báo.
Một con chim thám báo cầm theo một cây cờ lệnh báo cáo, đại vương muốn gặp dân hiên viên.
Vậy ngươi dẫn bọn họ đi đi. Những người còn lại đi quét tước chiến trường, chuẩn bị lui lại.
Hai người một chim phi hành trên không trung, Đường Hoa hỏi thám báo, đại vương của các ngươi tên là gì thế?
Đại vương.
Nóa.
Ngươi thật là một con chim ngốc, vậy bộ dạng của ông ta ra sao?
Chim thám báo nhìn hắn ra chiều khinh bỉ, ngốc.
Chim đại vương thì còn có thể có bộ dạng thế nào được nữa?
Đường Hoa khó khăn lắm mới ngăn nổi mình không đánh chết con chim này.
Hắn hít sâu một hơi để làm dịu tâm tình lại rồi mới hỏi. Ngươi có nghe nói đến một chim gọi là Tật Bằng không?
Tật Bằng?
Chưa nghe qua.
Chim thám báo khinh khỉnh nói với Đường Hoa, dường như cảm thấy cái tên ấy rất tầm thường.
Đường Hoa nghiến răng nói với Mặc Tinh, ta có cảm giác lũ chim này là chim nước Anh đấy.
Vì sao?
Rất là ngạ mạn.
Nếu là bình thường, hắn đã chết 1700 lần rồi.
Tất nhiên chim thám báo không nghe được những lời nói của Đường Hoa.
Hắn dẫn theo hai người bay, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì đến được nơi cần đến. Cũng tức là đại bản doanh của Đa Ma Quốc, là một cây đại thụ cao ngút trời.
Cái cây này không phải là cây bình thường, hoàn toàn có thể so sánh được với kiến mục trong truyền thuyết.
Vào bên trong nhìn thoáng qua, bên trong cây là rỗng, ánh mặt trời từ bên ngoài có thể chiếu vào từ ngọn cây.
Dân Đa Ma không giống như những loài chim bình thường chỉ làm tổ được trên các chạc cây, họ có thể đào hang nơi vách tường phía bên trong, mà tình hình sinh hoạt cũng rất là tốt. Bởi vì đại thụ rất cao, không tiện lợi khi phi hành giữa những xào huyệt có độ cao bất đồng. Cho nên bên trong đại thụ có thêm một sợi dây leo thật to quấn vòng từ dưới lên trên, liên kết với tất cả các xào huyệt, đây cũng là con đường giao thông quan trọng nhất trong Đa Ma Quốc.
Cảm nhận đầu tiên của Đường Hoa khi đến đây là, chỗ chim bòi này quá giống một cái thành thị.
Ba Đa Mao, Lám Lông.
Chương 128, Thất Xác Hồng Thạch.
Đại vương của ngươi đây à?
Đường Hoa rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, hỏi chim thám báo, chẳng phải ngươi nói đại vương nhà ngươi có bộ dạng là chim sao?
Trước mặt hắn,
cái thứ này cho dù có kết hôn họ hàng gần cũng không thể sinh ra nổi, nó có liên quan gì tới loài chim đâu.
Nói một cách khái quát, thì con chim đại vương này là một người đàn ông bằng đồng tao.
Thám báo còn chưa có trả lời thì người đồng tao kia dường như rất mất hứng, đến gần Đường Hoa, hỏi, dân hiên viên, từ nơi đâu đến?
Trái đất.
Đường Hoa trả lời, Mặc Tinh đổ mồ hôi.
Đến vân trung giới của ta có chuyện gì?
Ngưỡng mộ đại danh vân trung giới đã lâu, cố ý đến bái phỏng.
Dân hiên viên đáng ghét. Dám nói dối.
Ê!
Con người chim này, đừng có mở miệng ngậm miệng là dân hiên viên này nọ, cẩn thận bố đây trở mặt, mà trở mặt qua là cái mông, khó xem lắm.
Ngươi lại còn dám đe dọa bổn vương, người đâu?
Khoan!
Mặc Tinh vội giữ chặt Đường Hoa lại, nói, chúng ta đến để tìm Tật Bằng.
Tật Bằng!
Người đồng thao phất tay cho thủ hạ lui ra, hỏi, bằng hữu hay địch nhân của ngươi?
Mặc Tinh nhìn Đường Hoa lập tức nghi hoặc hỏi, ngài làm sao mà biết Tật Bằng được? Nói nhảm. Người đồng thau có chút tức giận, nói, tật bằng chính là bổn vương chính là tật bằng.
A.
Mạc Tinh kích động, nói, ta tìm được ngài rồi. Người đồng thau hỏi, ngươi là người nhà họ Mạc à?
Vâng.
Tiểu phụ còn khỏe không?
Đã qua đời rồi.
Mạc Tinh lau mớ mồ hôi trong kênh đội ngũ, tiểu phụ này là ông xã của bà đại phái ta, tên người đồng này nói đến ông ấy có vẻ hung hăng cản quấy thật.
Chết rồi à?
Vậy tiểu tang thì sao?
Hỏi trưởng môn phái ta đấy.
Mạc Tinh trả lời, gần đây không ổn lắm, quân tần bức bách lắm rồi, mỗi ngày phải rời chỗ một lần mà chúng vẫn dẫn quân đến phạm, sắp hết nơi dùng thân mất.
Cái gì?
Đầu của người đồng thau bị mở ra, một con vẹn từ bên trong nhào tới, cả giận quát, ta biết ngay mà, một khi ta không có mặt là bị ức hiếp ngay.
Ngươi có ở đó thì cũng bị ức hiếp thôi.
Đường Hoa khinh thường nhìn nó. Hắn đã thấy qua uy lực của mấy cái xe nỏ bên quân tần rồi, nếu lấy thân thủ của hắn hiện nay, trốn thì không có vấn đề, nhưng mà muốn thủ thắng là không có khả năng.
Lần trước Đường Hoa không tham gia trận chiến thủ thành Hàm Đan là chính xác, vì lần này bọn người chơi vẫn bị đổ sát như lần trước.
Đối phó với quân đội, cho dù thân thủ ngươi có tốt hơn, chỉ cần không đoàn kết thì không có khả năng nào thủ thắng được.
Mạc Tinh thấy thời cơ đã chín muồi, bèn bàn vào vấn đề chính, đại vương, phu nhân nhà họ Mạc bảo ta đến Vân Trung giới tìm cơ quan thuật.
Đường Hoa vội tiếp lời, tìm cơ quan thuật chủ yếu là vì bảo vệ cho đệ tử nhà họ Mạc không chịu cái khổ bị tàn sát, giúp cho phu nhân nhà họ Mạc bớt phải hao tâm hao lực thêm, vì để thiên hạ chúng sinh có thể cách xa lửa chiến, vì sự bình an trong đất trời.
Vẹn tật bằng sững sờ nhìn Đường Hoa tới một phút, sau mới nói, tiểu ca này thế mà còn biết thổi phồng hơn cả ta đó.
Ngươi cũng thừa nhận ngươi biết thổi phồng mà.
Khu.
Con vẹt lững thững đi trên người của bộ giáp đồng thau vài bước, nói, Vân Trung giới là một nơi vạn vật sống chung hòa bình.
Đường Hoa thuận tay cơ lấy chim thám báo bên người, chỉ cây cung sau lưng hắn.
Nơi có chim có cá tất nhiên là sẽ có tranh đấu rồi, bọn dân thủy ngư đáng ghét.
Ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
Tật băng gió hỏi, biểu tình và ngữ khí của nó rất mất hứng, đặc biệt là lúc nhìn về tên Đường Hoa không biết điều kia.
Mạc Tinh dè dặt nói, Vân Trung giới rất hòa bình.
À. Cho nên những kỹ thuật chiến tranh như cơ quan thuật đều đã bị phong ấn trong Vân Chi Huyên hết rồi, nó là cái tòa tháp cao kia ấy.
Nếu muốn vào được Vân Chi Huyên thì nhất định phải mở ra thải hồng chi tiểu, nếu muốn mở được thải hồng chi tiểu thì nhất định phải thu thập 7 viên thất sắc hồng thạch.
Ở đâu có thể thu thập được nó?
Vân Trung giới có 300 cái bộ tộc, có ngàn động vạn ổ.
Mẹ ơi!
Tật bằng chưa nói xong thì Mạc Tinh đã kêu lên thảm thiết.
300 cái bộ tộc giống như hai bộ tộc chim, cá này... Nếu muốn tìm 7 viên đá trong đó thì mạng già sao chịu nổi.
Vẹn tật bằng khinh bỉ liếc Mạc Tinh một cái, lên giọng, đệ tử nhà họ Mạc mà sao lại không có kiên nhẫn như thế.
Nhưng cái này là biển rộng mò kim mà đại vương.
Ta nói ngươi không kiên nhẫn là chỉ ngươi không có kiên nhẫn mà nghe cho hết đấy.
Vân Trung giới có 300 cái bộ tộc, trong đó Đa Ma quốc, Thủy Ngư quốc là lớn nhất, thất xác hồng thạch nằm trong hai quốc gia này.
Tật bằng đưa ra một khối đá nhỏ màu cầu vồng, rất hào phóng ném cho Mạc Tinh.
Cái này coi như là lễ gặp mặt ta cho ngươi đấy, ngoài ra bổn vương tặng thêm cho các ngươi hai tờ giấy thông hành Đa Ma quốc, các ngươi cầm nó có thể tùy ý ra vào bất cứ địa phương nào, còn lại thì các ngươi phải tự nghĩ cách lấy.
Hôm nay bổn đại vương đã phí nước miếng nhiều lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi.
Có việc cũng đừng có quấy rầy ta.
Tật bằng khua khua tay, rồi nó cùng cả đàn chim biết mất không lưu lại một hạt khói, nguyên cái điểu cung bự chẳng chỉ còn lại hai tên người chơi nhìn nhau.
Phi kiếm truyền thư cho sát phá lang, táng ái.
Nhiệm vụ trọng yếu, thất xác hồng thạch.
Đường Hoa thấy nội dung truyền thư mà Mạc Tinh viết thì cơ tay một cái chụp xuống, tự viết ra một tờ rồi bảo Mạc Tinh sao lại y lìa trang. Thất xác hồng thạch có thể mở ra Vân Chi Huyên, bảo khố Vân Trung giới, đã được một khối đá cầu vồng.
Phạm vi tìm tòi, Đa Ma quốc, Thủy Ngư quốc.
Tuy Mạc Tinh cho rằng Đường Hoa không phúc hậu, nhưng nàng cũng không phủ nhận lối viết đó của Đường Hoa là chính xác.
Chuyện phúc hậu với chính xác thường xuyên vẫn có mâu thuẫn với nhau.
Da mặt Mạc Tinh mỏng. Không làm được chuyện này, nhưng nàng rất vui lòng khi quen biết một người ra mặt dày là Đường Hoa.
Phong Vân Nộ nhận được thông tin xong thì cân nhắc một hồi lâu, rốt cục cũng không yêu cầu tập hợp đại hội phân chia của.
Một tên sát phá lang, rồi một tên Đường Hoa, còn của cho ngươi lấy mới là lạ.
Đương nhiên, đã là vẫn phải kiếm, đến lúc đó chỉ cần xài một cái mánh khỏe nho nhỏ thì kệ ngươi là thần cướp hay là lưu manh hạng nhất, ta muốn thế nào thì được thế nấy.
Sát phá lang nhận được tin thì hỏi lại, là trong khu cư trú của hai nước. Hay là toàn phạm vi quốc thổ?
Mạc Tinh mang theo nghi vấn này gõ cửa Tật Bằng.
Tật Bằng mắt mũi lim dim hỏi, tìm ta có việc à?
Phải.
Bọn ta.
Ta nói rồi, có việc cũng đừng có tìm ta.
Người đâu?
Quăng ra ngoài.
Ta 20,
Mạc Tinh nghiến răng quay đầu lại nói với Đường Hoa,
ta rất tán thành với kế hoạch làm thịt vẹn của ngươi. Ngày nào trong đô thị phồn hoa mà phải dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn trâu, chạy nhanh hơn chó. Chứ kẻ trộm, vậy chỉ còn cái nghề dán quảng cáo luôn phải biết kiên trì bền bỉ đánh du kích tới cùng rồi. Những người làm nghề này có khi khiến ngươi tức giận đến muôn phần, nhưng cũng có khi làm ngươi vui sướng như điên. Khi mà buồn cầu nhà ngươi bị nghẹn, ngươi sẽ cảm thấy những dòng chữ mãi không phai mở trên mấy bức tường màu trắng kia quả thật thân thiết lắm. Đương nhiên, khi mà ngươi chẳng bị chuyện gì, ngươi sẽ hận sao không thể túm lấy tên chủ của mấy số điện thoại kia đập cho tơi tả. Đường Hoa hiện đang làm cái nghề có tiền đồ vô cùng ấy. Sau khi dò hỏi biết tỷ lệ dân Đa Mao Quốc biết chữ đạt tới 100%, hắn liền kéo Mạc Tinh đi làm. Nội dung của tờ quảng cáo nho nhỏ, thu mấy viên đá có màu như cầu vồng, mỗi viên có thể đến trước cửa khách sạn dưới đáy cây đổi lấy một túi sâu gióm 50 cân. Đương nhiên, Đường Hoa không nói ra là trong túi sâu gióm 50 cân đó, trọng lượng chiếc túi đã là 2 lạng, lại còn tặng kèm thêm cả một cục đá nhỏ bên trong. Vì sao lại bủn xỉn như thế? Không phải do Đường Hoa keo kiệt, mà là vì tìm sâu gióm trong điệu quốc này khó lắm, chẳng kém hơn việc trúng sổ số 500 vạn chút nào. Còn việc đi mua nơi cửa hàng thì... Nói như bình thường, cửa hàng của hệ thống phục vụ cho người chơi, mà với hiểu biết của Đường Hoa lẫn Úc Vít thì người chơi chẳng ai lấy sâu gióm làm đồ ăn cả. Bên này Đường Hoa dán quảng cáo thì bên kia Phong Vân Nộ cũng bận rộn. Tuy cũng đều dán quảng cáo hết, nhưng rõ ràng Phong Vân Nộ đã phạm phải một sai lầm, đó là chữ trên quảng cáo, giá lớn cầu nhiệm vụ có đá màu cầu vồng. Một cái là thu mua, một bên là cầu nhiệm vụ. Chuyện này không những chứng minh mức chênh lệch trong sự vô sỉ của hai người, mà từ đó còn có thể thấy tế bào não của ai phát triển hơn. Sắt Phá Lang vì không có giấy thông hành của cả hai bên, bèn áp dụng phương pháp đơn giản nhất giết. Gặp một con giết một con, gặp hai con giết một cặp. Đối tượng hạ thủ của hắn đều là chim và cá. Ý định của hắn cũng đơn giản, coi có rớt đá cầu vồng hay không. Tác chiến theo tập đoàn thì đương nhiên Sắt Phá Lang không phải là đối thủ, nhưng chỉ lắc đắc 1, 2, quái phổ thông hay quái tinh anh cấp 30-50, hắn ứng phó dễ dàng vô cùng. Vì hành vi buôn bán hiểm độc của Đường Hoa, rất nhanh Tật Bằng đã nhận được báo cáo trách cứ của con dân, thế là tức khắc lên đường tìm đến Đường Hoa và Mạc Tinh đang bày quán dưới đáy đại thụ. Tìm ta có việc à? Đã lấy được viên đá cầu vồng thứ hai, tâm tình của Đường Hoa rất vui vẻ. Có, ta nghe nói. Có việc cũng đừng có tìm ta. Đường Hoa cười hè hè, lặp lại nguyên văn Tật Bằng từng nói, san tiện bổ sung thêm một câu, quý điều chắc sẽ không làm việc bất cần đạo lý đâu nhỉ, hay chỉ là ngụy biện. Tật Bằng nghiêm chỉnh nói, nếu ngươi vẫn cứ tiếp tục làm thế này, sẽ chẳng có ai bán cho ngươi đâu. Tin ta đi, thế nào cũng sẽ có chim nào đó tham món lợi nhỏ, ánh mắt của quần chúng luôn bị ích lợi lừa gạt đó mà. Đường Hoa lấy bút lông ra sửa lại biển hiệu bên người, trăm cân sâu gióm đổi lấy đá cầu vồng. Công dân cao quý của Đa Mao Quốc sẽ không bị lừa bởi cái này đâu. Cực một lần nào, tiền đề là ngài không được phép can thiệp vào. Đường Hoa duỗi ngón út ra, cười híp mắt, 100 kim, ngài có thể ngồi bên cạnh ta chờ. Nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ thôi. Được, ta ở đây 2 giờ. Mạc Tinh nghi hoặc hỏi trong kênh đội ngũ, ngươi chắc ăn như vậy sao? Vạn nhất mà con chim kia đi tuyên truyền rằng chúng ta lừa đảo thì. Đường Hoa trả lời, ngốc, không thấy đại vương nhà người ta đang quảng cáo sống cho chúng ta đó à? Ta. Mạc Tinh chịu thua rồi, hiện giờ công lực lừa đảo nở tờ cờ của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Mặt Tật Bằng không còn chút điều sắc đặt một tờ ngân phiếu lên trên bàn, nó buồn bực vô cùng, vì sao còn có thể có chim bị lừa vậy? Đường Hoa giao dịch 3 viên đá cầu vồng cho Mạc Tinh, nói, ta cảm thấy trong nước chim này còn ít nhất 1 viên đá nữa. Vậy ngươi định làm thế nào? Chẳng phải chúng nó tự nhận là cao quý sao? Đường Hoa xoẹt xoẹt viết quảng cáo tiếp, bản nhân bị trộm mất 1 viên đá cầu vồng trong Đa Ma Quốc, treo giải bắt kẻ trộm với số tiền to. Đây là ý gì thế? Đã bọn chim này cảm thấy chúng cao quý hơn so với loài người, vậy chắc chắn chúng nó sẽ không bằng lòng mang cái vết bẩn này trên lưng. Nếu thực sự có đá cầu vồng thì ta tin rằng trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau khi dán quảng cáo, sẽ có người tìm đến tranh luận phải trái với chúng ta. Nhưng mà, Mạc Tinh đưa ra nghi vấn, cho dù nó có đến tranh luận, nhưng nếu nó không chịu trao đổi với chúng ta thì biết làm sao? Giết nó. Ngươi. Mạc Tinh giơ ngón tay cái lên, là tên khốn kiếp bại hoại nhất mà ta từng thấy đấy. Bên này thì Đường Hoa thu thập đá cầu vồng thuận buồm xuôi gió, nhưng bên kia, nơi Thủy Ngư Quốc, Phong Vân Nộ đang thê thảm vô cùng. Manh mối có rồi, nhiệm vụ cũng có luôn, nhưng vấn đề là nhiệm vụ rất khó, rất phiền phức. Chẳng hạn như hắn nhận được nhiệm vụ là đưa cá A về, khó khăn lắm hắn mới kiếm được cá A, nhưng cá A lại nói nó đang chờ cá B, thế là hắn phải đi tìm con cá đó. Cá B bảo nó có thứ đồ gì đó muốn đưa cho cá C, khó khăn lắm Phong Vân Nộ mới tìm được nhà của cá C, có điều mẹ của nó lại bảo nó ra ngoài rồi. lại khó khăn lắm mới tìm được nơi mà cá xê định đến. Lần này hiện thực tàn khốc bảo với hắn, cá xê đã bị tên sát phá lang tàn nhẫn kia sát hại rồi. Ngài cứ đi theo ta xem nơi mất trộm thì sẽ biết ta có vu hãm hay không. Một con chim cầm viên đá cầu vồng trong tay, phẫn nộ, ngươi thế mà dám vu hãm dân Đa Mao cao quý ăn cắp vật phẩm của dân hiên viên ngươi à, lẽ trời ở đâu? Ngươi không đi tức là ngươi là có tật giật mình. Đi. Hai người một chim đi ra bên ngoài cây, sát phá lang đã sớm trốn sẵn, tung ra một kiếm chém chết con chim kia, viên đá cầu vồng rớt xuống. Đường Hoa cầm theo tấm hình chụp cảnh con chim đó bị sát hại đến tìm tật bằng đang ngủ chưa báo cáo, có ác ma đang sát hại con dân của quốc gia ta khắp nơi, kẻ hèn này nguyện lòng thay chim trừ hại, điều kiện đầu tiên là một viên đá cầu vồng. Chuẩn. Trong cơn giận dữ, tật bằng tuyên bố nhiệm vụ. Mặc Tinh đánh chết sát phá lang, từ đó nhận được viên đá cầu vồng thứ 5 trong tay tật bằng. Có lầm hay không vậy hả? Vừa mới bắt đầu cuộc hội nghị ở một nơi bí mật nào đó, Đường Hoa không chút khách khí phê bình Phong Vân Nộ, bọn ta đã được 5 viên rồi, vậy mà hai người các ngươi ngay cả một viên cũng chưa có. Ai nhận nhiệm vụ vậy? Người nhận nhiệm vụ là ta, nhưng chúng ta có cách nào khác đâu, A muốn tìm B, B muốn tìm C, C lại bị sát phá lang giết mất rồi. Táng ái bất mãn liếc sát phá lang một cái, ngay cả chúng ta, hắn cũng muốn giết luôn. Thôi vậy, vậy không trông cậy vào các ngươi nữa. Đường Hoa phất tay, để ta hoàn thành nhiệm vụ này cho, lát nữa tiểu ái đi phối hợp hành động với ta. Còn nhiệm vụ để lấy viên đá cuối cùng là gì vậy? Không một ai có lòng hoài nghi Đường Hoa có thể hoàn thành được nhiệm vụ bất khả này hay không cả, bởi vì bốn người đều biết, Đường Hoa đã bảo hắn sẽ hoàn thành, vậy tức là hắn có thể hoàn thành được. Cứ nhìn lại quá trình thu thập 5 viên đá kia của người ta đi, trong đó tập hợp đủ sự tinh túy của các phép khích, lừa, cướp đấy. Có thể nói thế này, bụng xấu ngang với Tào Tháo, da dày sánh với Lưu Bị. Táng ái nhìn lại bảng nhiệm vụ, nói, cũng là do ta nhận, người tuyên bố nhiệm vụ là Thủy Ngư Vương, mục đích của nhiệm vụ là ký kết hiệp ước hòa bình với Đa Ma Quốc. Đường Hoa ói ra một bụng máu. Táng ái roi đôi mắt mỹ lệ, chờ mong Đường Hoa có thể ói ra bụng máu thứ hai. Tỷ tỷ, ngài. Đường Hoa than dài một hơi, trước tiên chúng ta vẫn phải lừa được viên đá thứ 6 đi rồi hãng tính tiếp. Hiệp ước hòa bình. Cái hiệp ước hòa bình nào mà chẳng phải do đánh nhau đến hơn chục năm trời, sau đó phát hiện thấy không đánh được nữa rồi mới ký kết. Hiện giờ cũng không biết hiệp ước hòa bình giả tạo có được tính hay không. Thủy Ngư Quốc, tất nhiên phải ở trong nước. Đường Hoa đi với Táng Ái đến vành ngoài lãnh thổ Thủy Ngư, cầm hồ ly diện cụ đưa vào tên C, sau đó lắc mình biến thành một con cá lớn đuôi đỏ vảy trắng, có chân có tay. Được không đấy? Táng Ái rất hoài nghi, vì cá thì không cần phải dùng tị thủy quyết. Không thử thì làm sao mà biết được. Đường Hoa bắn vụt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khiến Táng Ái phải giật thót. Quả nhiên không phải là người bình thường, ngay cả việc bơi lặn mà cũng có dụng cụ làm vậy. Có điều nhìn thấy màn đấy, Táng Ái cũng bỏ đi nỗi lo trong tâm, tốc độ này tuyệt đối không thua tốc độ trong nước của cá. Cá bê thân thiết bắt tay với Đường Hoa, sau đó đưa cho Đường Hoa một bọc lá sen, Đường Hoa vui vẻ nhận, nhiệm vụ hoàn thành, Táng Ái dẫn bê đi tìm A. Đường Hoa mở lá sen ra nhìn qua, là một viên đan dược. Trên đó viết, Trúc Long Nội Đan, tiến vào trạng thái vô địch đối với những thương tổn không phải của người chơi, thời gian duy trì 1 phút. Hàng ngon, trong mắt Đường Hoa lóe ra ánh sao, cộng thêm 2 cái yên vũ thần kính của mình, vậy là mình đã có thể sống qua 3 phút trong ma kiếp thứ 2 rồi. À, hình như còn 57 phút nữa. Kẻ đồng loa đi lừa đảo Táng Ái rất nhanh đã mang theo một viên đá cầu vồng quay lại, thế là chỉ còn lại một viên cuối cùng trong tay Thủy Ngư Vương nữa thôi. Ý kiến của sát phá lang là giết. Giết xong thì tất nhiên sẽ rơi ra, vừa trực tiếp lại vừa đơn giản. Táng Ái phủ quyết, bởi vì muốn gặp được Thủy Ngư Vương thì nhất định phải bỏ hết mọi trang bị vũ khí pháp bảo ra. Người ta tuy là cá, như tốt xấu gì cũng là cán bộ lãnh đạo của xã hội thượng lưu, cũng phải có hệ thống bảo an nhất định mà. Cuối cùng, có 4 người đồng ý với đề nghị của Mạc Tinh, Đường Hoa đi lừa gạt tiếp. Đường Hoa phản đối, nhưng bị bắt bỏ. Điều cung. Hả? Ngươi nói là Thủy Ngư Vương yêu cầu hòa đàm à? Tật bằng cân nhắc một chốc, rồi hỏi, vì sao đột nhiên hắn lại đưa ra đề nghị này vậy? Căn cứ theo suy đoán của bản nhân thì nguyên nhân đầu tiên là do hắn muốn bung giao đồ tể để thành Phật, nguyên nhân thứ hai là do sinh hoạt trong nước quá lâu ngày, đầu đã bị nước vào, nguyên nhân thứ ba là hắn cho rằng mình đánh không lại Đa Ma Quốc, nguyên nhân thứ tư là do mâu thuẫn trong nước đã quá nhiều, làm thế này để rời đi ánh mắt của quốc dân. Có điều có khả năng nhất chính là nguyên nhân thứ năm, đó là sợ vì đại vương ngài đây anh minh thần võ. Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, một đóa hoa lê áp mọi Đông Hải đường, mỹ mạo thì thắng cả Phan An, lại kiêm thêm một thân mưu lược quyết thắng ngoài ngàn dặm, lòng có chí lớn hùng tài, đi đứng đều có phong độ quân vương, vung tay một cái thì thiên hạ đều ứng, đã chính khí nghiêm nghị có trời đất cùng soi, lại có đạo lý đời đời ủng hộ, hiển hiện một luồng khí thế thiên hạ giang sơn ta. Là độc nhất.
Ừ.
Tật Bằng liên tục gật đầu, ta khá là tán thành với cái nhìn trong điều thứ năm của ngươi. Có điều bổn vương đã lợi hại như thế, vì sao còn phải đàm phán với Thủy Ngư Vương? Đó là bởi vì đại vương ngài yêu dân như con, tuy những chiến sĩ anh dũng của Đà Mào quốc ta vì tiêu diệt lũ dân Thủy Ngư kia mà không sợ chết sống, nhưng đại vương buồn vì nỗi buồn của thiên hạ, không nỡ nhìn binh lính của mình phải đổ máu thêm, mà cũng làm theo nguyên tắc thương xót chúng sinh cho nên mới cho dân Thủy Ngư một con đường sống. Lòng bao dung của đại vương có thể sánh bằng Liêu Thuấn, mà vương khí của ngài có thể sánh cùng Đường Tông Đường Tổ. Tật Bằng phiêu phiêu nói, có lý, bổn vương chuẩn. Có điều Thủy Ngư Vương kia nhất định phải tự thân đến cung điện này của ta để ký kết hiệp ước.
Cái này, lẽ nào lại muốn một đấng minh vương như ta đây phải đi gặp nó?
Phải, ta sẽ đi nói với hắn. Có điều xin ngài phát cho tấm lệnh bài sứ giả, để ta xuất nhập thuận tiện hơn.
Cái này không có vấn đề.
Phẩm chất của con chim này thật ti tiện vô cùng, lại muốn bổ vương phải đến cung điện của nó à?
Chỉ sợ tráng sĩ một đi không quay lại đấy.
Thủy Ngư Vương phủ quyết đề nghị, nói, chuyển lời lại cho đại vương nhà ngươi, nếu có thành ý thì tự đến Thủy Ngư cung của ta.
Vâng, chủ yếu là đại vương nhà ta không giành bơi lội.
Cầm viên ngọc này đi, kẻo không lại bảo ta khi dễ hắn.
Đường Hoa nhận hạt châu nhìn qua, trong mắt lại chớp ánh sao, là pháp bảo giúp không giảm tốc trong nước, có thể bán được một số tiền to đây.
Đường Hoa cất hạt châu vào trong túi càn khôn, nói, đại vương yên tâm, đại vương nhà ta vốn định tự thân đến chỗ này, ông ấy nói, tất nhiên chúng ta phải đi rồi, ta chính là một đấng minh vương mà, tất nhiên phải có lòng độ lượng chứ.
Con giặc cá kia nếu mà hại ta thì cũng coi như là dạng thêm cho danh tiếng anh minh một đời của ta, mà nó thì sẽ bị thiên hạ phỉ báng đến vạn vạn năm nữa.
Thủy Ngư đẩy văn án ra, cả giận nói, coi khinh bổn vương à.
Nếu hắn là minh vương, thì ta đây chính là minh quân.
Trở về nói với con giặc chim đó, ngày mai bổn vương chỉ mang theo hai tên tùy tùng đến, nếu muốn mai phục thì nhanh nhanh mà chuẩn bị đi.
Vâng vâng.
Trong hội nghị bí mật, Đường Hoa chỉ vào bản đồ, nói, ngày mai Ngư Vương sẽ đi theo lộ tuyến này đến Đa Ma Quốc. Bên này là một mảnh đất rộng rãi không tiện để mai phục, chỉ đến khi sắp tiếp cận Đa Ma Quốc rồi mới có một khu rừng rậm. Có điều khi hạ thủ cần phải nhanh, chuẩn, hung, tránh cho binh lính Đa Ma Quốc nghe báo động mà chạy đến.
Lang, ngươi công kích đợt đầu, Phong Vân Nộ ngăn Ngư Vương chạy bằng bất cứ mọi giá, Mặc Tinh giảm tốc, Tiểu Ái phối hợp tác chiến.
Táng Ái giơ tay hỏi, chẳng phải chờ đàm phán xong là được rồi hay sao, cần gì phải làm điều thừa nữa.
Đường Hoa cười hè hè, nói, vận mệnh thì phải nắm trong tay mình, ngàn vạn đừng có trông cậy hai tên chính trị gia có thể thương lượng ra được kết quả gì.
Ba thất sắc hồng thạch, thất sắc bảy màu, hồng cầu vồng, thạch đá.
Chương 129, Vũ Hận Vân Sầu.
Mai phục là một môn nghệ thuật, điểm cốt yếu là phải kín và tĩnh. Nhưng mà năm tên người chơi lại không ai làm được cái này. Mỗi người đều có ý định cần bàn bạc về chuyện mở ra Vân Chi Huyên sắp tới.
Đường Hoa với Mặc Tinh thì khá là quang minh chính đại, hai người đều biết rằng trong đó chẳng có bảo vật gì cả, chỉ có một cái nhiệm vụ của Mặc Tinh mà thôi.
Có điều Tật Bằng từng dặn dò, rằng trong Vân Chi Huyên có cư ngụ một tên ma đầu. Ma đầu này chính là kẻ đã phong ấn nó vào Vân Trung Giới.
Nói đến Tật Bằng, mọi người đừng cho rằng nó chỉ đơn giản là một con chim nhỏ xíu đáng ghét, thật ra, nó là một con chim già rất có lịch sử. Nó nguyên là một tên tướng quân vẹn từng phục vụ cho loài người, biết lý biết lẽ, tinh thông thao lược. Vì hình thể quá nhỏ nên lúc hành quân chiến đấu, nó luôn ở trong một cỗ máy hình người bằng đồng, người thường hầu như không ai biết đến hình dáng thật sự của nó. Sau khi chủ nhân cũ là Thục Tang Tử bại lộ âm mưu làm việc xấu, nó đi theo con gái của Thục Tang Tử là Tang Văn Cẩm và đệ tử nhà họ Mặc là Phụ Tử Triệt. Sau này Phụ Tử Triệt bại binh nơi Tứ Thủy, nó bị tên ma đều đó ném vào trong Vân Trung Giới này.
Phong Vân Nộ kéo Táng Ái qua một góc, Táng Ái nghi hoặc hỏi, sao không để muội đưa đá cầu vồng cho Mặc Tinh?
Tin huynh đi, huynh bảo vậy là có nguyên nhân.
Sắt Phá Lang tựa lưng vào một gốc cây đại thụ nhìn không trung, hắn đang tự hỏi mình một vấn đề, đó là liệu hắn có cướp đồ của Mặc Tinh hay không?
Đến rồi.
Đường Hoa hô lên trong kênh đội ngũ, toàn bộ mọi người vào vị trí.
Thủy Ngư Vương quả nhiên có khí phách, thật sự chỉ mang theo hai tên tùy tùng đạp sóng đến đây.
Sắt Phá Lang nói trong kênh đội ngũ, có chút phiền phức.
Phiền gì thế?
Hai tên tùy tùng này tên là Tả Hữu Tướng Quân, cấp 60.
Phong Vân Nộ nghi hoặc hỏi, vậy thì có gì mà phiền?
Heo. Sắt Phá Lang không khách khí mắng cho một tiếng, sau đó mới giải thích, bởi vì ta đã dùng một cái bùa giám định mà chỉ được có hai thông tin là tên và đẳng cấp đó.
Ta phỏng chừng một đối một cũng khó khăn đây.
Đường Hoa hỏi, Thủy Ngư Vương thì sao?
Phế thải.
Sắt phá lang ngẫm một chút rồi mới bổ sung, đó là đối với ta. Tham mưu trưởng Đường Hoa dò hỏi, Phong Vân, ngươi có thể ngăn lại được một tên tùy tùng không?
Không thể.
Phong Vân nộ trả lời rất dứt khoát, vì phúc lợi của mọi người mà hy sinh tiền của mình, đó là một hành vi ngớ ngẩn. Trong khi đang thảo luận, Thủy Ngư Vương và hai tên tùy tùng cũng bay đến gần rừng cây.
Mặc Tinh vội hỏi, gia tử, làm thế nào?
Các ngươi cứ ẩn nấp đợi thời cơ, ta đi ra xem cái đã.
Đường Hà bay xéo lên trời, quắc, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi đường này thì phải chi tiền mãi lộ.
Ngươi!
Ây cha, đây chẳng phải Ngư Vương đó sao?
Đường Hoa giật mình, song vừa cười vừa bay đến gần, ngại quá, mấy năm nay chiến loạn liên tục, tiền tệ mất giá lắm, bổn sứ giả đôi khi cũng đành phải làm chút nghề không vốn để kiếm tiền mua vật dụng trong nhà.
Ngư Vương!
Lời Đường Hoa khó hiểu quá, trong lúc nhất thời Ngư Vương có chút bội thực. Có điều người quen thì người quen, chứ cướp vẫn là cướp.
Đường Hoa ném lượng thiên xích lên, bắt đầu oanh kích, mình làm nghề gì thì phải yêu nghề đó, làm cướp thì phải có những hành vi thường ngày của họ.
Lôi hỏa đánh út tới. Tả hưu tướng quân theo phản xạ tiến lên định tấn công Đường Hoa, nhưng Đường Hoa chỉ thi pháp 2 giây đã bỏ đi, hai tướng quân truy kích được mấy bước thì quay trở lại bên Ngư Vương.
Nào ngờ hai người quay đầu, Đường Hoa cũng quay đầu, lôi hỏa lại phủ tới.
Hai tướng quân lại bay tới phạm vi bắn cung, Đường Hoa xoay người trốn, hai tướng quân quay về bên Ngư Vương, lôi hỏa đường ra tới tiếp.
Với đấu pháp đến đến đi đi vô lại đó, Ngư Vương tuy được bảo hộ nhưng cũng phải bị mất đi không ít sinh mệnh.
Mà điều quan trọng nhất là bị Đường Hoa quấy rầy như thế, bọn họ đi tới cũng không xong, lui lại cũng không được.
Bởi vậy, Ngư Vương lựa chọn phương pháp khác.
Tả tướng quân đuổi theo Đường Hoa, mà Hưu tướng quân thì bảo hộ Ngư Vương cấp tốc lùi lại.
Loạn ảnh hàng ma kiếm.
Thấy Đường Hoa vừa đánh vừa đi, đã đạt được mục đích là dụ Tả tướng quân theo mình, Sắt Phá Lang bèn bắt đầu bước tiếp theo, Táng Ái và ba người kia cũng mạnh mẽ lao theo.
Trong màn kiếm loạn lạc, Hưu tướng quân thân mang áo giáp chắn ở trước mặt Ngư Vương, tay bắt pháp quyết, bắt đầu đếm ngược.
Lúc này Đường Hoa đang bị áp lực rất lớn, hắn không ngờ chỉ một tên tùy tùng mà lại lợi hại đến như vậy.
Đương nhiên, cái này cũng chứng thực cho một câu, tin được vào nở tờ cờ thì họa có heo mẹ biết leo cây, chỉ mang hai tùy tùng cái gì chứ, đó hoàn toàn là hai con bột mà.
Vũ khí của Tả tướng quân là cung, nhưng không phải là cung phổ thông, mà là cung có thể đánh ra chữ vàng.
Một mũi tên đại biểu cho một kỹ năng công kích mạnh mẽ, xẹt qua là chết chắc.
Có điều Đường Hoa lại không phải là hàng trưng bày, cái chức quán quân tân tiên giới tuy có phần hài tiếng, nhưng mà dù sao cũng phải có chút miếng chứ.
Thất hành hộ giá toàn bộ dùng hết, nhờ vào lực phòng ngự biến thái của thổ thần hộ giá, Đường Hoa chuyển thủ làm công, bắt đầu chơi du kích chiến.
Tuy không thể hạ được Tả tướng quân trong thời gian ngắn, nhưng Đường Hoa đã chắc mẩm lão sẽ là đồ trong túi mình.
Ngay lúc hắn đang cân nhắc xem con nên thoát ly đội ngũ để một mình ăn mảnh Tả tướng quân hay không thì kênh đội ngũ lộn xộn.
Gia tử!
Mặc Tinh nói gấp rút, lang bị miêu sát rồi.
Cái gì?
Sắt Phá Lang bị một pháp thuật miêu sát.
Táng Ái kể lại sự tình một cách đơn giản, trật tự.
Hóa ra Hữu tướng quân nhờ vào lực phòng ngự mạnh mẽ chống lại công kích của Sắt Phá Lang, đến lúc bị thương rất nặng thì rốt cục cũng xuất được chiêu ra.
Bốn chữ Vũ Hận Vân Sầu màu kim chói lóe trên thân Sắt Phá Lang, ngàn vạn luồng sương mù, ngàn vạn đám hơi nước bao trùm lấy thân hắn, sau đó một gợn sóng màu lam xuất hiện, sương mù, hơi nước và cả Sắt Phá Lang cũng cùng nhau mất tích, thời gian trước sau chỉ có một giây.
Nhưng trong quá trình đó, cho dù là người đứng gần Sắt Phá Lang nhất như Mặc Tinh lại không bị rớt máu chút nào cả.
Quái lạ quá vậy.
Đường Hoa vội vàng xem lại trạng thái của đội viên, quả nhiên Sắt Phá Lang đã biến mất trong danh sách đội ngũ, lại nhìn tới bảng hảo hữu, tên của hắn đã biến thành màu xám.
Trong một trò chơi không thể lò gập như song kiếm thì tên biến thành màu xám chỉ có một trường hợp duy nhất thôi kẻo rồi.
Biến cố này khiến cho Đường Hoa trở tay không kịp, thiên lôi của mình cộng thêm lượng thiên xích, dưới tình huống Sắt Phá Lang không dùng ma kiếm phòng ngự thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy được một phần tư sinh mệnh của hắn, sao lại có pháp thuật nào có khả năng miêu sát hắn được.
Có điều,
Đường Hoa nghĩ lại, thiên lôi không phá của mình dường như chỉ là pháp thuật hệ xét giai đoạn 2 mà thôi, thuộc hàng ngũ pháp thuật cấp cận thấp.
Mà pháp thuật kia là một pháp thuật khiến bột phải đếm ngược 8 giây lận.
Ta qua ngay đây, cố giữ vững, đừng để cho Ngư Vương chạy.
Táng Ái giải thích, pháp thuật mà đối phương sử dụng chính là pháp thuật ngũ giai cấp cao thuộc tính nước, đẳng cấp sử dụng thấp nhất là 60, thiên thư không phục chế được.
À, quả nhiên là như thế.
Cho tới nay Đường Hoa vẫn còn phân vân một chuyện, chẳng hạn như ma kiếm của Sát Phá Lang, nếu tăng thêm một giai thì uy lực được đề cao không chỉ là một bậc, nhưng vì sao tiên thuật của mình được tăng thêm tới 10 tầng, mà diện tích bao trùm lại không tăng được một mức rõ ràng hơn.
Hóa ra nguyên nhân là vì phẩm cấp của tiên thuật mình quá thấp.
Tiên thuật cũng giống như tiên kiếm vậy, cho dù là một thanh tiên kiếm nhị giai cực phẩm thì uy lực cũng không thể nào vượt qua tiên kiếm tứ giai tam phẩm được. Nghĩ thông suốt như thế, Đường Hoa cảm thấy hối hận vì hành động buông bỏ hỏa túc và lôi giác của mình vô cùng. Có điều hắn không nghĩ lại ra, nếu không buông bỏ chúng, đến hiện nay hắn cũng không thể trở thành một cao thủ được. Đường Hoa mới hối hận được có vài giây thì đã tới chiến trường, còn Tả tướng quân bám theo hắn thì đã bị hắn dùng càn khôn nhất độn bỏ xa mất hút. Liệt diễm nhiên lôi. Người đến thì phát đến, Đường Hoa hoanh tạc ngay tức thì. Bên trong lôi hỏa, Ngư Vương ôm đầu, mà Hưu tướng quân thì tay bắt pháp quyết bắt đầu đến ngược. Phong Vân nộ, ngươi. Đường Hoa nghiến răng, tên này thế mà lại thoát ly khỏi đội ngũ mất rồi. Phong Vân nộ có phần áy náy, nói, gia tử, ta thực không dám tin là ngươi sẽ không chuyển thương tổn lên trên thân ta. Hắn để cao độ đê tiện của Đường Hoa lên đến mức lớn nhất. Đường Hoa tức giận cực kỳ. Dĩ nhiên, đây cũng là vì hắn không biết bí mật phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân nộ. Sức kháng pháp thấp nhất của Đường Hoa nằm ở hai thuộc tính tương khắc của sét và lửa, gió và nước. Pháp thuật người ta đánh qua, cơ hồ phòng ngự là không. Đối mặt với pháp thuật hoặc kỹ năng mạnh, càn khôn nhất độn không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, bởi vì hai thứ đó đều có công năng tập trung, trừ phi ngươi độn được ra khỏi phạm vi công kích của người ta, nếu không thì sẽ bị đuổi theo mãi. Chưa cần nói đến chuyện độn thì phải tốn tiền, mà trước tiên, ngươi độn ra ngoài thì người ta cũng thoát ly trạng thái chiến đấu. Ngàn vạn lần đừng có thi hồi phục máu với bột, ngươi hồi phục được 10 điểm thì người ta có thể đã hồi phục tới mấy trăm, thậm chí mấy ngàn điểm rồi. Hơn nữa pháp thuật mà Hưu tướng quân sử dụng còn là pháp thuật thuộc tính nước nữa. Mỗi hệ pháp thuật đều có đặc tính của riêng mình, sét thì nhanh, lửa thì bỏng liên tục, đất thì tăng cường khả năng phòng ngự của bản thân, gió thì tăng cường tốc độ cho người dùng. Mà nước thì là khôi phục sinh mệnh, trị liệu thương thế. Nếu bây giờ chạy đi, vậy chuyện sát phá lang đã hy sinh tính mạng để Hưu tướng quân trọng thương chẳng phải sẽ không còn ý nghĩa gì hay sao? Đường Hoa không chịu làm ăn lỗ vốn. Thế là bèn cắn răng bay lên trên đầu Hưu tướng quân. Quăng hết thể mọi rác rưởi có thể quăng được xuống, sau đó tiếp tục tập kích bằng lôi hỏa. Mắt thấy Hưu tướng quân đang lảo đảo sắp ngã, nhưng thời gian đếm ngược cũng gần kề, lòng bàn tay mọi người đều toát mồ hôi, cuối cùng rồi ai sẽ ngã xuống trước đây? Đối phương có phòng ngự cao, mà pháp thuật của mình thì đẳng cấp thấp, mắt thấy bản thân mình sắp phải đi trước đối phương rồi. Ta liều. Đường Hoa móc một tờ ngân phiếu ra, dùng tới kỹ năng mà trước giờ mình chưa bao giờ sử dụng, càn khôn nhất trịch. Một đồng tiền đồ sộ xuất hiện trên không trung. Sau đó cấp tốc xoay tròn, với một thanh âm xé gió cắt qua người Hưu tướng quân. 11.000 thương tổn. Một con số thương tổn có thể miểu sát cả sát phá lang, một con số thương tổn không đếm xỉa đến phòng ngự, một con số thương tổn tiêu phí mất 1.000 kim, đã biến Hưu tướng quân thành ánh trắng. Tiền, tiền. Mắt thấy Tả tướng quân đang đánh đến nơi, Đường Hoa chưa kịp ăn mừng thì đánh ném ra yêu cầu giao dịch với Mạc Tinh và Táng Ái. Mạc Tinh không chút do dự ném 50 kim lên, Táng Ái thì chưa kịp phản ứng. Bảng giao dịch đã biến mất. Đường Hoa vì tránh mũi tên của Tả tướng quân mà khởi động càn khôn nhất độn, thoát ly khỏi phạm vi giao dịch rồi. 50 kim thì giết không nổi Tả tướng quân, nhưng với Ngư Vương thì được. Một sự thông thì vạn sự thông, Đường Hoa triệu hồi hộ giá bảo hộ, rồi dùng càn khôn nhất độn đi du đấu, rời mục tiêu chủ công đến Thủy Ngư Vương. Dù Tả tướng quân có lòng bảo vệ Thủy Ngư Vương, nhưng phạm vi công kích của pháp thuật khiến hắn phải tiêu tan hết hy vọng, đành toàn tâm toàn ý truy đuổi Đường Hoa. Xong. Dù sao Thủy Ngư Vương cũng là cán bộ, mà đã là cán bộ thì đều có thân thể hủ bại, hoặc là bụng béo phì, hoặc là bị đàn bà làm cho thân thể héo hát, bây giờ lại bị Đường Hoa hoành tạc một trận thế này, làm sao có thể chịu nổi, thế là một mạng ố hô ai thai. Đường Hoa thấy nhân vật chính đã hạ đài, mà túi mình với túi Mạc Tinh cũng đã trống trơn, hiện giờ thực sự không có biện pháp nào có thể đánh được Tả tướng quân nữa, bèn kêu lên, lui. Tuy đối tượng mà Tả tướng quân truy kích chính là Đường Hoa. Nhưng thủ đoạn chạy giữ mạng của Đường Hoa là không cần phải nghi ngờ. Người ta không những có thể trải đủ thứ chướng ngại cho ngươi, hơn nữa các loại trang bị, pháp bảo và pháp quyết tăng tốc cũng không hề ít. Hắn khởi động tốc độ tối cao, xẹt một cái là biến mất. Hội nghị bí mật ở một nơi nào đó. Viên đá cầu vồng thứ 7 đã nằm trong túi Mạc Tinh, nhưng viên thứ 6 thì vẫn nằm trong tay của Táng Ái. Ta có đề nghị này. Phong Vân Nộ nói, ta cho rằng chúng ta thuận lợi thu thập được thất sắc hồng thạch, hoàn toàn là vì có đoàn kết. Dám thôi. Sát phá lang đứng một bên lạnh nhạt nói, ngươi có giúp được cái gì hả? Đường Hoa với Mạc Tinh thì dán quảng cáo, Táng Ái thì nhận được hai nhiệm vụ của Thủy Ngư Quốc, sát phá lang bỏ mình đến hai lần, đồng thời còn gây trọng thương cho Hữu tướng quân, duy chỉ có Phong Vân Nộ là chưa giúp được gì cả. Đường Hoa với Mạc Tinh thì không quan trọng chuyện này cho lắm, vì bởi vì hai người bọn họ biết chân tướng của Vân Chi Huyên. Nói trắng ra, bây giờ Phong Vân Nộ chính là lính làm công không ăn lương, không ăn bảo hiểm. Không bao ăn ở của hai người. ít nhất sát phá lang cũng còn được lợi là có thể lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng Mạc Tinh, chứ Phong Vân nộ với lại Táng Ái thì đúng là oan thật sự. Bởi vì có mang tâm lý như thế, nên Đường Hoa cũng không phản cảm bao nhiêu với chuyện Phong Vân nộ Lâm Trận bỏ chạy. Để Phong Vân huynh nói cho xong đi đã. Đường Hoa nói, còn chưa biết cái Vân Chi Huyên kia nó như thế nào, bởi vậy bảo trì hài hòa trong đội ngũ là cần thiết. Ý của ta là, chúng ta không nên tản ra nữa. Gia tử, chỉ cần ngươi không trang bị cái pháp bảo biến thái hại người kia, Phong Vân nộ ta thể sẽ tuyệt đối liều mạng. Phong Vân nộ nói tiếp, không phải là ta không tin vào người nào đó, nhưng thanh danh của người nào đó quả thật không được tốt cho lắm mà. Cho nên trước khi tiến vào bảo khố Vân Chi Huyên, ta muốn xác định một người làm đội trưởng trước, đồng thời mọi vật phẩm cũng phải phân phối theo phương án của đội trưởng. Đội trưởng rất quan trọng, đội trưởng xấu thì chẳng hạn như lúc Đường Hoa tổ đội với sát phá lang nơi Thái Sơn vậy, đội trưởng giải tán đội ngũ, quăng hết mọi công lao vào một thân. Đường Hoa và Mạc Tinh giơ tay, đồng ý. Vật phẩm nhiệm vụ thì chỉ có thể do người làm nhiệm vụ giữ, cho nên hai người khá là tán thành với lời đề nghị ấy. Sát phá lang rất hoài nghi nhìn Đường Hoa, nhưng nhìn lại mặt mũi của Mạc Tinh, cũng đành giơ tay, đồng ý. Tốt lắm, vậy vấn đề hiện tại là ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đó? Phong Vân Nộ nhìn mọi người, nói, ta đề nghị Tiểu Ái. Đồng ý. Đường Mặc không có ý kiến. Đồng ý. Sát phá lang liếc mắt nhìn Đường Hoa, hắn cũng muốn xem thật ra tên này đang có ý đồ quỷ gì. Hắn cũng như Phong Vân Nộ vậy, nếu Đường Hoa bảo Vân Chi Huyên là bảo khố, đánh chết họ không tin, nhưng Mạc Tinh đã bảo là bảo khố, vậy 9 phần 10 là sự thật rồi. Bởi vậy từ đầu tới giờ vẫn chưa ai nghi ngờ mà nghĩ lại rằng gần heo thì mau béo, cho dù Mạc Tinh muốn đường đường chính chính, nhưng cũng phải hỏi xem Đường Hoa có bằng lòng là một người thành thật hay không chứ. Nếu đó thật là bảo khố, Đường Hoa sớm đã chịu đấm ăn xôi rồi, cho dù không có người khác hỗ trợ, hắn vẫn có lòng tin một mình thu thập được mấy viên đá đó. Ta không được đâu. Táng Ái thì lại do dự, trong đây gia tử khôn khéo nhất, chi bằng. Sát phá lang và Phong Vân Nộ cùng hô lên trong lòng, chính bởi vì hắn quá khôn khéo đó. Phong Vân Nộ nói một cách tuyển chuyển, gia tử là người có chiến lược lớn nhất, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng thì sẽ bị phân tâm, Tiểu Ái, muội cứ nhận đi. Mọi người đều không có ý kiến chứ. Tiểu Ái nhìn chung quanh, thấy bốn người đều gật đầu cả thì nàng cũng gật gật đầu, ta nhất định sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu. Gia tử. Đây là chiến lợi phẩm vừa đạt được từ Hữu tướng quân, ta học thì không hiệu quả cho lắm, cho ngươi vậy. Cái gì thế? Đường Hoa nhận một quyển tập, nhìn qua, sứ người, vũ hận vân sầu. Pháp thuật công kích đơn thể cao dài thuộc tính nước. Tiểu Ái, về sau cô sẽ là đội trưởng cả một đời của Đông Phương gia tử ta. Nước mắt và nước mũi của Đường Hoa cùng nhau lan dài. Đây là gì? Là tinh thần nọ mạn bẹ tủn của chủ nghĩa cộng sản quốc tế đấy. Chỉ có điều. Vì sao lại là nước? Đường Hoa nhìn lại bảng thuộc tính của mình. À, thuộc tính nước thế mà là không cơ đấy. Nhưng mà quyển tập này bán cũng được nhiều tiền. Nói đến nọ mạn bẹ tủn, san tiện đề cập vài câu. Ông này đúng thật là một người tốt siêu đẳng, mấy ngày trước cũng có nghe nói nước ta có thành lập hội chuyên môn nghiên cứu về tinh thần của nọ mạn bẹ tủn, có hội trưởng, N phó hội trưởng, NN thành viên. Nhưng vì sao mặt Y Lìa Đức lại người này kém hơn người kia thế nhỉ? Đường Hoa thì chảy nước mắt kích động, mà Phong Vân Nộ thì chảy máu tươi nơi khóe môi. So với Phong Vân Nộ, phản ứng của sát phá lang không lớn, vì quyển tập này là vô dụng với hắn, còn bán lấy tiền thì. Sát phá lang đã không có càn khôn nhất độn. Nhất trịch, lại cũng không có đầu tệ thức khải giáp, cho nên chính là một người giàu hàng trùm. Ít nhất thì điều này cũng đúng với mấy người nơi đây. Vân Chí Huyên. Đội trưởng Táng Ái và bốn thành viên cùng đi qua hàng trăm cái thôn làng, rốt cục cũng tới được Vân Chí Huyên. Vân Chí Huyên là một tòa tháp cao, bốn phía là vực sâu, từ dưới vực dâng lên từng luồng xương màu quanh quẩn bên tháp. Mạc Tinh sử dụng thất sắc hồng thạch, một luồng cầu vồng xuất hiện từ dưới chân năm người, cầu vồng dần dần kéo dài lên cao. Cuối cùng tạo thành một cây cầu nối với cửa tháp. Cái này có thể đi lên được thật sao? Mạc Tinh cẩn thận dẫm chân xuống, hỏi, có khi nào đi lên giữa chừng thì bị rớt xuống không? Cho nên, Đường Hoa chạy sẽ qua, chúng ta phải cần tranh thủ thời gian. Ê! Chờ ta với! Dưới sự đe dọa và dẫn dụ của Đường Hoa, bốn người chạy với tốc độ cao nhất, cùng nhau hành quân qua cầu. Năm người vào được trong tháp thì cầu vồng biến mất ngay. Thân là đội trưởng, Táng Ái cân nhắc dùm cho đội viên. Lát nữa làm sao mà về được. Xe đến trước núi át có đường. Nhận quà thì nương tay, Đường Hoa cũng không nói thẳng rằng vấn đề này thật quá ngớ ngẩn. Có điều hắn cũng nhìn ra, Táng Ái là dạng nữ nhân rất hướng tới vị trí lãnh đạo, nhưng lại sợ mình làm không tốt. Nàng thỏa mãn với cảm giác thành tựu khi chỉ huy đội ngũ phối hợp, nhưng lại không có lòng tự tin bao nhiêu. Đường Hoa thật sự rất muốn nói cho nàng biết, đội ngũ này hoàn toàn không thiết yếu phải lãnh đạo, bởi vì trong lòng ai cũng đều có ý xấu cả, ngay từ đầu nó đã là một đội ngũ không có khả năng đoàn kết rồi. Tiến vào bên trong tháp, liếc sơ qua là thấy trọn vẹn tầng một ngay. Có một xích tùng tử mini chỉ cao 30cm đang đứng bên cạnh pháp trận truyền thống. Đường Hoa ném ra một tờ bùa giám định của hệ thống, rồi nói trong kênh đội ngũ, tiểu hồ trung tiên, nờ tờ cờ công năng. Năm người còn chưa có mở miệng thì tiểu hồ trung tiên đã hô hào, nhìn xem, thang máy khoa học kỹ thuật hiện đại nhất song kiếm đây, có thể giúp ngươi tự do qua lại giữa tầng 1 đến tầng 8 đấy, mỗi lần 20 kim. Đường Hoa hỏi, có thể tùy ý đến bất cứ tầng nào à? Không không. Tiểu hồ trung tiên trả lời, các ngươi nhất định phải giao tiền trước, sau đó tiến vào trong pháp trận trả lời một vấn đề, pháp trận sẽ căn cứ vào câu trả lời của ngươi mà đưa ngươi đến tầng tương thích. Vấn đề gì thế? Táng ái hỏi. Về vân trung giới và lý tưởng của chủ nhân ta. Lang, cho mượn ít tiền. An mày Đường Hoa hỏi. Không có. Sắt phá lang lạnh băng băng trả lời. Lang, cho mượn ít tiền. Mạc Tinh, cũng là an mày, hỏi. Ừ. Sắt phá lang tung qua 500 kim, không những không cần giấy nợ, mà lông mày cũng chẳng hề nhăn một xíu. Mạc Tinh chia một nửa tiền cho Đường Hoa, sắt phá lang quan sát một lúc nhưng vẫn không thấy Đường Hoa có vẻ xấu hổ gì, trong lòng cảm thấy vạn phần bức bối. Vậy ta lên trước cho. Đã có ngân phiếu trong tay, Đường Hoa đưa 20 kim cho Tiểu Hồ Trung Tiên, sau đó tiến vào pháp trận. Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi, người và yêu có khả năng sống chung không? Có. Dưới tình huống nào? Đây là câu hỏi thứ hai rồi, đưa 50 kim thì ta sẽ trả lời ngay. Chương 130, lý tưởng. Đối mặt với kiểu nói thuận miệng cướp bóc của Đường Hoa, Tiểu Hồ Trung Tiên rất bình tĩnh đưa lên một ngón giữa. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mình đây đi bắt chẹt người khác, chứ nào có ai bắt chẹt nổi mình. Tuy năm người này là nhóm khách đầu tiên, nhưng cũng chính là vì nhóm đầu tiên cho nên tuyệt đối không được phép lô vốn. Vân Trung Giới là một thế giới lý tưởng của Hồ Trung Tiên, cũng tức là Xích Tùng Tử. Lý tưởng của Xích Tùng Tử chính là sáng tạo ra một thế giới mà người, yêu, thần có thể sống chung với nhau. Nhưng ông ta lại gặp phải một nan đề cực lớn, đó là chủng tộc nào cũng muốn bản thân mình làm chủ nhân duy nhất của thế giới này. Tâm tự lợi chính là thứ mà không ai thoát được. Ma Vương cũng vậy, Thượng Đế cũng thế, Thiên Đế chẳng khác chi, đến Phật Tổ cũng không ngoại lệ, ai cũng đều muốn mình phải là kẻ đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp quyền lợi, là đối tượng để mọi người quỳ bái. Hồ Trung Tiên cũng chẳng ngoài vòng, ông ta định hợp cửu lê đại địa của mình với thần châu đại địa thành một khối, sau đó thì mọi người sẽ hòa bình sống chung, không tranh không đấu. Ông ta muốn trở thành vị thần duy nhất, muốn cho mọi quyền lợi biến mất, như thế chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tập trung tất cả quyền lợi vào một mình ông ta, sau đó mới từ từ khiến cho nó biến mất. Nhưng ai có thể chấp nhận chuyện này? Ai có thể tin phục ông ta? Cho nên ông ta muốn có người ủng hộ, đặc biệt là ba đồ đệ của mình. 40 được không? Tiểu Hồ Trung Tiên nhận được mệnh lệnh của anh đại mình, đành phải cực kỳ bất đắc dĩ vi phạm nguyên tắc của mình mà thương lượng giá cả. Có thể. Tiểu Hồ Trung Tiên đưa cho Đường Hoa một tờ ngân phiếu, xong hỏi, dưới tình huống nào thì người và yêu có thể sống chung? Trong trò chơi, cảm ơn. Thân hình của Đường Hoa biến mất trong pháp trận. Anh đại à, hắn đang trêu chọc ngài đấy. Tiểu Hồ Trung Tiên rơi lệ đầy mặt quát, người sau. Sắt phá lang nộp 20 kim. Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi, dưới tình huống nào mà người và yêu có thể sống chung? Hắn đã thông minh hơn rồi. Sắt phá lang trả lời, tình huống nào cũng không có khả năng cả. Vì sao? Vấn đề thêm, 50 kim. Ta. Tiểu Hồ Trung Tiên tức khắc muốn nổi điên lên. Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Mạc Tinh, nếu ngươi cho rằng người và yêu có thể chung sống, xin nói ra nguyên nhân, nếu ngươi cho rằng không thể, cũng xin nói nguyên nhân. Mạc Tinh trả lời, cũng không phải là không thể, đương nhiên cũng không thể nói rằng có thể, cái này phải xem tình huống cụ thể. Tình huống thế nào? Tiểu Hồ Trung Tiên tự tắt cho mình một cái. Táng ái trả lời, bản thân ta rất đồng ý với việc người và yêu cùng chung sống. Nhưng nhất định phải có điều kiện tiền đề. Điều kiện gì? Tiểu Hồ Trung Tiên thuận tay đưa qua một tờ ngân phiếu. Táng ái thu ngân phiếu, trả lời, đầu tiên là yêu không thể xấu đến quá đáng. Ngài tưởng tượng thử xem, đang ăn tối trong nhà hàng Tây, đột nhiên bên cạnh bàn chìa ra một cái đầu rắn hỏi ngài có cần dùng gì nữa không, vậy ai mà chịu cho nổi. Tiếp theo là ngài đã bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu. Vấn đề gì? Đưa tiền. Sau khi người và yêu chung sống thì hai bên phải ăn thứ gì? Chứ yêu. Kê yêu, như yêu có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị làm thành món ăn sao? Hoặc là con người sẽ có thể rửng rưng khi thấy yêu quái kho thịt người à? Ăn cây cỏ cũng không được, vì cây thì có thụ yêu, mà cỏ thì có thảo quái. Ta hỏi ngài, nếu thật sự sống chung, vậy ngài định ăn thứ gì để sống?
Ta.
Tiểu hồ trung tiên hỏi Phong Vân Nộ, đi tầng mấy?
Vì sao ngài không hỏi ta vấn đề về người và yêu?
Phong Vân Nộ sửng sốt hỏi.
Hết tiền rồi.
Tiểu hồ trung tiên đưa tay ra, trả lời ngươi một vấn đề, 40 kim, nộp thêm 20 kim thì có thể chọn lựa trả lời vấn đề một lần nữa.
Ta ít.
Đường Hoa xuất hiện ở tầng 7, chờ một hồi vẫn không thấy có đội viên nào tới, bèn đi vào bên trong. Qua một ngã rẽ, hắn trông thấy Xích Tùng Tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn hắn. Đường Hoa nhìn người sư phụ nhận vơ này của mình, cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy mình nên chào hỏi trước, a cái.
Vân Trung Giới thế nào?
Xích Tùng Tử hỏi.
Cũng được.
Vậy là đối thoại cái gì chứ? Đường Hoa lau mớ mồ hôi, hai người thì không quen biết, mà thiên thư thì cũng không hữu dụng bao nhiêu. Ta đã dẫn một bộ phận loài người đến đây cư trú.
Xích Tùng Tử ngâm ngâm một lúc, rồi giải thích, là dân chúng nước Tấn chiến bại trong trận Phì Thủy.
Khoan đã, trận Phì Thủy là nước Tấn thắng mà.
Lịch sử thật sự là nước Tần của Ngũ Hồ thắng, nhưng bởi vì nước Tấn có một người xuyên qua ngàn năm, trở lại sửa sinh khắc nên nước Tấn cũng mơ hồ mà cải sử lịch sử.
Ngươi phải biết rằng lúc đó nước Tần có tới 20 vạn binh thị tộc, thêm hơn 20 vạn binh lực của các tộc khác như tộc Tiên Bi, mà dân phu người Hán thì cũng có tới 60 vạn. Trong khi đó, Đông Tấn chỉ có 7 vạn binh Bắc Phủ, kẻ lãnh đạo lại là tên Tạ An vô năng, làm sao có khả năng thắng nổi.
Ta chỉ biết rằng bên thắng là nước Tấn, hơn nữa đây lại là lịch sử chân thực.
Nếu ngài cứ nhất định phải bóp méo lịch sử Trung Hoa, vũ nhục anh hùng của dân tộc thì ngài lấy lại thiên thư đi.
Đường Hoa rất tức tối, lão này bị thấm nước vào đầu rồi, trong thế giới thực thì đại biểu của Viêm Hoàng là nước Tấn chiến thắng, lão lại bảo là do có người làm bậy, hơn nữa lại còn nói Tạ An là một kẻ vô năng, biến một chiến dịch lấy ít thắng nhiều kinh điển thành một màn gian dối của một cá nhân.
Ai thắng ai thua có quan trọng gì sao?
Xích Tùng Tử trầm rãi nói, thiên hạ đều như nhau.
Dám.
Tất nhiên là quan trọng rồi, quân Nhật xâm lược Trung Hoa khác với Ngũ Hồ xâm lược Trung Hoa à?
Lẽ nào ông còn định bảo do có người Trung Quốc xuyên đến ngàn năm trước sửa lại sinh khắc cho nên mới không bị diệt chủng à?
Lẽ nào những kẻ kháng Nhật đều là người dốt, đều là người ngu?
Ha ha.
Lúc Triều Thanh thống nhất Trung Quốc, chẳng phải sách sử các ngươi cũng đều trầm trồ khen ngợi đó sao?
Ngươi đừng nói tộc nữ chân Triều Thanh là hoa tộc nhé, tộc nữ chân là một quốc gia, là nước láng giềng của Trung Quốc các ngươi.
Thủ đoạn của họ cũng rất kịch liệt, 3 lần đồ sát nơi Gia Định, 10 ngày trảm thủ ở Dương Châu.
Số người bị chết không hề ít hơn so với trận đồ sát nơi Nam Kinh.
Đạo bất đồng thì không có tiếng nói chung.
Đường Hoa vung lượng thiên xích lên, đánh đi.
Xích Tùng Tử lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tại sao lại muốn chết?
3 lần đồ sát ở Gia Định là bởi vì nữ chân đã hạ lệnh để tóc không để đầu đụng chạm đến giới hạn chịu đựng của tộc Hán, còn ông bây giờ vì sửa lại lịch sử nên đụng tới giới hạn của ta.
Dù biết là chết, ta cũng nhất định phải phản kháng.
Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề.
Xích Tùng Tử nói, Triều Thanh tàn ác như thế, vì sao khi nó bị diệt, còn có rất nhiều người Hán vẫn không bỏ được thói quen cắt tóc, ngày ngày hô hào đại thanh của ta thế này đến vậy.
Vấn đề này không có ý nghĩa gì cả, nơi đâu cũng phải có những hạng người đó, Trung Quốc không thiếu anh hùng, nhưng cũng không ít những tên bán nước.
Xích Tùng Tử than một hơi, người mà có lý niệm dân tộc như thế thì sẽ không có khả năng tán thành lý tưởng của mình.
Như vậy thì trong lòng người vĩnh viễn cũng sẽ có sự phân biệt đồng loại và dị loại.
Đường Hoa lấy thiên thư ra, thứ này đã bị cố định rồi, nếu ông có thể lấy lại được thì lấy, đỡ phải làm sư phụ bất đắc dĩ của ta.
Ừ.
Xích Tùng Tử gật gật đầu, vung tay lên, thiên thư đã trở lại trên tay ông ta.
Sau đó, một màn hào quang bao phủ Đường Hoa, Xích Tùng Tử giải thích, tăng thêm một cảnh giới cho ngươi, coi như là bồi thường cho ngươi vậy.
Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới tăng lên một giai đoạn mới. Tới luyện thần phản hư.
Tốc độ hồi phục khí huyết nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng, pháp thuật.
Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, chỉ có duy nhất thiên sứ là từng tăng cảnh giới lên.
Cảnh giới nàng đạt được là luyện khí hóa thần, có tác dụng tăng uy lực của kỹ năng thêm 50%.
Dùng thiên thư để đổi lấy một tầng cảnh giới, Đường Hoa cảm thấy mình tuyệt đối có lời.
Buôn bán lời thì tâm tình tốt thì nhìn Xích Tùng Tử cũng thuận mắt hơn.
Thấy Xích Tùng Tử có phần uể oải, Đường Hoa an ủi. Vực tinh thần lên đi chứ, chẳng phải ta vừa nói đó sao, người Trung Quốc chấp nhận làm Hán gian nhiều lắm, biết đâu chừng có người sẽ ủng hộ lý tưởng đại đồng không phân dân tộc của ông thì sao?
Xích Tùng Tử lắc đầu, thứ mà ta muốn thành lập là một thế giới không có phân tranh, người và yêu hòa bình chung sống, chứ không phải là thành lập trại tập trung Hán gian.
Ha ha, ông cứ thổi phồng đi.
Đường Hoa cười nói, ông xem, chẳng phải Đa Mao quốc và Thủy Ngư quốc vẫn đánh nhau hết sức náo nhiệt đó thôi.
Trừ phi một phương đầu hàng thần phục, nếu không sẽ vẫn còn đánh mãi.
ông cụ ạ, chủng tộc bất đồng, giá trị quan sẽ bất đồng, phương thức sinh hoạt cũng bất đồng luôn, đều là loài người mà còn có xung đột, chẳng lẽ ông còn trông cậy vào chuyện loài người và yêu quái sẽ sống chung hòa bình sao? Đừng nằm mơ nữa. Đây là lý tưởng của ta. Vậy bái mai ngài. Trở lại tầng một Vân Chi Huyền, tâm tình của Đường Hoa hết sức thoải mái, người sư phụ nhận vơ này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. U mê mê mà bị người ta nhận làm đệ tử, dù là ai cũng không khoái được. Tuy có phần tiếc thiên thư, nhưng người ta cũng đã nói trước rồi, muốn tìm ba đồ đệ giúp ông ta hoàn thành lý tưởng vĩ đại. Mình đã không thích hợp, vậy tất nhiên là phải trả lại đồ thôi. Người thứ hai bước ra là Sát Phá Lang, hắn nhìn Đường Hoa một cái, rồi ngồi bên người Đường Hoa, nói, mẹ nó, bị vào lớp học tẩy não. Tẩy thế nào? Nói người, chim, cá, sâu, dù sao chỉ cần là sinh vật thì đều là người một nhà, mọi người phải hòa bình chung sống với nhau. Người trả lời thế nào? Ta nói với Lao ta thể không đội trời chung với bò. Bò. Bò bít tết, thịt bò khô. Là những món mà ta thích nhất. Sắt Phá Lang hỏi, người thì sao? Ta nói với Lão, trừ hồ ly tinh, ta không thích sống chung với những loài yêu quái khác. Táng ái ra rồi kìa. Đường Hoa vây tay, tiểu ái. Hey. Táng ái hưu khí vô lực đáp một tiếng, cũng bắt chước hai người ngồi dựa vào tường. Tình huống thế nào? Không có gì cả, ta không muốn nói về vấn đề này. Phong Vân Nộ vừa đi ra là đã kích động nói, tiểu ái, muội chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Chuyện gì? Phong Vân Nộ hơ hơ thiên thư trong tay mình, ta bây giờ là sư huynh của muội rồi. A, tiểu ái sửng sốt, lẽ nào ông ấy đã kiếm đủ ba đồ đệ rồi? Đường Hoa giơ tay, thanh minh, ta đã trả thiên thư lại cho ông ta rồi. Táng ái lại càng sửng sốt hơn, vì sao? Ta không tán đồng lý tưởng của ông ta. Phong Vân Nộ nói, lý tưởng của sư phụ rất vĩ đại. Ông ấy muốn thành lập một thế giới mà vạn vật hòa bình sống chung. Mặc Tinh còn chưa đi ra. Đường Hoa nhìn cổ tay, không để ý lời của Phong Vân Nộ. Đến rồi kìa. Sắt Phá Lang đứng lên chỉ hướng cửa thang máy. Chạy mau, Xích Tùng Tử đuổi theo đấy. Mặc Tinh chạy thục mạng ra ngoài cửa. Đường Hoa nhanh tay lẹ mắt cơ một cái túm lấy nàng, bên ngoài không có đường, tình huống thế nào? Ta nhận nhiệm vụ ám sát phu nhân nhà họ Mặc từ Xích Tùng Tử, lão ta liền đưa cơ quan thuật cho ta. Sau đó ta nói Lao ta biết rằng ta đang lừa Lao, Lao tức khắc trở mặt. Mặc Tinh bổ sung, nhiệm vụ, chạy trốn khỏi Vân Trung Giới. Tử vong thì cơ quan thuật sẽ rớt xuống. Thiên lôi không phá. Đường Hoa nện một tia chớp, thêm một màn lôi hỏa đánh cho Mặc Tinh hóa thành ánh trắng, sau đó nhặt một quyển sách bằng tre trên mặt đất quăng vào túi càn khôn của mình. Hoàn thành hết thể mọi hành động, thân ảnh của Xích Tùng Tử cũng vừa hiện ra ở tầng này, ông ta nhìn chung quanh, xong hỏi, đứa bé nhà họ Mặc đâu? Báo cáo. Đường Hoa giơ tay, bởi vì đứa bé nhà họ Mặc kia bất kính với ngài, ta đã giết nàng rồi. Vậy đưa cơ quan thuật đây. Xích Tùng Tử chia tay. Có lẽ ngài không biết, thứ gì ta ăn vào trong bụng xong là không có khả năng phun ra. Đường Hoa lột hết trang bị, muốn giết, muốn thịt, muốn tra tấn. Cứ tùy tiện. Lợn chết có lẽ nào lại sợ nước sôi, chơi trò chơi có thể nào không bao giờ chết. Đường Hoa bị chết, Sắt Phá Lang cũng ra đi theo. Xích Tùng Tử than một hơi, nói với hai đồ đệ còn lại. Tìm, đồng thời giết chết phu nhân nhà họ Mặc. Vì sao? Táng ái hỏi. Chỉ khi thiên hạ được thống nhất thì ta mới có thể tiếp tục lý tưởng của ta. Mà chướng ngại lớn nhất để Tần Vương thống nhất thiên hạ chính là nhà họ Mặc. Ta rất kính trọng họ, nhưng muốn thành đại sự thì tất phải có người hy sinh. Nhưng mà... Phong Vân Nộ vội nói trong kênh đội ngũ, tiểu ái, đây chẳng phải chỉ là một cái nhiệm vụ thôi sao? Chúng ta hiện đang chơi trò chơi mà, muội nhìn ra từ kìa. Chẳng phải hắn cũng giết Mặc Tinh để bảo tồn cơ quan thuật đó sao? Muội nói xem, nếu nhà họ Mặc bắt Mặc Tinh giao ra cơ quan thuật thì liệu gia tử có chặt luôn cả nhà họ Mặc hay không? Gia tử người ta đã bất kể nhà họ Mặc hay không họ Mặc, muội quản nhiều như vậy làm gì? Muội chỉ cần coi đó là một nhiệm vụ của hệ thống đi. Về vấn đề là sẽ phải đối lập với Mặc Tinh. Nói vậy, sao lại đối lập chớ? Nhiệm vụ của Mặc Tinh là giết Xích Tùng Tử, nhiệm vụ của chúng ta là xử lý phu nhân nhà họ Mặc mà. Muội cứ tin ta, chúng ta thậm chí còn có thể tìm ra tử thương lượng, chỉ cần hắn giúp chúng ta giết phu nhân nhà họ Mặc thì chúng ta cũng có thể giúp Mặc Tinh đánh chết Xích Tùng Tử. Như vậy cũng được à? Đương nhiên là được. Đường Hoa, có thể. Mặc Tinh giận, không được. Sắt Phá Lang, có thể. Mặc Tinh lại giận, không được. Căn cứ vào nội dung phi kiếm truyền thư của Phong Vân Nộ và Táng Ái, sau khi trở về nhân gian, ba người đã mở một cuộc thảo luận cực kỳ tàn khốc. Ý của Đường Hoa là trước tiên giết Xích Tùng Tử, sau đó lại giết phu nhân nhà họ Mặc. Đừng sợ giết không nổi Xích Tùng Tử, chỉ cần có thể dụ được ông ta ra ngoài là xong. Ngươi chơi là cao thủ thì có nhiều bè bạn lắm, lại còn có thể bố trí bẫy dập, mai phục cùng nhiều thủ đoạn khác để vây chết ông ta. Ta kiếm tiên mà còn nói xử là xử, huống chi là Xích Tùng Tử. Chỉ cần Xích Tùng Tử dám xuất hiện, sẽ cho ông ta biết thế nào là lực lượng của quần chúng. Còn phần nhà họ Mặc thì căn bản không có bao nhiêu cao thủ cả. Chuyện khó khăn nhất chính là phải tìm được chỗ của họ mà thôi, mà trong số người chơi, chỉ có duy nhất Mặc Tinh là biết được. Nhưng bất kể Đường Hoa có dụ dỗ như thế nào, Mặc Tinh cũng nhất quyết không đồng ý sát Phá Lang đề nghị có thể giết Xích Tùng Tử trước, sau đó mới hủy lời. Mặc Tinh suy nghĩ thật lâu, sau đó vui vẻ đồng ý, đồng thời cũng biểu hiện rất hài lòng với sự tăng trưởng chỉ số thông minh của sát Phá Lang. Bên Phong Vân Nộ phản hồi, chờ thời cơ thích hợp đến rồi lại thảo luận tiếp. Cho nên chuyện này tạm thời không ai nhắc đến nữa. Hành trình Vân Trung Giới xem như đã kết thúc một giai đoạn, Mặc Tinh đã học được cơ quan thuật, phải đi thu thập tài liệu chế tác binh giáp máy cùng mấy thứ linh tinh, cho nên tạm thời bắt đầu bế quan. Sát Phá Lang đã lấy được Giang Sơn Đồ, phải làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, nên cũng phất tay cáo biệt. Còn phần Đường Hoa, hắn cũng không buồn chán, vì hắn đang đi tìm Sương Vũ. Một ngày ngàn dặm đến Hoàng Sơn. Sương Vũ nhìn Đường Hoa, trong mắt tràn ngập ý cười, ngày đó tháng đó năm đó, có một mỹ nữ bị người ta dùng dưa hấu nện chết. Hỏi, mỹ nữ này nên trả thù thế nào? Ăn tươi nuốt sống dưa hấu luôn. Đường Hoa lấy ra một trái dưa hấu, lau đợt mồ hôi lạnh. Lại hỏi, mỹ nữ nào đó có thứ mà hung thủ kia cần, vậy thì hung thủ này phải làm sao? Tỷ tỷ. Đường Hoa ngân ngấn nước mắt, ta sai rồi. Xin lỗi mà hữu dụng thì đã chẳng còn cần đến cảnh sát. Sương Vũ nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cằm của Đường Hoa lên, có muốn không? Muốn cái gì? Đường Hoa hiểu sai, thoáng chốc hơi thở trở nên dồn dập. Muốn tài liệu chứ còn muốn cái gì nữa, xấu xa. Sương Vũ đứng lên lấy ra một tờ danh sách, trừ cái thứ gì đó gọi là thần thu cách, còn lại đều đã đủ hết rồi. Trong toàn thể ba bang đều chẳng ai có nó cả, ta đã treo giải 300 kim mà chưa thấy có ai trả lời. Đúng rồi, nói đến chuyện này. Lần này tỷ đã tốn mất 1.200 kim, ngươi xem có nên trả cho màu không? Lại còn có phí lao lực, phí lao động, phí thủ tục nữa. Tiền. Sau khi trở về nhân gian, trả cho sát Phá Lang 250 kim xong thì Đường Hoa chỉ còn được mỗi 20 kim bắt chẹt được từ tiểu hồ trung tiên, mà gần đây vấn đề tài chính của Vô Biên Đặc San đang cấp bách, mình cũng ngại mở miệng hỏi Hoa Hồng. Có điều đã nhờ người ta thu thập tài liệu giúp, dù cho là bạn bè thân nhất, phí lao động không tính cũng được, nhưng phí tổn mua đồ mà không tính luôn thì thật là không còn gì để nói nữa. Hơn nữa người ta lại còn nhắc cả chuyện mình đem người ta ra thí nghiệm thì. Tỷ tỷ. Tỷ muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Đường Hoa cởi sạch trang bị, quăng người nằm xuống mặt đất, tiền thì không có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Ta tưởng. Sương Vũ nói, bên ta đang có một vị trí công tác đấy, không những có tiền lương cố định, mà chỉ cần vận khí không quá tệ thì rất có khả năng sẽ lời lớn một phen cơ. Chỉ cần có tiền. Đường Hoa bật dậy, trong mắt lấp lánh ánh sao, cho dù có bán tỷ đi cũng không thành vấn đề. Ngươi nỡ lòng bán ta à? Sương Vũ ai oán nhìn Đường Hoa một cái. Lại nói, Thư Sinh và Tinh Tinh đã liên thủ tính được 3 ngày sau đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở vị trí cách An Khê 40 dặm về hướng Nam. À ngươi có biết đảo Phù Du không? Đường Hoa moi ra một tấm Yên Vũ thần kính, nói, đánh được từ tầng 1 đảo Phù Du. À, Sương Vũ sung sướng nói, chính là ngươi rồi, ngày mốt tập hợp ở An Khê nhé. Năm đội 20 người, chúng ta đang lo không có người dẫn đường để phá cấm chế đây. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, không có ai biết phá cấm chế sao? Không có. Cho nên lúc này mới định tổ chức cao thủ đi thử nghiệm đây. Sương Vũ quét đôi mắt mỹ lệ qua Đường Hoa, ta nghĩ, ngươi sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ? Sẽ không, làm sao mà có vấn đề được? Vì tiền mà quăng cái mạng vào. À, quăng mạng của người khác, để lấy tiền lương. Kiếm cái xó nào đó không người, nhắn tin cho sát Phá Lang, lần trước ngươi đi đảo Phù Du, làm thế nào phá cấm chế để vào bên trong thế? Ma kiếm hộ thân, xông thẳng vào. Đường Hoa lại hỏi. Có cách phá nào có kỹ thuật hơn không? Vì sao lại phải tìm cách phá có kỹ thuật? Gặp lại sau. Thổi phồng quá đáng rồi. 3 ngày sau mình nên xin nghỉ ốm hay là nghỉ sanh đây nhỉ? Sương Vũ chết tiệt, vì sợ mình cho nàng leo cây nên đã giữ lại tài liệu hết rồi. Lần này vạn nhất mà bị diệt đoàn thì. Trên báo chí cũng có đề cập đến đảo Phù Du, nói đó hẳn phải là một bảo khố thần bí nhất nhân gian. Căn cứ vào kết quả dò hỏi mấy người đường tăng, các phóng viên đã chỉnh lý lại tư liệu đôi chút. Đầu tiên, có thể khẳng định trong này có bảo vật quý báu. Tiếp theo, tiểu quái biến thái vô cùng. Cuối cùng là về cấm chế, khá là khó chơi. Thật ra thì cấm chế này cũng đơn giản lắm, chính là một tấm màn 7 màu bao phủ cửa xuất nhập, 7 thứ màu sắc này không ngừng xoay tròn, mà chúng cũng đại biểu cho 7 loại pháp thuật có thuộc tính khác nhau. Chẳng hạn như đường hoa đấy, nhảy đến khu vực lửa, là thuộc tính mà hắn có sức kháng cao nhất, phỏng chừng sẽ qua được, nhảy vào khu vực sấm sét cũng biết đâu có thể qua, nhưng có vấn đề lớn nhất, đó là màn ánh sáng này xoay tròn rất nhanh, nửa người trên của ngươi còn ở khu vực lửa, nửa người dưới đã ở trong khu vực nước, bị cắt sống thành hai đoạn cũng không phải là không có khả năng đâu. Nếu như là sát phá lang thì có thể áp dụng thủ đoạn vô lại, điều chỉnh lại trang bị để cân bằng sức kháng 7 thuộc tính, sau đó dùng ma kiếm hộ thân mà nhảy vào, chỉ cần không nhảy đến nhầm trung tâm của cấm chế, dẫn phát tiên thuật 3 thuộc tính hỗn hợp, thì trên cơ bản là có thể an toàn tiến vào. Đường Hoa đang nghĩ đến đây thì nhận được tin nhắn của Tôn Minh, lát nữa đến chỗ ta để phỏng vấn về Vân Trung Giới nhé. Ngươi giúp ta giải thông tin này ra trước cái đã.
Thông tin gì?
3 ngày sau, đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở phụ cận của An Khê.
3 cửu Lê, cửu số 9, Lê, con dân, dân chúng.
Chương 131, 3 cao thủ VSC tấm gương. Tôn Minh mà biết thời gian xuất hiện đảo Phù Du thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả mọi dân chúng trái đất đều biết được. Vì thế vốn ban đầu là đợt thám hiểm của 20 cao thủ, kết quả lại bị biến thành một sự kiện lớn sôi nổi trong trò chơi. Trong số 4 đại cấm địa trên thế gian, vì đẳng cấp cần thiết của Đại Tuyết Sơn thấp nhất, cho nên đã có không ít người đến đó thám hiểm. Tuy chỉ giới hạn được bên ngoài, nhưng thu hoạch quả thật không ít, tỷ lệ rớt của trang bị, phi kiếm rất cao, những người này bán cho cửa hàng của hệ thống cũng dư sức sánh ngang với thu hoạch khi làm nhiệm cho bang hội rồi. Cũng chính vì thế, tiền ảo trong trò chơi đang có dấu hiệu giảm giá trị. Có điều càng thâm nhập sâu trong núi, nhiệm vụ lại càng có nhiều hơn, tuy độ khó có cao, nhưng phần thưởng đạt được cũng khá là phong phú. Số người thám hiểm biển Đông thì rất ít, chủ yếu là bởi vì mọi người không thích ứng được với thủy chiến. Người dù sao cũng là người, cho dù như Đường Hoa có công cụ gia tốc trong nước, nhưng cũng không thích sống cùng cá cho lắm. Bởi vậy tuy biển Đông là nơi phù hợp nhất với đẳng cấp và thực lực của chúng nhân bây giờ, nhưng số người đến đó lại cực kỳ ít ỏi. Còn Nam Cương, không những đẳng cấp cần thiết cao, mà lũ độc vật lại còn liên tu bất tận nữa. Dưới tình huống khan hiếm bác sĩ biết trị liệu tập thể, căn bản không ai có thể tác chiến lâu dài nổi. Phần thập vạn đại sơn thì, nghe nói có người vừa mới vào núi đã gặp phải Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, vừa chạm mặt là cả thể nhân mã trong tiểu đội đều bị nuốt sạch sạch sẽ sẽ luôn. Cho nên lần này đảo Phù Du đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu để tìm bảo vật của mọi người, đặc biệt là sau khi vô biên đặc san triển lãm thuộc tính của Yên Vũ thần kính do tiểu quái tầng thứ nhất rớt, mọi người càng quyết tâm liều mạng hơn. Hội nghị liên minh. Sương Vũ liếc qua Đường Hoa. Nàng dám lấy đầu ra thể với Thượng Đế. Kẻ có thể bán tình báo mà không chút vướng bận tuyệt đối là thằng nhãi này. Có điều nàng rất là nghi hoặc, dựa theo điều mà nàng biết nơi Đường Hoa, thằng này hẳn là phải có thu hoạch xong rồi mới bán tình báo chứ, làm sao lại có chuyện chưa đào được vàng mà lại tiết lộ vị trí mỏ quặng như lần này. Tinh Tinh mở màn, nhiệm vụ chủ yếu của lần này chính là đánh kiếm bảo vật. Ta đã lấy được một mảnh tín vật, cầm theo nó có thể đến tầng 4 dưới đáy đảo Phù Du để nhận một nhiệm vụ. Bây giờ đến vấn đề phân phối đội ngũ. Những cao thủ đứng đầu bên ta như 3 người gia tử, Huy Hoàng, Phá Toái thì nên an bài đội ngũ ra sao đây? Kiếm bảo thì có lẽ kiếm ở tầng 1 là đủ rồi, có cao thủ nào chấp nhận xuống tầng 4 với ta không? Huy Hoàng tỏ vẻ hay nấy, ngại thật, thư sinh đã sắp xếp ta dẫn một đội ngũ trong bang rồi. Ừm, dù sao cũng là người trong bang khác. Tinh Tinh gật đầu nhìn về phía Phá Toái và Đường Hoa, hỏi, hai người thì sao? Phá Toái giơ tay, ta phải theo kèm bà xã. Đường Hoa móc tờ vô biên đặc san ra, lẩm bẩm, căn cứ theo thông tin mà phóng viên bản báo liều chết đạt được, Á quân tân tiên giới kiêm đệ nhất cao thủ Đồng Lai Phá Toái đã thất bại trong lần tỏ tình thứ 5. Phóng viên đã phỏng vấn được hãn, tuy cô ta không muốn tiết lộ gì nhiều, nhưng vẫn có thể phát hiện ra được một số manh mối. Gia Tử Ca. Phá Toái lườm mắt. Phá Toái à? Đường Hoa quăng đặc san vào lại túi càn khôn, tận tình khuyên nhủ, ngươi không đi thì ta phải đi đấy. Ngươi vì một nữ nhân mà hy sinh hạnh phúc của anh em mình, ngươi nói có đáng không? Lại nói, với trình độ của Nhược Hãn, 89 phần 10 là qua không nổi cấm chế đâu. Ngươi coi Tinh Tinh nhà ta đấy, cần khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có vóc người, có khả năng sau một hành trình đáy biển lãng mạn, phương Đông không sáng, lại sáng phương Tây. Gia Tử, ngươi chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Phá Toái lắc ngón tay, nữ nhân mà dễ đổ quá thì yêu không lâu dài, còn theo đuổi càng chật vật thì lại càng đáng quý. Ừ. Thế không bằng thiếp, thiếp không bằng an vụng không bằng an vụng không được. Tinh Tinh gõ nhẹ nhẹ mặt bàn, lườm mắt nhìn hai người. Đường Hoa gửi tin nhắn qua, Phá Toái ca, lần này đệ đây muốn được thỏa thích vùng ấy, dù sao ca cũng đã mang theo một gánh nợ rồi, sợ gì không mang thêm một gánh nữa chớ. Phá Toái trả lời, Nhược Hãn đã không qua nổi cấm chế, sao lại còn gánh nợ nào nữa?
Ngươi!
Đê tiện quá rồi! Cho ta xin đi đại ca, sự kiện lớn thế này mà không mang theo nàng, chắc chắn nàng lại ý kiến ý cỏ. Nhưng nếu do nàng không vào nổi, thì không thể trách được ta.
Nói trước, lời này là lén nói với nhau đấy, không được lộ ra bên ngoài.
Sao lại thế được? Trong lúc hai tên nam nhân đang nhắn tin với nhau, Sương Vũ kề sát hai Tinh Tinh nói nhỏ, Tinh Tinh liên tục gật đầu, song bảo, bây giờ mọi người tổ đội tự do, nhớ phải tạo thành 5 đội ngũ đấy, mỗi đội ngũ ít nhất 4 người, nếu muốn kéo người nhà theo thì nhất định phải quan tâm đến ý kiến của các thành viên trong đội mình, gắng hết khả năng tránh bị nội chiến. Đường Hoa ít khi qua lại với người trong bang hội, chứ có chút quen mặt với những người tham gia tân tiên giới, còn lại đều chẳng biết hay. Trong vong du, các cao thủ luôn có đội ngũ cố định, mà thực lực của các thành viên trong đội ngũ này đều chênh nhau không bao lăm. Rất nhanh, trừ Đường Hoa và Phá Toái, mấy người khác đều nhao nhao thành lập đội ngũ cả. Phá Toái tuy có quen biết khá nhiều với người trong bang, nhưng vì phải kéo theo người nhà, hơn nữa ngày thường chưa bao giờ tổ đội với ai, cho nên cũng bị ra rịa. Thế là sau một vòng tổ đội, Đường Hoa và Phá Toái phát hiện trước mắt mình chỉ có một con đường, phối hợp thành một đội với Sương Vũ và Tinh Tinh, sau đó lại kéo theo Nhược Hãn. Anh bạn, hình như vậy không đúng đâu. Phá Toái trước tiên tổ đội với Đường Hoa, sau mới nói trong kênh đội ngũ, như vậy dường như đội chúng ta đã biến thành đội ngũ rác rưởi nhất rồi. Nếu Nhược Hãn không vào được, vậy chúng ta sẽ không có đệ tử Huyễn Nguyệt Tam nào cả. Tuy như vậy cũng chấp nhận được, nhưng tất nhiên hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tinh Tinh chỉ biết đoán số. Sương Vũ lúc không xài kỹ năng thì có vẻ thật bạo lực, nhưng dùng kỹ năng rồi thì mới biết chỉ là phế thải. Đã sức công không có, lại còn phải phân tâm chiếu cố cho các nàng, điều chết người hơn chính là mục tiêu lại là tầng 4. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, sau khi 5 đội ngũ này tiến vào trong đảo Phụ Du, cho dù các ngươi không bằng lòng hỗ trợ, thì cũng xin đừng công kích cướp quái của nhau. Lần này bang Nhất Kiếm và bang Song Sư vốn định để cho các ngươi phối hợp, nhưng có vẻ khó làm được quá, vì thế mong mọi người đừng khiêu khích nhau. Nhìn thấy người khác gặp khó khăn, có thể giúp được thì tốt nhất là nên rút. Những đội ngũ đã tổ chức hoàn tất rồi thì đều đi chuẩn bị đi. Sương Vũ thấy 4 đội kia đều đã rời khỏi rồi mới nói với Đường Hoa đang than vắn thở dài. Gia tử, ngươi nghĩ lại xem, ngươi đã từng có cống hiến gì cho bang hội chưa? Có từng kéo người chưa? Có từng đấu giá qua chưa? Ngay cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong bang hội cũng là 0%, độ cống hiến cho bang hội cũng là 0 nốt.
Được rồi, được rồi.
Đường Hoa vội vàng ngắt ngang màn ca cẩm của Sương Vũ, lần này ta với Phá Toái đi chung là được rồi chứ gì.
Phá Toái đâu?
Có đây. Phá Toái hưu khí vô lực tổ đội với Sương Vũ và Tinh Tinh. Nửa tiếng đồng hồ trước khi đảo Phù Du xuất hiện, địa điểm dự định đã trở thành biển người. Người đông nghìn nghịt, trải dài một mảnh không trung 5 cây số, xa xa nhìn lại thật giống như một cái tổ ong vỏ vẽ. Mở ra tên và tên bang hội, 4 người bọn Đường Hoa rất thuận lợi tới được vị trí cách không xa mục tiêu. Sau đó bắt đầu thay trang bị. Như Đường Hoa thì chuyển tiên kiếm lục giai từ vị trí phi kiếm phi hành lên vị trí công kích, đồng thời ra mệnh lệnh hộ chủ cho nó. Thanh tiên kiếm này hắn đoạt được nhờ gạt sát Phá Lang nơi Thái Sơn năm ấy. Tiếp theo, Đường Hoa thay các loại trang bị tăng nhiều sinh mệnh, hấp thu 7 thuộc tính và phòng ngự pháp thuật, v.v. Đối phó với pháp thuật của cấm chế thì tỷ lệ né tránh là không có tác dụng gì. Thay trang bị xong, Phá Toái thêm Nhược Hãn vào đội, thế là đội ngũ đầy người. 50 đệ tử Huyễn Nguyệt Tam, thêm máu chuyên nghiệp, cầu tổ đánh bảo. 48 tiên kiếm thanh thành, cầu tổ đảo Phụ Du. Hiện trường rất là náo nhiệt, đội ngũ đủ người rồi thì điều chỉnh lại trang bị, chưa đủ người thì vội vàng kiếm người, chưa có đội ngũ thì loan quanh cầu tổ, xem có thể vào được cái giã đội nào hay không. Giã đội tức là một đội ngũ chắp vá gồm những người không có hảo hữu, không cùng bang hội, lực ngưng tụ đã kém, mà cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng nội chiến vì chia phần không đều. Trang cảnh hỗn loạn này mãi vẫn chưa kết thúc, cho dù đảo Phù Du xuất hiện cũng vẫn còn loạn nguyên si. Hòn đảo Phù Du này đồ sộ như một tòa thôn trang, có một cái đĩa quay 7 màu che lại lối xuất nhập. Cấm chế 7 màu này quay với vận tốc rất nhanh, có điều bởi vì diện tích lớn, cho nên vòng ngoài vẫn có đủ không gian cho người chơi xông vào mà không xúc phát đến hai loại thuộc tính. Kỳ quái! Trong lòng Đường Hoa nói thầm, diện tích nó đã lớn như thế, át hẳn mình sẽ không tiến vào sai thuộc tính mà. Hơn nữa cũng hoàn toàn có đủ thời gian để thoát ly khỏi nó trước khi thuộc tính thứ 2 tiến đến, vì sao sát Phá Lang lại mô tả nó khó đến như vậy?
Ta tới đây.
Một đơn vị chiến đội của người chơi rốt cục nhịn không nổi nữa, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, tất cả cùng hướng phi kiếm vào khu vực màu đen, cũng tức là thuộc tính nước, bay xuống. Không có ánh trắng cũng không có tiếng hoan hô vang lên, không ai biết chiến đội này đã chết hay còn sống cả. Mọi người nhìn nhau, rồi bắt đầu xông lên.
Gia tử.
Sương Vũ hô một tiếng. Đường Hoa than một hơi, đều do mình đã thổi phồng quá đáng. Có điều thổi được thì phải chịu được, chút giác ngộ đó Đường Hoa không thiếu, thế là điều khiển phi kiếm lao xuống khu vực lửa.
Ta ít.
Vừa vào trong cấm chế, Đường Hoa đã phải mắng một tiếng, từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một lớp mỏng, tiến vào bên trong rồi thì mới biết, mình đã ở bên trong một biển rộng màu đỏ sâu không thấy đáy.
Lấy lửa trị lửa.
Đây chính là nguyên lý mà Đường Hoa học được từ 7 trận của Thái Sơn. Tay trái vung ra một biển lửa, sinh mệnh lập tức ngừng hạ. Có điều Đường Hoa vừa thư thả được một hơi thì biển lửa đã bị bùng nổ, trên bầu trời hình thành một đám mây màu đỏ, từ đó trút xuống vô vàn những sao băng nóng cháy.
Đậu xanh, cái này có vẻ là pháp thuật cấp trung cao của hệ hỏa lưu tinh hỏa vũ thì phải.
Bởi vì có lòng yêu thích nhiệt tình vô hạn với chuyện phóng hỏa, Đường Hoa có chút hiểu biết với pháp thuật của hệ này. Trước kia còn ở Thục Sơn, hắn đã dò hỏi biết được pháp thuật hệ hỏa có 6 tầng, hỏa chú, tam muội chân hỏa, tịnh y lìa chú, lưu tinh hỏa vũ, luyện ngục hỏa hải và tiên kiếm hộ thân, uống thuốc, cộng thêm thuộc tính lửa cao, rốt cục Đường Hoa đã chống chọi được qua lưu tinh hỏa vũ. Nhưng còn chưa kịp phân chấn, hắn phát hiện mình đã ở trong một khu vực không màu. Màu của các hệ mộc hỏa thổ kim thủy lần lượt là xanh đỏ vàng trắng đen, còn lôi và phong thì không màu.
Xét hay là gió đây nhỉ?
Đường Hoa cẩn thận chờ biến hóa, một cái là thiên đường, còn một cái là địa ngục.
Cử hỏa liệu thiên.
Chữ màu kim, lại thấy chữ màu kim ba. Đường Hoa vội vàng dịch chuyển tức thời, cơ hồ trong tích tắc, một đám mây lửa bị gió cuốn phăng qua nơi mà hắn vừa đứng, sau đó ngược lại, đuổi theo hắn.
Đậu xanh cả rổ.
Đường Hoa ném ra tờ ngân phiếu cuối cùng, tránh thoát được một kiếp, nhưng cử hỏa liệu thiên vẫn kiên nhẫn miệt mài đuổi theo. Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy cực kỳ căm hận cái công năng truy đuổi của pháp thuật thế này. Tuy những kỹ năng mạnh mẽ như nhân kiếm hợp nhất cũng có, nhưng thời gian truy đuổi ngắn, chớ có giống cái đám mây này đâu, đuổi theo mình như mình thiếu nó 500 đồng tiền vậy. Tuy nó có dáng vẻ là một cụm mây lửa, nhưng Đường Hoa chắc chắn nó không phải là pháp thuật hệ hỏa. Nó có khả năng là tiên thuật hỗn hợp của lửa và sét, hoặc lửa và gió. Lôi hỏa có thanh âm, sẽ không giết người trong lặng yên vô hình như vậy, cho nên đáp án 9 phần phải là cái còn lại, tiên thuật hỗn hợp lửa và gió. Có điều Đường Hoa lại buồn bực suy nghĩ, ma kiếm của sát phá lang tuy dũng manh đấy, nhưng đâu thể chịu nổi mức ngược đãi thế này, phải biết rằng 7 thứ thuộc tính của hắn đều không cao.
Vậy vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
Đường Hoa nhớ lại lời kể của sát phá lang, hắn bảo là dùng ma kiếm hộ thân xông xuống.
Xông xuống.
Nghĩ đến đây, Đường Hoa tự tát cho mình một cái, nhân tiện mắng một tiếng ngu đần. Sau khi thoát khỏi lưu tinh hỏa vũ, mình vẫn cứ để phòng pháp thuật tiếp theo đến mà không có chút ý định tiến lên. Bèn ném lượng thiên xích lên, tiên thuật hỏa lôi đối chọi với tiên thuật phong hỏa, còn chính mình thì vừa hoành tạc lại vừa lao xuống phía dưới. Nhưng tốc độ của pháp thuật đâu phải là thứ mà con người có khả năng bắt kịp. Mắt thấy tiên thuật kia phá hủy tiên thuật của mình, tuy yếu bất nhưng vẫn nhanh chóng bắn đến, Đường Hoa đã chuẩn bị bó tay chịu trói. Nhưng một người nào đó chợt xuất hiện trước mặt Đường Hoa, thậm chí Đường Hoa còn chưa kịp ghi nhận giới tính của người này thì người đó đã bị mây lửa quét thành ánh trắng. Mây lửa giết người xong thì tức khắc biến mất, nhưng trước mặt Đường Hoa lại xuất hiện một màu đen, nước.
Phong tuyết băng thiên, 4 chữ màu kim loé sáng, tiên thuật hỗn hợp thủy phong sắp đánh đến.
Đường Hoa dõi mắt nhìn qua. Vô số mũi băng bay theo gió như những mũi tên bắn vút về phía mình. Nhưng dù sao Đường Hoa cũng may mắn lắm, tích tắc trước khi hắn phải hứng chịu phong tuyết băng thiên, hắn thoát được khỏi cấm chế, đặt chân lên mặt đất. Thở dài một hơi, Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ, phá toái xuống đi, những người khác có thể về nhà. Sau đó giới thiệu tình hình cụ thể trong cấm chế một cách kỹ càng tỉ mỉ.
A, ngươi là đồ lừa đảo.
Sương Vũ tức thì nổi giận bừng bừng, hỏi, chẳng phải ngươi từng nói, ngươi đã đi tầng 1 rồi sao?
Tỷ tỷ, đừng có vu hãm lung tung, ta chỉ nói rằng tấm gương đó kiếm được nơi tầng 1, chứ có nói do ta kiếm đâu.
Đường Hoa lắc đầu, ta mà biết thế này, đã không nhờ vô biên giải thông tin dùm.
Tinh tinh nghiến răng, quả nhiên là ngươi giải thông tin ra ngoài.
Ừm. Nói đến chuyện này, ta thật thấy nấy khi hơn 100 vạn người sắp phải chết vì ta. Dựa theo tính toán của Đường Hoa, cho dù hắn triển khai toàn bộ tốc độ lao xuống ngay từ đầu thì chắc chắn cũng phải dính lấy một tiên thuật hỗn hợp. Hơn nữa, tiên thuật của mình không có chữ màu kim, còn của người ta thì có, uy lực chênh lệch ra sao, nhìn qua là biết. Vì thế Đường Hoa không nghĩ sẽ có nhiều người vượt qua được cấm chế. Phá toái rơi xuống đất, nhìn lại mức sinh mệnh gần trống không của mình, sau đó vô vô ngực, gia tử chết tiệt, hôm nay có thể ngươi sẽ hại chết không ít người đấy.
Không sao cả.
Đường Hoa phất tay, nói, ta đã nhờ vô biên sửa tên của người thần bí phát tán thông tin thành phong vân nộ rồi.
Ha!
Phá Toái cười nói, gần đây có một cái tin đồn, ta vẫn không tin là thật, có điều hiện giờ coi bộ nó không phải tin thất thiệt rồi.
Tin gì đó?
Nói ngươi và Phong Vân Nộ đang cùng theo đuổi một người chơi nữ Nga Mi tên là Táng Ái.
Nói bậy.
Không phải là nói bậy.
Phá Toái móc ra tờ Vô Biên Đặc San, chỉ, Đông Phương Gia Tử vs. Phong Vân Nộ.
Hỏi thế gian tình là vật chi, mà đôi lứa nguyện thề sinh tử.
Dù sao thì ý đại khái của nó chính là, Táng Ái người ta phất lờ ngươi, ngươi khổ sở bám theo kể đủ thứ chuyện cười cho người ta.
Phi Kiếm Truyền Thư, con mợ nó, là đứa nào vu hăng ta.
Hồi Thư, Sắt Phá Lang.
Đệt.
Sắt Phá Lang cũng đang phát triển theo con đường tiểu nhân nham hiểm sao.
Vì sao ta lại dùng từ cũng nhỉ?
Đường Hoa dám chắc chắn, tên Sắt Phá Lang này đang công khai trả thù mình đây mà.
Hừ.
Nhưng ngươi đã quên rồi à, ông đây là cổ đông của Vô Biên Đặc Sản đấy.
Chẳng phải ngươi đang muốn theo đuổi Mạc Tinh sao?
Coi ta làm cho ngươi theo đuổi đến mỏi mòn cũng không được đây này.
Phi Kiếm Truyền Thư cho Mạc Tinh, người hôm qua ngồi câu cá với Sắt Phá Lang trên bờ biển có phải là ngươi không?
Nóa.
Hắn muốn theo đuổi ta, lại còn hẹn hò với nữ nhân khác nữa à?
Mạc Tinh không có phản ứng lắm với sự theo đuổi của Sắt Phá Lang, tuy nàng không cự tuyệt, nhưng cũng không muốn chừa cơ hội cho một kẻ ba dạ hai lòng.
Thế là quăng tên vào trong danh sách đen, cắt bỏ hảo hữu.
Sau đó trong lòng trở nên thoải mái, tiếp tục dạo phố.
Đường Hoa thì truyền thư tới lui, còn Phá Toái thì đứng bên cạnh cười trộm, coi náo nhiệt mà không ngại đau ruột.
Điều mà người hay nói, gần heo thì mau béo, hoặc là vật tụ theo loài chính là chỉ trường hợp này.
Đường Hoa đang muốn gọi Phá Toái đi tiếp thì bỗng có một người rơi xuống, hai người nhìn qua, chẳng phải Huy Hoàng thì còn là ai đây?
Huy Hoàng thấy hai người thì nhún vai, trừ ta, diệt đoàn hết rồi.
Cùng nhau đi thôi.
Phá Toái tổ đội với Huy Hoàng, sau đó ba người cùng nhau thẳng tiến.
Vừa ra khỏi con đường vào đảo, quang cảnh trước mắt trở nên sáng sủa hơn.
Tầng một do từng hòn đảo nhỏ ghép lại với nhau, liếc mắt qua là rõ hết.
Có rất nhiều những tấm gương có sinh mạng đang ầm ĩ nhảy nhót trên mây và vui đùa trong nước.
Lúc thì chúng rong ruổi thành thơi, lúc thì chơi trò cút bắt, thật giống những đứa trẻ 3 tuổi đang chơi đùa vui vẻ với nhau.
Đi.
Huy Hoàng vây tay một cái. Tiên kiếm bắn đến một tấm gương gần nhất.
Đừng.
Đường Hoa vội vã hô lên, nhưng tốc độ ra tay của Huy Hoàng nào phải tầm thường. Đường Hoa vừa mới lên tiếng thì kiếm đã chạm vào mặt gương.
Chạm vào xong, Huy Hoàng kinh hãi cực kỳ, mặt mày thất sắc, sinh mệnh của tấm gương thì không có động tĩnh, mà máu của mình thì rất mất 1/3.
Tấm gương bị công kích, liền chạy qua phía ba người.
Bởi vì gần chỗ này có nhiều tấm gương quá, ba người đều là người từng trải, biết dưới tình huống này không những không thể loạn lên, mà còn không thể chạy lung tung được, nếu không thì sẽ làm động đến toàn bộ chúng nó, dẫn đến bị đánh hội đồng.
Huy Hoàng lại xuất ra một kiếm, trì hoãn thời gian chạy tới của tấm gương, nhưng sinh mệnh cũng bị mất tiếp 1/4 nữa.
Tam muội chân hỏa.
Đường Hoa quăng một biển lửa ra, sau đó vừa mừng lại vừa kinh phát hiện, tấm gương bắt đầu mất máu, đồng thời chính mình cũng bị đốt cho te tua.
Phá Toái hô lên, sinh mệnh bị rớt hơn phân nửa thì nằm xuống đất là hồi phục lại, bà cố tổ nó, con này là thứ quái gì vậy?
Đánh vào mặt trái của nó ấy.
Đường Hoa quan sát rất cẩn thận.
Được.
Phá Toái đáp một tiếng, sau đó bắn tiên kiếm ra, tiên kiếm bay một vòng rồi quay lại bắn vào mặt sau tấm gương, chẳng ngờ kiếm sắp chém tới thì tấm gương đột nhiên nhảy lên, mặt trước đổi thành mặt sau đổi thành mặt trước tiếp kiếm này.
Nó thì an toàn, mà Phá Toái thì nước mắt lăn ào ạt, sớm biết vậy đã đổi thành thanh kiếm đều rồi, một kiếm này thế mà xử lý mất 1/3 sinh mệnh của mình luôn.
Coi ngươi nhanh hơn hay ta nhanh hơn?
Đường Hoa vừa nói xong, một tia sét đã đánh vào mặt trái của tấm gương, nhưng điều tiếp theo khiến ba cao thủ mém chút hộc máu, pháp thuật mà Đường Hoa đánh ra dường như không phải là pháp thuật công kích, mà là pháp thuật trị liệu, sinh mệnh của tấm gương được hồi phục tràn đầy luôn.
Huy Hoàng quăng một tấm đùa giám định chỉ sử dụng cho bỡn ra, báo cáo, Yên Vũ Thần Kính, cấp 48, thuộc tính sét 120, những thuộc tính còn lại đều là 30, cao công thấp phòng.
Gia tử, đừng dùng sét nữa, thuộc tính nó vượt qua 100. Đánh cũng chỉ tổ hồi phục sinh mệnh cho nó thôi.
Còi ta đây.
Huy Hoàng xuất một phi kiếm vòng qua sau lưng tấm gương xoay ngược lại, phi kiếm đánh vào, Huy Hoàng tổn thất một ít sinh mệnh, nhưng gần như tức khắc, thanh tiên kiếm thứ hai của Huy Hoàng chém vào mặt trái của tấm gương, đánh cho sinh mệnh của nó xuống gần cạn đáy.
Đặc tính ngự kiếm của Côn Lôn, song kiếm tề phi.
Huy Hoàng cười nhẹ nhàng một tiếng, lại xuất cả hai kiếm ra, định thu mạng tấm gương này luôn.
Ai nào ngờ, tấm gương này lại đáp xuống mặt đất ngay gần bên dưới nó. Sau đó nằm ngửa mặt chính lên trời, mặt phụ út xuống đất, dường như đang nói, đánh đi, đánh ta đi, mau đánh ta đi.
Màn trước mặt này trực tiếp khiến ba cao thủ top 3 tân tiên giới phụt ra một búng máu.
Sao bây giờ? Phá Toái nhìn tấm gương vô lại kia mà ngẩn người, Đường Hoa và Huy Hoàng thì hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Chương 132, thành dưới đáy biển. Các ngươi có từng gặp qua loại tiểu quái vô sỉ thế này chưa? Phá Toái nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể kéo tấm gương qua hiện thực để vờ cờ được. Bột cũng chưa từng gặp qua con nào vô sỉ đến vậy. Đường Hoa nói, có điều cũng chỉ có loại quái vô lại như thế mới có thể rớt được những loại vật phẩm vô lại mà. Huy Hoàng, gia tử, dù sao việc này cũng phải giao cho ngươi xử lý thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có ai vào. Ừ. Ai nói ra ngoài thì là đồ rùa con, gia tử đề xuất ý kiến đi. Phá Toái phụ họa. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, hai vị đại ca quả thực đề cao ta lắm. Ba người tạo thành thế tam giác bao vây địch nhân, Đường Hoa cầm một cây gậy dài ba thước, nằm dạp người trở tới. Đúng vậy, Đường Hoa hiện đang định xả thân vì nghĩa lớn, hắn quyết định dùng sinh mệnh của mình để thu hút công kích của tấm gương. Chỉ cần nó công kích hắn, Huy Hoàng và Phá Toái sẽ thừa cơ mà ung dung hạ độc thủ. Nhưng vì sao lại là Đường Hoa? Vì Huy Hoàng và Phá Toái kiên quyết cho rằng bản thân mình làm không được chuyện đó. Ngoài ra còn một lý do, đó chính là pháp thuật của Đường Hoa hầu như không có đất dụng võ với thần kính. Đâm, đâm, đâm. Tấm gương bị gậy đâm rất là không thoải mái, nó nhích nhích thân thể. Không có con quái nào thích bị gậy đâm cả. Đường Hoa lại đâm thêm mấy cái, thế là tấm gương rốt cục nổi nóng lên, bật người dậy bắn qua Đường Hoa một luồng kiếm khí. Đường Hoa sớm đã có chuẩn bị, vừa thấy tấm gương bật lên là đã tức khắc dốc hết toàn bộ mã lực lao lên trời. Công kích của tấm gương mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ phản ứng của hắn, Đường Hoa xít sao né qua luồng kiếm khí. Đương nhiên Phá Toái với Huy Hoàng sẽ không bỏ phí cơ hội này, ba kiếm cùng đánh tới, rốt cục tấm gương bị hóa thành ánh trắng. Không thấy rất gì cả. Gương không có, tài liệu cũng không, chẳng có chiến lợi phẩm nào hết. Ba cao thủ cùng than một hơi, đây chính là lần hao phí thời gian dài nhất để giết một con tiểu quái kể từ sau khi rời khỏi Tân Thủ Thôn. Lối vào tầng 2 ở đằng kia kìa. Huy Hoàng tính toán một chút rồi nói, bất kể là lựa chọn con đường nào thì đều nhất định phải trải qua 30 trận chiến như vừa nãy, hơn nữa có thể có trận nào đó gặp phải cục diện 3 đối 3. Ba người đã lựa chọn buông bỏ ý định lấy gương, chuyển thành tiến vào tầng 2 thám hiểm rồi. Tỷ lệ hồi báo và mạo hiểm khi đánh tấm gương quá chênh lệch, phải biết rằng đảo Phù Du chỉ tồn tại có 24 tiếng đồng hồ, mà hiện giờ ba người đã tiêu phí hơn 1 tiếng rồi đấy. Nếu không tăng được hiệu suất lên thì thu hoạch chuyến này phải hữu hạn lắm. Phá Toái chỉ đạo, gia tử làm mồi, dù tấm gương bay lên không, càng cao càng tốt. Huy Hoàng chủ công, ta thủ ở dưới đất. Sau khi an bài như trên, hiệu suất tăng lên đáng kể. Đường Hoa dụ tấm gương bay lên cao, song kiếm của Huy Hoàng một hư một thực bắn ra. Tấm gương bị trọng thương định khởi động chiêu rút đất đại pháp vô lại, nhưng gần chạm được mặt đất thì Phá Toái mai phục sẵn đã xuất kiếm ra. Phá Toái xuất kiếm, Huy Hoàng cũng đồng thời từ trên đánh xuống, chịu hy sinh nhất định sinh mệnh để thu thập một mớ sinh mệnh cuối cùng của tấm gương. Tuy mỗi lần đánh như thế đều phải vội vàng khôi phục khí huyết, nhưng đó là điều bất đắc dĩ, không thể làm khác hơn. Đối phó với 2 tấm hoặc là 3 tấm thì có phần nguy hiểm, tuy ngươi có thể tiêu diệt từng tấm, nhưng mà nhất định phải diệt xong 3 tấm rồi mới hồi khí huyết được. Thành ra thao tác phải cẩn thận hơn. Lúc này Đường Hoa mới biết chuyện Sát Phá Lang nói hắn dù đã hiểu đặc tính của chúng nhưng vẫn bất cẩn chết đến 2 lần không phải là nói dối. Không có chiến lợi phẩm. Không có chiến lợi phẩm. Hơn 2 tiếng đồng hồ, diệt 31 tấm gương, vậy mà đến 1 chiến lợi phẩm cũng không có. Xuống tầng 2 thì không cam tâm, mà không xuống thì tâm hay thần đều mệt nhọc. Xuống hay không đây? Đây là cả một vấn đề. Bỏ phiếu biểu quyết, Huy Hoàng chọn tầng 1, Phá Toái chọn tầng 2. Đường Hoa bối rối một hồi xong thì chọn bỏ quyền, bị Phá Toái hành hung, bất đắc dĩ chọn xuống tầng 2. Vậy mà kết quả lại là có thể gặp được hàng dễ nắn. Người khổng lồ. Đây là loại quái vật mà mọi kiếm thủ đau đầu nhất. Loại quái này có khả năng phòng ngự vật lý sánh vai với bột, đồng thời còn có năng lực hấp thu thường tổn vật lý chuyển thành sinh mệnh. Nhưng chúng lại là loại quái vật mà pháp sư yêu nhất. Di chuyển thì chậm chạp, sức kháng 7 thuộc tính thì thấp, đánh với chúng nó chỉ có thể nói được một chữ mà thôi, khoái. Người khổng lồ trong tầng 2 có tên là Hải Đệ Cự Nhân. Đường Hoa cười hè hè, thiên lôi cộng thêm lôi hỏa trực tiếp bao phủ 3 con quái, chưa đến 10 giây đã thu thập được 3 con, được 1 vật phẩm, kính phi kính. Chú giải của vật phẩm, sau khi sử dụng với mục tiêu nào thì trong thời gian 1 phút, mục tiêu đó không thể phản xạ công kích được. A, quả nhiên là có mâu thì tất có thuẫn. Ba người đại trấn tinh thần. Phá Toái chỉ đạo, Huy Hoàng cầm tấm kính phi kính này đi lên giết gương, ta dụ người khổng lồ. Còn Đường Hoa thì cứ toàn lực khai hỏa. Sau đó hết thảy mọi việc trở nên đơn giản hơn. Phá Toái vọt vào trong bầy quái dẫn dụ một đống, Đường Hoa hoanh tạc, người khổng lồ nhao nhao ngã xuống, Huy Hoàng lại lấy chiến lợi phẩm kính phi kính đi lên tầng 1 giết gương. 3 tiếng đồng hồ sau, tầng 2 hết quái, Huy Hoàng được 2 tấm Yên Vũ thần kính, chia cho Phá Toái và Đường Hoa mỗi người 1 tấm, bản thân Huy Hoàng kiên quyết không cần. Hai người biết tính tình của Huy Hoàng nên cũng không khách sáo bao nhiêu, nhận kính xong thì cùng xuống tầng kế tiếp. Tầng 3 rất khác với 2 tầng trước. Tầng 3 được chia làm 2 thế giới, một bên là ma vực u ám âm trầm, đất đai cằn cỗi thê lương, còn một bên là tiên vực có nhạc tiên du dương, hạc tiên lượn lờ huyết khẽ. Chính giữa hai khu vực này là một sàn nhà do vô số những chữ Hán trải ra mà thành, ngoài ra còn có 5 cốc đèn trong nữa. Ý gì đây? Pha Toái hỏi. Đường Hoa trả lời, 89 phần 10 là trò chơi đánh vần. Nói xong thì tay vung một cái, phi kiếm bắn ra, điểm liên tục trên tấm sàn bằng chữ Hán. Khi hắn thu kiếm trở lại, giữa không trung xuất hiện một dãy chữ, bánh bao ném chó, chó không thèm ngó đã ít hơn hoặc nhiều hơn 4 chữ, cũng có thể không phải là thành ngữ, xin vui lòng nhập một lần nữa. 4 chữ, mà còn phải là thành ngữ nữa. Huy Hoàng xuất xong kiếm ra điểm liên tục, sau thu kiếm về, nói, đây là tên một khúc ca mà ta thích nhất. Tình ý liên miên. Đường Hoa hỏi. Không phải. Vậy thì là cái gì? Thập diện mai phục. Thập diện mai phục. Đường Hoa ói ra bụng máu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì thấy đất đai rung động, những tảng đá khổng lồ dưới chân 3 người ùn ùn lăn tới, quăng mình lên. Phản ứng của 3 người đều không chậm, Đường Hoa lật tay một cái. Tiên thuật ép đám đá khổng lồ, Phá Toái với Huy Hoàng thì ở hai bên trái phải mở đường, vội vàng rút lui khỏi khu vực công kích của chúng. Cẩn thận! Phá Toái hô to, 3 người vừa rời khỏi phạm vi công kích của đá thì đột nhiên tiên vực và ma vực có ánh sáng lạnh lóe lên, vô số phi kiếm không ngừng quần quận bắn tới. Vạn Lý Hoàng Sa. Đường Hoa bắt một pháp quyết. Tuy lực công kích của Vạn Lý Hoàng Sa không ăn nhầm gì, nhưng diện tích của nó lớn, hơn nữa hắn cũng không trông cậy pháp thuật đánh rơi được phi kiếm. Chỉ cần nó có thể thay đổi hướng công kích của bảy phi kiếm này là đã ổn rồi. 3 người vừa đánh vừa di chuyển, sinh mệnh và pháp lực đều tiêu hao không ít. Vừa xông ra khỏi kiếm trận, đang định thở một hơi thì có một tấm lưới khổng lồ từ trên không áp xuống, thế như che trời lấp đất, trên lưới lửa điện chớp lóe đầy. Đường Hoa chảy nước mắt ròng ròng, làm sao lại còn nữa vậy? Không để cho người ta sống nữa à? Phá Toái vừa xuất kiếm phá lưới lại vừa giải thích, thập diện mai phục mà, đây mới chỉ là lần thứ 3 thôi. Ta nói này Huy Hoàng, ngươi không thể chọn một câu thành ngữ nào dịu dàng hơn như hậu cung mỹ miều, bầy nữ đùa nước, hồng nhan đường đỏ à? Huy Hoàng rất áy náy, xin lỗi, xin lỗi. Tuy thanh thế của tấm lưới hết sức hung dữ, nhưng Phá Toái với Huy Hoàng lại không phải là dân yếu tay. 3 thanh phi kiếm không những ngăn được xu thế chụp xuống của lưới, mà còn bắt đầu phá hỏng nó nữa 4. Mưa độc tập kích. Vạn vật thành binh. Tứ diện sở ca. Ngàn cung vạn nỏ. Cực độ ma giới. Đám thuê về quê. Địa lôi kiếm trận. Không thể phủ nhận 3 người đều là cao thủ, nhưng dù là cao thủ mà muốn sống sót trong điều kiện này thì cũng thật là khó khăn. Có điều 3 người lại còn chưa có chết. Nguyên nhân mà chưa chết là vì có sự chỉ đạo phối hợp xuất sắc của Phá Toái, cùng với việc áp dụng chiến thuật 2 chiến 1 nghỉ. Đương nhiên trong đó cũng có trí tuệ của Đường Hoa và sự trầm ổn không kinh hãi của Huy Hoàng. Một chiếc đèn trong bị tắt. Lần này nhất định phải nghĩ một câu gì đó sáng sủa hơn. Đường Hoa lau mớ mồ hôi. Nói, hơn nữa nhất định phải được cả 3 người đồng ý mới được, ngàn vạn lần đừng có chọn câu cửu tử nhất sinh, nghìn cân sợi tóc, cùng đường bí lối, gấp như lửa đốt, v.v. Ừm. Đã thành ngữ, lại đòi hỏi phải sáng sủa. Ánh mắt của Phá Toái sáng lên, phúc phủ đầy người, thế nào? Cái này được đấy. Đường Hoa đáp ứng ngay, Huy Hoàng cười khổ, nhưng cũng tỏ ý đồng ý. Phá Toái xuất kiếm ra điểm vài cái trên sàn, chẳng bao lâu giữa không trung xuất hiện 2 nàng mỹ nữ tuyệt sắc mặc cổ trang. Hai nàng làm đại lễ với Phá Toái, lang quân. Trong nháy mắt, xương cốt của Phá Toái đều mềm nhũn, vội nói, miễn lễ, nam nhân Trung Quốc chúng ta mà không quỳ bà xã là còn ngon lắm rồi. Nam nhân, vẫn là thời cổ đại hạnh phúc nhất đấy. Mỹ nữ bay đến gần, yểu điệu đồng thanh hỏi, lang quân, ngài có gì muốn phân phó không? Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh nói với Huy Hoàng, ta thực sợ các nàng lại nói một câu lang quân, có phải ngài đang đói đến run người rồi hay không đấy? Phá Toái. Têu các nàng tự sát xem. Tự sát? Vậy không tốt lắm đâu. Phá Toái cười hít mắt, chi bằng thử cắt tay chân trước đi. Cẩn thận. Tính Huy Hoàng vốn trầm ổn, từ đầu đến giờ vẫn luôn cẩn thận phòng ngự, vừa thấy không hay là 2 kiếm đã nhất tề bắn ra, căng một tiếng, chặn lại được một thanh tiên kiếm đang bay đến trước mặt Đường Hoa. Ta đệt cả tổ tiên nhà Phá Toái. Đường Hoa nổi giận bừng bừng, ta bảo ngươi thịt nữ nhân kia mà. Nam nhân hay nữ nhân mà ngươi cũng không phân biệt được à? Huy Hoàng vội nói. Hắn đang ở trong trạng thái mê loạn. 2 kiếm lại xuất ra, chặn một đòn công kích nữa của phá toái. Huy Hoàng hô lên, vừa phòng ngự vừa chạy, tìm cơ hội chạm hai con nở tờ cờ kia.
Được.
Đường Hoa với Huy Hoàng phân ra trái phải hai hướng bay đi, phá toái cười híp mắt tiếp tục đuổi theo Huy Hoàng. Đường Hoa đang định ra tay thì đột nhiên trông thấy hai mỹ nữ nở tờ cờ mỗi người xuất ra một thanh phi kiếm, cùng bắn về phía lưng của phá toái. Đường Hoa vẫn rất cao tay, ngoặt người quay trở lại, trước tiên bày ra cường hóa lôi bích sau lưng phá toái, sau đó dùng lôi hỏa công kích hai thanh phi kiếm kia, cưỡng chế đánh rơi chúng. Chiêu này của Đường Hoa thật đẹp, nhưng còn chưa chờ hắn đắc ý thì tiên kiếm của phá toái đã quay ngược lại đánh hắn. Vừa nãy vì bảo vệ phá toái nên cự ly giữa hắn với phá toái rất gần, thành ra không phản ứng kịp, trực tiếp ăn một kiếm. May mà không khởi động bạo kích, Đường Hoa cấp tốc kéo theo nửa ống máu chạy trốn. Hắn bỏ chạy giữ mạng, còn hai mỹ nữ kia lại tiếp tục hạ thủ với phá toái, Huy Hoàng chặn lại được, nhưng lại bị phá toái đánh cho một kiếm, lấy đi không ít sinh mệnh. Đường Hoa cả giận, đánh cái máu, thế này làm sao mà đánh? Hai ả mỹ nữ tuy thuộc tính đều rất rưởi, nhưng người ta lại thông minh, cứ gắng hết khả năng dựa vào gần phá toái. Huy Hoàng xuất kiếm công kích các nàng, phá toái sẽ bay về phía phi kiếm để làm tấm chắn miễn phí. Đỡ được xong một đợt công kích thì các nàng lại tiếp tục hạ độc thủ với phá toái, chuyện này khiến Đường Hoa và Huy Hoàng vốn thanh tỉnh cũng muốn phát điên lên. Thiên lôi không phá. Một mỹ nữ gần cạn máu, nhưng bởi vì lúc công kích ở gần phá toái quá, Đường Hoa lại ăn thêm một kiếm. Nhìn lại sinh mệnh của mọi người, sinh mệnh của hai mỹ nữ, Đường Hoa và cả phá toái đều đã gần cạn đáy, bị đánh khẽ một đòn nữa là chết ngay, còn mỗi Huy Hoàng dư được 1/3 sinh mệnh. Đậu xanh cái phúc phủ đầy người, trong lòng Đường Hoa mang to. Huy Hoàng thấy tình hình này thì biết chỉ có thể do mình mạo hiểm thôi, bèn nghiến răng cấp tốc xông qua. Phá toái không ngoài dự liệu, bắn ra tiên kiếm truy tung Huy Hoàng. Huy Hoàng dùng tiên kiếm hộ thân ngăn công kích một nhát, sau đó dừng lại lơ lửng trên không trung, bắn thanh kiếm vốn dùng để phi hành về phía mỹ nữ A. Thành công! Mỹ nữ A bị đánh chết. Huy Hoàng lại ăn thêm một kiếm của phá toái, tuy có tiên kiếm hộ thân nhưng sinh mệnh đã phải rất gần cạn đáy. Hết thảy mọi người đều rơi vào trong trạng thái thiếu máu, đụng khẽ là chết. Chi bằng! Xử lý luôn cả phá toái đi. Đường Hoa đề nghị. Hiện giờ hắn thậm chí chẳng cần đến tiên thuật nữa. Cứ trực tiếp đánh ra một cái tam muội chân hỏa là phá toái và mỹ nữ B đều đi trầu trời ngay. Dùng công kích đơn thể là không xong, vì cùng với lúc mình thịt mỹ nữ thì chắc chắn cũng sẽ bị phá toái cho lên dĩa. Vì tránh để phá toái ấy náy sau khi hồi tỉnh, Đường Hoa đưa ra đề nghị này. Không được. Huy Hoàng phủ quyết ngay. Vậy ngươi cho ta chút tiền, ta giết nở tờ cờ cho. Ngân phiếu nơi tay, có cả thiên hạ. Đường Hoa đánh một tia chớp cho mỹ nữ hóa thành ánh trắng. Sau đó trước khi tiên kiếm của phá toái đánh đến người mình thì khởi động càn khôn nhất độn đào thoát. Tuy tiên kiếm của phá toái tiếp tục truy kích đến, nhưng mỹ nữ chết rồi thì phá toái cũng tỉnh lại. Nhìn thấy tiên kiếm của mình đang bắn về phía Đường Hoa thiếu máu, phá toái vội vàng bắt pháp quyết thu nó lại. Đèn trong bị tắt 2, còn lại 3. Phá toái chắp tay cúi đầu, xin lỗi, xin lỗi. Đường Hoa với phá Huy Hoàng cùng nằm bệt dưới mặt đất, phất tay bảo phá toái đừng khách khí, hai người không muốn nói chuyện, vì đã mệt quá rồi. Mệt không phải ở thân thể mà là trong tinh thần. Phá toái thấy hai người nằm bê bết, bèn đưa nước đưa đồ ăn, săn sóc cẩn cẩn, lại còn mát xa tay chân cho nữa. Tuy mọi người đều đồng ý chọn thành ngự phúc phủ đầy người, nhưng kẻ đầu têu lại là mình đây. Cho dù Huy Hoàng sẽ không so đo, nhưng chắc chắn Đường Hoa sẽ ghi nợ lên trên đầu của mình, bởi vậy cái đít ngựa này vẫn phải bợ. Kiếm cái thành ngữ nào tốt chút đi, nếu không là chết người đấy. Phá toái nhìn Đường Hoa, gia tử, lần này đến phiên ngươi. Được tiên ngoài ý. Không không. Phá toái vội vàng phủ định, hai cái chữ ngoài ý kia sẽ bị hệ thống lợi dụng đến vô hạn đấy. Chiêu tài tiến bảo. Vậy lần sau rất có khả năng sẽ phải đối mặt với bầy mèo chiêu tài, chó tiến bảo. Vung tiền như rác. Gia tử ca có thể đừng nghĩ đến tiền được không? Phá toái khóc ròng, vạn nhất người ta ném một cái là ra 1000 viên kim nguyên bảo thì tính sao đây? Ừm. Đường Hoa ngâm ngâm lại lời của phá toái, chợt hiểu ra, bảo, ta thấy cái này chính là một cái bẫy. Bất kể ngươi dùng thành ngữ gì thì tên hệ thống ốc vít chết tiệt kia đều có thể biến nó thành một cảnh tượng hung hiểm bậc nhất. Để ta nghĩ lại xem. Hóa ra gia tử cũng có lúc hết sạch chiêu số đấy nhỉ. Huy Hoàng rất là vừa lòng vì bản thân mình đã dùng chính xác thành ngữ. Nói thật, hiện giờ đầy đầu của hắn đều là thành ngữ cả, may mà trong này không cần ngủ, nếu không hắn cam đoan mình sẽ mơ thấy bản thân đang lật quyển từ điển 3000 thành ngữ cho xem. Phá toái lắc đầu, nhỏ giọng, ngươi có thể khinh thường lực công kích của sát phá lang. Nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường chỉ số thông minh của gia tử. Bất chợt Đường Hoa búng một cái búng tay, đáp xuống mặt đất, đến trước mặt ba cốc đèn trong còn đang sáng, hít sâu một hơi, sau đó thổi tắt toàn bộ cả ba. Trên không trung tức khắc xuất hiện hai chữ, quải. Phá Toái nhịn không nổi, ho khụ khụ vài tiếng rồi nói với Huy Hoàng, có thấy không? Ngay cả biện pháp loại này mà hắn cũng nghĩ ra được. Đường Hoa nhìn hai chữ qua ải mà ngây ngô cười he he hai tiếng. Hắn đã sớm cảm thấy mấy cốc đèn này không hợp lý rồi, dùng loại đạo cụ như vậy để đánh dấu qua ải thì thật là một trò hề. Nhưng bởi vì là trò hề, cho nên hắn vẫn không dám nghĩ đến hướng qua ải là nó, dù sao Đường Hoa cũng đã từng thấy qua thủ đoạn chọc người chơi của nờ tờ cờ rồi. Có lúc ngươi đã đánh sống đánh chết mà vẫn giải quyết không nổi một vấn đề thì lại đột nhiên phát hiện, hóa ra vẫn còn có phương pháp khá là đơn giản khác nữa cơ. Trong Tân Thủ Thôn từng có một câu chuyện như vậy, có một tên thầy thuốc tuyên bố nhiệm vụ tìm điển thất, hết thảy bọn người chơi gần như quần nát cả đỉnh núi nơi phụ cận, nhưng vẫn không thể nào tìm được bóng dáng của nó. Cuối cùng có một tên người chơi dùng 10 đồng tiền mua điển thất từ thầy thuốc, sau đó giao lại cho ông ta thế là hoàn thành nhiệm vụ, được một thanh phi kiếm, thật là khiến quần chúng ngã bể cả mắt kiếng. Như lời Úc Vít khởi xướng vậy, vũ lực không phải là tất cả. Một con đường đi xuất hiện trước mặt ba người, Phá Toái ngăn lại hai người, hỏi, các ngươi có cảm thấy tầng 3 có gì đó quái dị hay không? Quái dị thế nào? Loại trò chơi đánh vần này liên can gì đến tiên vực, ma vực? Vì sao lại phải thiết kế ra cảnh tượng như thế? Hình như ta từng nghe nói qua, chủ nhân của nơi này, cũng tức là bột hồi nữa chúng ta có khả năng gặp chính là một cặp vợ chồng. Nữ chính là thần tướng của thiên cung. Nam chính là ái tướng của Ma Tôn. Hai người không đánh không yêu nhau, sau khi tằng tiểu với nhau thì bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc chiến thần ma, thế là quyết định cùng nhau bỏ trốn. Bên ma giới thì không sao, nhưng bên thiên cung thì không chấp nhận chuyện hai người bỏ trốn, bởi vậy truy sát hai người. Kết quả là không biết thế nào và vì sao mà hai người tạo ra được cả hòn đảo Phù Du. Bình thường, hòn đảo này phiêu bạt trên biển rộng, thỉnh thoảng lại lặn xuống dưới nước, cho nên thiên cung không tập trung được vị trí của họ. Thành ra cũng không có biện pháp nào truy sát. Ừm. Một tên thiên tướng, một tên ma tướng. Phá Toái hỏi, ngươi nghĩ xem ba đứa người phàm chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Ừm. Đường Hoa tự hỏi một lúc, xong nói, căn cứ vào tình huống này, nếu có thể châm ngòi sự bất hòa của hai vợ chồng bọn họ, để họ tự tàn sát thì chúng ta còn có phần thắng nhất định. Nhưng người ta vì tình yêu mà từ bỏ làm thần luôn cơ mà. Trước khi kết hôn thì hầu như đều là như thế đấy. Huy Hoàng giơ tay. Đồng ý với cái nhìn của gia tử. Vậy xuống thôi, cùng lắm là chết một lần. Gian nhà, cây cối, gia cầm. Ba người dường như đang đi vào một ảo cảnh. Bên dưới một tàng cây lớn ở cạnh nhà, có một nam một nữ đang pha trà đánh cờ, tập trung tinh thần đến mức tựa như không nhìn thấy ở đây đã có thêm ba người ngoài vậy. Gió nhẹ phấp phới thổi mái nhà tranh, thật là một cảnh tượng đẹp. Đường Hoa hỏi, có phát hiện ra không? Phá Toái hỏi lại, phát hiện cái gì? Giữa hai vợ chồng bọn họ đang che giấu một mâu thuẫn rất là sâu. Mâu thuẫn gì? Phá Toái nghi hoặc, cẩn thận nhìn, xong lại lắc đầu hỏi tiếp, mâu thuẫn nào chứ? Đã sống chung với nhau mấy ngàn năm rồi, thế mà không có lấy được một đứa con. Nghe Đường Hoa nói đến đây, người nữ phun một ngụm nước trà ra ngoài, nàng cười khổ thoáng quay đầu nói với ba tên, đây là bờ UG trong nguyên tắc, xin vui lòng đừng để ý đến. Ta tên là Thúy Bích, đây là trượng phu của ta, Khê Phong. Không biết ba vị đến đây có chuyện gì hay không? Dường như người ta không có ý động thủ. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ. Phá Toái hỏi, vậy có nên đánh lén hay không? Ta phỏng chừng đánh lén cũng chẳng phải là đối thủ của người ta. Đường Hoa ôm quyền cười ha ha, nói, ta thấy hai vị ân ân ái ái, có thể sánh bằng với thần điêu và hiệp nữ. Phá Toái đứng bên cạnh nhắc nhở, là Dương Quá và Tiểu Long Nữ, thần điêu là kẻ thứ ba. Có thể sánh ngang với Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Phải nói như thế nào đây? Là như vậy, xã hội hiện nay, sự ham muốn hưởng thụ vật chất lan tràn, mọi người không biết tình yêu là vật chi. Phá Toái lại ngắt lời, đứa cháu gái của ta từ 8 tuổi đã biết yêu, còn sớm hơn ta 15 năm đấy. Nếu không thì ngươi đi mà nói đi. Đường Hoa giận. Thủy Bích phất tay, không cần phải nói nữa. Nếu ba vị đến đây vì nhiệm vụ, xin mời cứ nói ra. Nếu là đến đây vì giết vợ chồng ta, xin mời cứ ra tay. Nếu ba vị do lạc đường mà đến, xin hãy mau rời đi. Ơ, ngươi biết phi bồng à? Thủy Bích cực kỳ sửng sốt nhìn Đường Hoa. À, ta chỉ biết thiên bồng thôi. Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói, ta còn biết cả tề thiên đại thánh nữa. Khối ngọc bội tín vật kia của ngươi chính là vật của phi bồng. Hắn hiện nay thế nào rồi? Phu nhân nói cái này à? Đường Hoa lấy ngọc bội do cảnh thiên đưa cho hắn ra, thấy Thủy Bích gật đầu thì nghiến răng bảo khá là yên ổn, còn bắt bí ta lấy 3.000 kim nữa đấy. Nếu không vì hắn có phần quen biết với Thục Sơn thì ta đã lừa bán con trai của hắn rồi. phu nhân quen biết hắn à?
Phải.
Có thể nói hắn chính là nguyệt lão của vợ chồng ta đấy. Hóa ra năm đó Trọng Lâu tư đấu với Phi Bổng, cũng tức là Cảnh Thiên, Thủy Bích chính là một trong những thần quan được phái đi bắt Cảnh Thiên. Chồng nàng là trợ thủ đắc lực của Trọng Lâu, trùng hợp lúc đó đang đến tìm Trọng Lâu, hai người gặp nhau là đấu võ, rồi càng đánh lại càng yêu. Cuối cùng là bỏ trốn. Thật không biết bọn họ đã dùng cái khí quan nào để đánh giá nữa. Ba người chơi cùng lau mồ hôi. Đánh nhau sống chết mà va chạm nhau tóe ra hoa lửa tình yêu luôn. Sau này muốn tìm bà xã thì đơn giản rồi, đi đường cứ túm lấy nữ nhân nào đó đánh, đánh xong thì các ngươi có thể lấy nhau sống chung luôn. Chương 133, Thiên đường và địa ngục. Ê! Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ, có gì đó không đúng này. Chỗ nào mà không đúng? Ngươi xem. Người ta là thần tướng, chúng ta chỉ là ba người giữa trăm vạn người chơi mà thôi. Muốn nhiệm vụ không có nhiệm vụ, muốn đánh nhau thì đánh không lại, vì sao nàng lại phải kể rõ ràng sự tình ngày trước như thế? Đúng nhỉ, thường thì nở tờ cờ hình người ở cấp số này đâu có coi người chơi là người đâu. Hay là... chúng ta lui. Đường Hoa trầm tư một lúc rồi hỏi lại, ngươi nói xem, người ta đang nói rất phấn khởi, mà ba người bọn mình lại xẹt một tiếng biến mất tăm, vậy có phải sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của nàng lắm không? Phá toái khinh bỉ, người ta là nở tờ cờ, lại là bà xã của người khác, còn là một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm nữa, lẽ nào ngươi muốn câu người ta sao? Quan tâm tới tự tôn của nàng làm gì? Đi chết đi, đây chẳng phải vì ta sợ người ta trở mặt đó sao? Huy Hoàng, không thì chờ nghe xong lại tính tiếp. Ta chỉ sợ nghe xong thì chúng ta không còn cơ hội tính tiếp nữa đâu. Đường Hoa thở dài, trái phải gì cũng đều là chết, chi bằng cứ nghe xong rồi chết để còn được mang tiếng quỷ minh bạch. Tiếp đó Thủy Bích lại kể một câu chuyện anh hùng vĩ đại, thoát ly những thú vui cấp thấp. Nhân vật chính trong đó đương nhiên là vợ chồng Thủy Bích, nguyên nhân xảy ra câu chuyện chính là vì núi lửa nơi đáy biển An Khê sắp sửa phun trào. Diễn biến của câu chuyện chính là hai vợ chồng họ quyết định đặt đảo Phù Du ở phía trên của núi lửa để ngăn cho nó không bùng nổ. Hậu quả của câu chuyện chính là đảo Phù Du không thể di động được nữa, lại thêm phần Thủy Bích đã từng đăng ký thân phận thần tiên với Thiên Đình, cho nên rất có khả năng Thiên Đình đã phát hiện được vị trí của họ. Còn kết cục của câu chuyện thì vẫn còn bỏ ngỏ, chờ bọn người chơi đến biên soạn thêm. Vậy ý của phu nhân chính là Thiên Đình sẽ tức khắc sai người tới truy sát hai vị à? Loại chuyện ngoại giao này đều là do Đường Hoa đi hoàn thành cả, Huy Hoàng với Pha Toái chỉ ở một bên vểnh chân xem náo nhiệt là ổn. Dù sao thì nếu mà Đường Hoa đàm phán ngoại giao còn phải chịu thiệt, át hẳn hai người bọn họ chẳng khá khẩm gì hơn. Đúng. Hai vị đánh không lại bọn họ. Bởi vì pháp lực của hai vợ chồng chúng ta đang phải dùng để khống chế đảo Phù Du, cho nên rất có khả năng không phải là đối thủ. Điều này là tất yếu phải nói rõ ra. Nếu không tay đấm số 2 của ma vực và tay đấm được phái ra ngoài bắt tay đấm số 1 của thiên cung sẽ mất mặt lắm. Muốn đánh bại được bọn họ thì rất đơn giản, chỉ có điều các vị phải phối hợp một chút mới được. Phối hợp thế nào? Cấm chế ngoài cửa của các vị quá là lợi hại, chi bằng để ta đưa ra một tờ danh sách, rồi các vị đưa mấy trăm người vào đây trước. Ta cam đoan thần đến thì giết thần, Phật tới thì chết Phật. Đường Hoa lại nói thêm, nếu như vẫn còn chưa được thì chúng ta lại cổ động toàn bộ người chơi vào đây vây giết họ luôn. Mở cấm chế ra à? Đúng vậy.
Thủy Bích lau mồ hôi, trả lời, cái này không hợp quy củ đâu. Biết ngay các ngươi sẽ trả lời như vậy. Đường Hoa lắc đầu thở dài, vậy cứ an tâm mà đi đi, chúng ta sẽ kể lại sự tích anh hùng của các ngươi cho người thiên hạ biết.
San Tiện, cho ta hỏi một câu, các ngươi có biết rằng lực phá hoại khi núi lửa phun trào bên trong biển và lực phá hoại khi nó phun trào trên lục địa không phải là một cấp độ giống nhau không?
Cái này.
Lại.
Một người đàn ông lực lưỡng ăn mặc giống như một thiên thần dẫn theo một con quái vật 6 chân 4 cánh đột nhiên xuất hiện ở chỗ không xa bọn họ. Thủy Bích, xem ngươi còn trốn được đi đâu.
Cự Linh Thần, chỉ cần ngươi chờ thêm 3 canh giờ nữa, muốn chém muốn giết gì tùy ý ngươi.
Phá Toái cười âm hiểm trong kênh đội ngũ, bọn họ tàn sát nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi.
Anh bạn à, đây là sự tình không có khả năng xuất hiện đâu.
Đường Hoa phủ định cái ý tưởng tự huyễn đó của Phá Toái ngay, thằng ngãi này thật là coi chuyện nhiều quá rồi. Vừa đến Tân Thủ Thôn, bất cẩn thấy ma vương cấp 999 đang solo với thượng đế cấp 999, kết quả là ma vương và thượng đế đều đi châu trời, thế là người chơi nhặt được mấy tấn thần khí, San Tiện thu được Xí Thiên Sứ và Sa Đọa Thiên Sứ làm sủng, sau đó thì người chắn giết người, Phật cản giết Phật, tán n gái, thu vài tên tiểu đệ, thành lập bang hội, nhất thống giang hồ, vạn thế thiên thu. Quả nhiên, Đường Hoa vừa nói xong, trước mặt ba người chơi lập tức hiện ra một bảng lựa chọn. A giúp Thủy Bích đánh đuổi truy binh của Thiên Đình, B giúp Thiên Đình tiêu diệt vợ chồng Thủy Bích, C đánh hội đồng cả vợ chồng Thủy Bích lẫn truy binh.
bởi vì Phá Toái là đội trưởng, cho nên Đường Hoa với Huy Hoàng không có quyền chọn lựa. Phá Toái phất tay một cái, các ngươi chờ đã. Mở hội nghị. Cự Linh Thần, dường như rất rác rưởi đấy. Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc rồi nói tiếp, hắn từng bị Tôn Ngộ Không ức hiếp thảm lắm mà. Phá Toái ném mấy tờ bùa giám định của hệ thống ra, trả lời, Cự Linh Thần, Thiên Tướng. Đẳng cấp là 60. Cũng không phải là không thể chiến thắng được. Thủy Bích với chồng của ả đều cấp 60, đang ở vào trạng thái yếu ớt, lực chiến đấu đã bị hạ mất 30% rồi. Huy Hoàng thoáng do dự rồi nói, dường như Thủy Bích đang làm chuyện tốt mà. Làm chuyện tốt hay chuyện xấu không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta. Đường Hoa nói, sự thật là cả hai bên đều rất khó giết. Phá Toái nói, ta chọn giết Thủy Bích, vì họ đang ở trong trạng thái yếu ớt. Lực chiến đấu của Cự Linh Thần với con sùng vật kia chắc chắn phải mạnh hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không dám chạy tới truy sát người ta. Huy Hoàng cười khổ, ta chọn A dù sao thì các ngươi cũng đã chọn B rồi, coi như ta tự an ủi tâm trạng áy náy của ta vậy. Phá Toái hỏi, gia tử, một một rồi đấy, ngươi thì sao? Có ý kiến gì không? Đương nhiên là chọn B rồi. Mà kia là con quái vật nào thế, sao khó coi như vậy? Đế Giang Thần Thú, cấp 50, còn có tên là Hỗn Độn, là vật cưỡi của thiên đế đấy. Nó có thể chống đỡ công kích của hết thể mọi tiên thuật. Tuy đẳng cấp của nó không cao, nhưng ta cảm thấy nó còn trâu hơn Cự Linh Thần. Tên là gì? Đường Hoa hỏi lại cho chắc. Đế Giang Thần Thú đó. Đường Hoa tức khắc moi ra một tờ danh sách, hầu hết mọi tài liệu ghi trên đó đều đã được đánh dấu đỏ, chỉ có duy nhất một thứ cuối cùng là chưa có. Thứ đó có tên thế này, Thần Thú Cách. Chánh đạo nhân gian tang thương lắm. Đường Hoa nghiêm nghị nói, 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, luôn có một số anh hùng không chút tiếng tăm lặng thầm bảo vệ mảnh đất Thần Châu đại địa này. Bọn họ đã vì mọi sinh linh mà không tiếc hy sinh đi tính mạng, tình yêu và cả tự do nữa, rồi sau đó bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn. Mao Chủ tịch đã từng nói qua, chết, có cái nặng tựa Thái Sơn, có cái nhẹ tựa Lông Hồng. Ta nguyện ý làm một đỉnh núi Thái Sơn vậy. Phá Toái hộc máu, nói, đại ca, ngài đừng có làm ra cái bộ dạng này được không, ngươi cứ trực tiếp nói A hay B là được rồi. A. Đường Hoa trả lời một cách kiên định. Câu trả lời này khiến Phá Toái và Huy Hoàng đều nhìn Đường Hoa như một người trên trời rớt xuống, cũng triệt để đảo điên hình tượng của Đường Hoa ở trong lòng bọn họ. Phá Toái cố nén không hỏi xem Đường Hoa này có phải thật hay không, hay là đầu đã bị cửa kẹp, chỉ dè dặt hỏi, a, giết Cự Linh Thần à? A, giết Cự Linh Thần. Đường Hoa bổ sung thêm một câu, có giết hắn hay không không quan trọng nhất chính là phải làm thịt con Đế Giang Thần Thú kia đặng mà nhắm rượu. Giải thích vì sao? Nhiệm vụ cấm pháp của ta đang còn thiếu một cái thần thú cách. Đại ca, thứ ngài thiếu là thần thú cách, chứ có phải Đế Giang Thần Thú cách đâu. Quan tâm làm gì? Chỉ cần tên nó có hai chữ thần thú là đã đáng chết rồi. Phá Toái đau khổ gõ gõ đầu, nói, 21. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải đánh lén trước. Bước này là không thể thiếu được. Bởi vì Đế Giang Thần Thú miễn dịch với pháp thuật, cho nên mục tiêu của gia tử sẽ là Cự Linh Thần, nhiệm vụ là hấp dẫn cừu hận của lão ta. Huy Hoàng, ngươi và ta phối hợp xa luân chiến trước sau, Đế Giang Thần Thú biết tiên thuật tinh trầm địa động, khi nó công kích ta thì ta lui ngươi đánh, khi công kích ngươi thì ngươi lui ta đánh. Chỉ cần chú ý uống thuốc hồi máu, cam đoan bảo trì tiết tấu chiến đấu như thế thì hao mòn nó đến chết không phải là vấn đề. Mà trận này gia tử là quan trọng nhất, ngươi nhất định phải liều chết giữ chặt Cự Linh Thần, không thể để lao phá hỏng trận chiến của bọn ta. Ba người đến gần Cự Linh Thần rất kiêu căng, hỏi, đã chọn xong chưa? Chưa xong. Phá Toái ra hiệu một tiếng, Đường Hoa dùng thiên lôi đánh vào đầu Cự Linh Thần, Phá Toái và Huy Hoàng thì đồng thời khởi động kiếm nộ đánh lên người Đế Giang Thần Thú. Ba người đánh lén xong thì phân tán ra ngay. Quả nhiên, Đế Giang Thần Thú lập tức đuổi theo Phá Toái, còn Cự Linh Thần thì đánh tới Đường Hoa. Phá Toái than một hơi, ấn chọn A xong nói, chúng ta thường là đánh trước rồi mới chọn. Vũ khí mà Cự Linh Thần sử dụng chính là một đôi búa. Đừng tưởng nó chỉ là một cây búa bình thường, nó có năng lực công kích viễn trình đấy. Lão này có thể ném cây búa ra như một cây bù mẹ giảng, hơn nữa thanh thế rất là to lớn. Đường Hoa là một người thông minh, nhìn qua là đã biết, chỉ cần trúng chiêu này của Lão thì chắc chắn chết luôn khỏi phải nghi ngờ. Bởi vậy hắn làm theo một phương án, trốn. So với Đường Hoa, Phá Toái và Huy Hoàng thoải mái hơn nhiều lắm. Hai người một trước một sau dẫn dụ Đế Giang Thần Thú, pháp thuật của Đế Giang Thần Thú vừa bao phủ Phá Toái thì Phá Toái đã ra lệnh cho tiên kiếm hộ thân lao ra ngoài, Huy Hoàng thừa dịp này chặt chém lung tung. Dùng mấy kỹ năng nho nhỏ liều chết xông vào Đế Giang Thần Thú. Sau đòn ấy, Huy Hoàng đã bị Đế Giang Thần Thú ngắm phải. Khi Đế Giang Thần Thú đang truy kích Huy Hoàng thì Phá Toái có thể thừa cơ phục hồi khí huyết. Huy Hoàng nhìn thấy phá toái đã khôi phục hoàn toàn khí huyết rồi thì dừng bước, chọc cho đế giang thần thú dùng tinh trầm địa động, thừa cơ đó phá toái lại bay vào dùng mấy kỹ năng vụn vặt liều mạng đánh. Phương pháp chiến đấu này được giới vong du gọi là phương pháp giằng co cừu hận. Yêu cầu của nó rất là cao, đầu tiên là năng lực khống chế của hai người, thực ra là năng lực chiến đấu của họ, cuối cùng là năng lực phối hợp của cả hai. Mỗi một lần giằng co đều phải thật tinh tế và cẩn thận. Lúc đến lúc đi, non nửa sinh mệnh của đế giang thần thú đã bị loại đấu pháp vô lại đó tiêu hao mất. Lúc này cự linh thần có phản ứng, dù sao cũng là người có chỉ số thông minh, đâu thể để thế được. Vì thế bèn hai tay chụp lấy hai chủ y xoay người trở lại, nhưng lão vừa xoay người thì đường hoa cũng xoay, tiếp đó là thiên lôi, lôi hỏa thi nhau oanh tạc. Tốc độ của cự linh thần không nhanh bằng đường hoa, mà phạm vi công kích cũng không bằng hắn, lão hiểu rất rõ. Nếu mình thực sự đi chi viện cho đế giang thần thú thì chắc chắn sẽ bị đường hoa đuổi theo quấy phá liên tục, lúc đó rất có khả năng tình hình biến thành một kiếm thủ nào đó xài chiến thuật chơi diều với đế giang thần thú, còn mình lại trở thành đối tượng bị bao vây tiêu trừ. Phải lựa chọn là một việc rất đau khổ, cho dù lão là nở tờ cờ, và lại là nở tờ cờ có chỉ số thông minh nữa. Chính bởi vì có chỉ số thông minh, cho nên lão đưa ra một kết luận. Nếu như mình đi cứu viện đế giang thần thú thì mình sẽ bị máy bay nhà họ đường kia ném bom đến hết sạch máu, còn mình mà truy kích đường hoa, nếu đường hoa dám tạm thời dừng lại chừng 2 giây, ắt phải bị mình giết. Vậy cứu viện thì chẳng có lời. Có điều nếu không cứu, một khi đế giang thần thú bỏ mình thì mình lại lâm vào cục diện 1-3, càng bị động hơn. Cho nên bởi vì cự linh thần có chỉ số thông minh, lão trở nên bối rối. Trong lúc lão còn đang bối rối, sinh mệnh của đế giang thần thú lại lần nữa thấp xuống. Cự linh thần trông thấy kiếm nộ của phá toái sắp đầy rồi thì bèn nghiến răng chịu màn lôi hỏa, di động về hướng đế giang thần thú. Kéo không nổi. Đường hoa hô. Vậy ngươi đi chết đi. Huy Hoàng lẫn phá toái đồng thời mắng một tiếng, hai nam nhân phối hợp an ý như thế, nào có dễ dàng đâu. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh bình minh của chiến thắng, thế mà tên đường hoa kia lại tuột xích. Vậy ta sẽ chết cho các ngươi xem. Đường hoa rất hiểu, nếu đế giang thần thú kia thực sự có thần thú cách, vậy mình sẽ là người thu lời lớn nhất. Bây giờ mà không liều mạng, còn chờ đến khi nào? Thế là bèn nghiến răng đánh một tia chớp lên trên đầu mình, sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba. Ê, ê, bọn ta đùa thôi mà. Phá toái vừa thấy đường hoa tự làm hại mình thì trong lòng hết sức áy náy. Mình hẳn không nên bảo hắn đi chết, mà phải tự thân xử lý hắn chứ, ít ra như vậy cũng có thể khiến hắn bớt một tiếng đồng hồ thời gian ngồi trong địa ngục. Khởi động đi. Đường hoa rơi lệ đầy mặt, làm sao mà thời điểm quan trọng này lại tuột dây xích vậy? Sinh mệnh của mình đã không còn đủ 1% rồi, nhưng Tu La Tuyệt Sát trận vẫn chưa chịu khởi động nữa. Đường hoa bây giờ hận mấy thứ nào ghi có xác suất nhất định lắm, xác suất nhất định là bao nhiêu? Là 99%, hay là 1%? Thật là hệ thống gạt người đến chết không đền mạng mà. A, lượng máu vượt qua 1% rồi, đường hoa bèn dùng kiếm đâm một nhát vào đùi, sinh mệnh lại tụt xuống dưới 1%, nhưng Tu La Tuyệt Sát trận vẫn không chịu khởi động. Lại vượt qua 1% rồi, đâm, chưa khởi động. Uống thuốc, sinh mệnh lại vượt qua 1%, lại đâm. Tác giả, thực ra số lượng từ dễ lừa lắm. Huy Hoàng vội khuyên nhủ, gia tử, thôi đi vậy. Lần này không được thì lần sau lại đến, đừng để cho bản thân xuất hiện bóng ma tâm lý, chẳng đáng đâu. Đường Hoa không giải thích, trực tiếp hiển thị chú thích của kỹ năng ngay trong kênh đội ngũ. Huy Hoàng nhìn qua, nói gấp, vậy ngươi nhanh nhanh tự đâm nhiều lên đi. Đang đâm đây. Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi. Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, cự linh thần sắp tiến vào phạm vi ném chủ y đối với phá toái. Lúc đường hoa đâm xuống một kiếm cuối cùng mà vẫn chưa khởi động được pháp trận, ba người đều cảm thấy tuyệt vọng. Phá toái than một hơi, chuẩn bị bảo tồn ngọn lửa cách mạng đi thôi. Ta đến 1, 2, 3 thì mọi người cùng nhau chạy giữ mạng nhé. Không cam tâm đâu, mắt thấy kiếm nộ của mình phải đầy rồi, sinh mệnh của đế giang thần thú cũng không còn mấy, thế mà phải buông bỏ đi thì thật bất cam. Cẩn thận! Huy Hoàng vội vàng hô lên. Vừa rồi bởi vì đường hoa đã quá mức chú ý vào việc tự lâm mình, thành ra không phát hiện tên đê tiện tiểu cự đã hoãn tốc độ lại, vị trí lúc này của đường hoa đã nằm trong phạm vi công kích của lão. He he. Đồng học tiểu cự cười gian một tiếng, tiếp đó xoay người, trên thân đường hoa lóe lên 5 chữ màu kim, cự linh thần chi chủ y. Toát mồ hôi, hai chủ y đều xuất hiện, xen lẫn bên trong tiếng sấm rền, khí thế giận dữ của thần linh cộng với uy lực nghiêng thành bạt trại nhất tề đánh lên trên thân đường hoa nhỏ bé. Hết tiền rồi. Nước mắt đường hoa chảy ròng ròng. Đến khi cần xài tiền thì luôn hận tiền quá ít. Nhớ năm đó ông đây cũng nằm trong hàng ngũ kẻ có tiền mà, đi ăn thì chuyên ăn bò bít tết của ốc sở chay lia, mặc thì chuyên. Cây chủ y khổng lồ chuối cùng cũng đánh lên trên thân đường hoa, nhưng Đường Hoa là ai? Hắn là nhân vật chính, mà nhân vật chính là cái gì? Chính là kẻ có được vương bát chi khí và cái mạng con rắn đánh hoài không chết, tinh tận mà người vẫn chưa vong. Đường Hoa tiếp được chiêu này. Mặc cho ngươi có uy lực vô địch, ta đây vẫn sờ sờ bất động. Không những bất động, mà sinh mệnh của Đường Hoa còn không rớt một chút nào. Nhìn lại cự linh thần, trên thân lao đang xuất hiện một con số màu vàng thật lớn, thế mà khởi động được bạo kích luôn. Một kích này trực tiếp khiến cự linh thần bị trọng thương, ngay cưới mây cũng không được nữa, rớt thẳng từ không trung xuống tới dưới đất. Nhưng Đường Hoa lại không đắc ý chút nào, ngược lại còn khóc lên. Tiên Vũ thần kính, là thứ đảm bảo cho mình qua ma kiếp thứ hai, đã bị xài mất một cái rồi, đồng thời mình lại còn rơi vào trong trạng thái cấm phong ấn toàn bộ pháp thuật công kích nữa. Có lời không? Đáp án hiển nhiên là không dám chắc chắn. Nếu đế giang thần thú thật sự có thể rớt thần thú cách, vậy đáp án chính là có, còn nếu nó không rớt thần thú cách, hoặc chỉ rớt đế giang thần thú cách thì đáp án là không. Cả ba tên cao thủ đã phải lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ, dãy rủa bên bờ vực sinh tử mới có thể lấy được hai tấm gương như thế đấy, hơn nữa đảo Phù Du không phải là nơi muốn gặp thì gặp đâu. Lần này nhờ có nhiệm vụ của Tinh Tinh chỉ dẫn, nàng mới có thể liên thủ với thư sinh tính ra được, sau này mà muốn tìm nó thì còn khó hơn lên trời. Đồng thời đến khi tìm được rồi thì chỉ sợ số người tiến vào trong đó đã chẳng phải chỉ có ba bọn họ. Quái thì chỉ có bấy nhiêu, mà người thì lại đông vô cùng, còn bao nhiêu cơ hội để lấy được. Phi Long Tham Vân Thủ. Đường Hoa dừng lại trước mặt cự linh thần đang trọng thương, mang theo cơn giận ngập trời không chút khách khí nào đưa tay qua ăn cắp. Cái gì? Ngươi bảo tiểu cự sẽ cùng đường quay lại đánh à? Đường Hoa hiện đang ở trong trạng thái được thần kính bảo hộ, trừ phi lão không ngại bị chết nhanh quá. Còn không thì chắc chắn sẽ không dám phản kích lại. Tên mập chết tiệt nhà ngươi, cứu đồng bọn thì cứ cứu đi, sao lại nhất định phải ám hại ông nội ngươi đây chứ? Biết ông nội ngươi đây là ai không? Ông nội ngươi đây có danh hiệu là hại khắp thiên hạ vô địch thủ đó. Bà nội ngươi, trả lại gương cho ta. Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng. Hắn rất tức giận, có thể nói là tức giận vô cùng. Mình bắt bí hai tấm gương đó từ sát phá lang nào có dễ dàng đâu, bị ta kiếm tiên truy sát mấy trăm cây số. Lại còn tiêu phí cả N kim mới đào thoát được đấy, ám hại ta này. Huy Hoàng với pha toái nhìn mà thở dài, Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng, chân còn đá liên tiếp vào bộ phận sinh dục của cự linh thần. Lần này nếu như mà lấy được thần thú cách thì còn đỡ, chứ nếu không thì phỏng chừng thằng này ngày sau mỗi lần thấy người mập là sẽ bắt pháp quyết. Một phút đã qua, Đường Hoa bay lên không, cự linh thần còn chưa kịp phản ứng thì 30 trái dưa hấu đã thi nhau nện xuống. Những làn sóng màu bạc liên tiếp nổ tung trên tấm thân trọng thương của cự linh thần. Lần nổ lớn nhất thứ 31 còn chưa xuất hiện thì cự linh thần đã hóa thành ánh trắng trầu trời. Đường Hoa lặng im nhìn nơi mà lão ta biến mất, một hồi nữa cũng không nhịn được mà mở miệng mắng tiếp, đậu má. Xoẹt xoẹt. Phá toái với Huy Hoàng không đi an ủi Đường Hoa mà chỉ đẩy nhanh tiết tấu. Rất nhanh, đế giang thần thú đã hóa thành một cụm ánh trắng rồi biến mất. Có hay không? Đường Hoa khẩn trương nhìn hai người. Việc khẩn trương chờ đợi như vậy chỉ mới xảy ra có một lần duy nhất trong đời hắn. Lần đó cùng dại một trận giữa đêm, sau đó cô gái kia liên tục gói mửa, khi Đường Hoa chờ nàng ta đi ra cho biết kết luận nơi bệnh viện thì cũng có tâm tình như thế. Thiên đường với địa ngục, có khi chỉ cách nhau có một vạch nhỏ. Xanh, đương nhiên, một vạch là thiên đường, hai vạch thì... Không có. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu. Các ngươi nhìn lại xem sao. Đường Hoa gần khóc đến nơi rồi. Phá Toái trang nghiêm nhấc tay phải lên, nếu như ta đây có thần thú cách thì sẽ đoạn tuyệt tử tôn, chết sạch cả nhà. Huy Hoàng lấy ra một cuốn thánh kinh, tay trái đưa lên mặt, tay phải giơ thẳng lên trời, ta thể với Thượng Đế, ta không có thần thú cách, nếu không thì khi chết sẽ không được thăng lên thiên đường. Con đường cổ, gió tây ngựa gầy. Ánh tà dương lặn xuống trời tây, đau lòng khách nơi xa thảm. Đường Hoa bước đi tập tễnh, dường như trong nháy mắt đã già thêm mấy tuổi. Cho dù Phá Toái đưa ra một thanh tiên kiếm lục giai nhị phẩm, hắn cũng coi như không thấy. Làm sao đây? Phá Toái nhìn Huy Hoàng. Huy Hoàng thở dài, bước đến trước mặt Đường Hoa, nói, thiên tướng chỉ rơi xuống được như thế, buồn làm chi cho thần hồn rũ rượi, lại hại đến gân cốt này. Tổng lại chỉ là một câu nói, ngày mai trời lại sáng. Đây là một cái pháp bảo chiến lợi phẩm mới rớt ra, ngươi cầm lấy đi. Phá Toái cũng đưa thanh kiếm kia qua, ra tử ca, ta không cần thành tiên kiếm này nữa rồi, ngài cười lên một cái đi chớ. Cho dù ngài không cười nổi, thì cũng cứ nói một câu gì đi, đừng dọa chúng ta mà. Lúc này điên lặng thì tốt hơn. Đường Hoa thẫn thờ quay đầu lại hỏi, mấy thứ này các ngươi đều tặng ta cả à? Ừ. Bệnh tình có phần chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, trong lòng Phá Toái với Huy Hoàng thấy an ủi lắm. Cái kia. Hồi nãy ta tìm vũ khí để tự sát thì phát hiện cái này ở trong bao. Đường Hoa móc ra một vật. Thần thú cách. Hai người kia đồng thời phun ra một bụng máu. Nhưng phun máu thì phun máu, vẫn không quên lao vào ấn Đường Hoa xuống dưới đất, trả tiên kiếm, pháp bảo, cho ta. Là các ngươi. Tự nguyện đưa cho ta mà. Đường Hoa ôm đầu, giải thích. Đánh chết hắn. Phá Toái đút một viên huyết dược vào miệng Đường Hoa, sau đó hô, hôm nay mà không phun ra thì bọn ta nhất quyết không thả. Đều là vật ngoại thân cả thôi, hà tất gì phải làm thế. Đường Hoa cười hết mắt, bản chất của thiên đường và địa ngục quả thật là khác nhau. Đương nhiên, cuối cùng Đường Hoa vẫn trả đồ lại cho hai người. Hồng Liên địa ngục. Thật là mong chờ đấy. Một, tiếng địa phương, bằng với chữ này. Chương 134, quá độ. Ta theo gió mà đến, ta theo gió mà đi. Đường Hoa lại nhẹ nhàng bay qua trước mặt Thủy Bích một lần nữa. Đại địch đã được trừ, Thủy Bích mở ra một cánh cổng truyền tống ra ngoài xong thì lại đánh cờ tiếp với phu quân của mình, coi như không thấy Đường Hoa đang lượn tới lượn lui. Phá Toái đẩy Đường Hoa ra, đưa tay nện một nhát lên bàn cờ, hỏi, phần thưởng đâu mỹ nữ, người ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ngươi phải thưởng cho chứ. Thủy Bích ngẩng đầu mê mang nhìn Phá Toái một cái, xong hỏi lại, đó là lựa chọn của các ngươi chứ có phải nhiệm vụ đâu, tại sao lại đòi phần thưởng. Phá Toái nghe vậy thì lui trở về mở hội nghị. Hai vợ chồng nhà này có ở trong trạng thái yếu ớt đâu, quả nhiên là đã có dự định quỵt nợ từ đầu. Đường Hoa kiểm kê lại một chút, xong báo cáo, thuốc của ta không còn mấy nữa. Bởi vì phải lắp đặt đạn dưa hấu, cho nên chỗ trống trong túi càn khôn đã có vẻ không đủ xài nữa rồi. Mà đánh trận chiến vừa nãy cũng phải uống một mớ thuốc hồi pháp, bởi vậy bây giờ hành trang của Đường Hoa gần như trống trơn. Ta cũng không còn nhiều nữa. Lúc chơi xa luân chiến, pháp lực và sinh mệnh của Huy Hoàng đều phải được bổ sung. Mà trong song kiếm thì dược phẩm chỉ có tác dụng phục hồi từ từ, do đó trong khi đánh nhau, cơ bản là thuốc không rời khỏi miệng. Dĩ nhiên, tình hình của Phá Toái cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Không được. Phá Toái lắc đầu, bị họ quỵt như vậy ta thấy không dễ chịu chút nào cả, không chịu thưởng cho thì phải nghĩ biện pháp xử lý bọn họ mới được. Vậy, chỉ còn có một cái biện pháp nữa thôi. Đường Hoa phất tay, nện một tia chớp lên trên đầu mình. Tức khắc Phá Toái đã biết là Đường Hoa đang định làm gì. Bởi thế hắn cổ vũ, tự mình hại mình chính là con đường đúng đắn, cố lên. Ba vị tiểu ca. Rốt cục đến khi Đường Hoa tự đánh tia chớp thứ hai lên trên đầu mình, Thủy Bích cũng phải đứng lên, tuy chúng ta không có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng cũng có chút lòng thành muốn dành cho ba vị, không biết ba vị có vui lòng nhận không? Cái đó còn phải xem chút lòng thành ấy là gì mới được. Lúc bản tướng còn ở thiên đình cũng có am hiểu về may vá. Nếu ba vị không ghét bỏ thì ta sẽ tăng dung lượng cho túi càn khôn của ba vị đến mức lớn nhất là 9981 ô vông, không biết ba vị nghĩ thế nào. Đường Hoa nhìn lại hai người kia, xong nói, nếu phu nhân đã có thành ý như thế thì đương nhiên bọn ta cũng không nên cự tuyệt. Huy Hoàng là người cuối cùng nhận lại túi càn khôn. Nhìn thoáng qua nó, hắn hết sức vui mừng, hồi đó ta xui xẻo lắm, quay chỉ được có 49 điểm thôi hả, suýt chút nữa ta đã tự chặt tay của mình luôn đấy. Đường Hoa hỏi. Tiếp tục tự hại nữa không? Phá Toái lắc đầu, chỉ sợ không được gì đâu, ta thấy hai nở tờ cờ này đã có chút ý liều mạng rồi, cẩn thận người ta gậy ông đập lưng ông đánh lén chúng ta bây giờ. Mà lại nói, người ta cũng còn có thể chạy nữa mà, chỉ cần người ta kiên trì được một phút thôi thì với số dược phẩm còn lại của chúng ta, căn bản gặm không chết họ được. Ừm. Vậy phán thôi, lần sau lại đến nữa. Phán. Ra khỏi đảo Phụ Du, quét mắt nhìn sơ. Vẫn có không ít người chơi quanh quẩn bên cạnh màn cấm chế, có người đang thay đổi trang bị để gia tăng thuộc tính đặng mà thử mạo hiểm, có người thì đang rối rắm lựa chọn nên xông vào hay không. Ba người thấy không ai chú ý đến mình thì mừng thầm, bay về hướng An Khê, tìm một tiểu lâu nào đó ăn mừng thu hoạch. Ba người ngồi xuống xong thì vấn đề đầu tiên được đặt ra, gia tử, ngươi vừa trộm được cái gì của cự linh thần đó. Đương Hoa giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tháp nhỏ, pháp bảo thần quang bảo tháp, có thể sử dụng chỉ lệnh vây địch. Vây địch. Ta nghĩ, đại khái chính là giống như cái đỉnh trong phim mà chúng ta đã xem lúc còn ở Tân Thủ Thôn ấy, nhốt địch nhân vào bên trong. Huy Hoàng nói, tác dụng của loại pháp bảo này không lớn, địch bị nhốt thì ngươi cũng không thể công kích hắn, mà hắn thì lại có thể phá hư bảo tháp của ngươi. Nếu ngươi muốn chữa trị nó thì sẽ phải tổn hao pháp lực, còn nếu ngươi không chữa trị thì sớm hay muộn địch nhân cũng sẽ đánh nó quay về trong túi càn khôn. Nhìn thấy thì có vẻ là rất trâu, mà sự thật thì lại là vô bổ. Cái đó không phải là điểm mấu chốt đâu. Đường Hoa thu thắp lại, nói, nhị vị nghĩ giúp ta chiêu thức nào đi với. Chiêu gì? Phá Toái hỏi. Là vì Sương Vũ đã thu thập tài liệu giúp ta, mà ta thì lại làm chuyện có lỗi với nàng. Phá Toái. Đường Hoa sạm mặt lại, nói, đừng có làm ra cái biểu tình đó nữa, không phải giống như ngươi nghĩ đâu. Chẳng qua là ta bất cẩn làm cho nàng bị chết thôi. Xem biểu tình của nàng thì dường như đang định bắt bẻ ta cái gì đó. Hai vị cũng biết đấy, hiện giờ ta đây đang nghèo kiết xác mồng tơi, đi đâu cũng khó. Mà điều đáng chết nhất chính là nàng đã tiêu phí mất 1.200 kim để thu thập tài liệu giúp ta. Các ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta không động can qua mà lấy được tài liệu không?
1.200 kim.
Huy Hoàng thở dài. Hắn thì đã nghèo quen rồi. Tuy có thân phận là trưởng lão trong bang, lại thuộc về hàng ngũ cao thủ, được lấy tiền lương, rồi còn cả hoa hồng từ bậc quản lý, với lại gần đây còn có tiền thưởng của tân tiên giới nữa, nhưng tính cách lại quá hào sảng, cứ gặp nạn là sẽ cứu, cho nên hai ống tay áo cũng nhẹ tên. Tình hình của Phá Toái chẳng hơn gì hắn, chỉ khác một điều là phần nhiều tiền của Phá Toái đều tiêu phí vào nhược hắn cả. Hơn nữa, vì để có thể liên tục phát triển thì nhất định phải dự trữ một số tài chính phòng thân, chứ nếu không, hai người mà ra ngoài dùng nữa, một phần bò bít tết 20 kim cũng không trả nổi chẳng phải là mất mặt lắm sao. Ba điều tốn tiền nhất của đàn ông, khám bệnh, tán gái, nuôi con. Thành ra vốn tài chính lưu động của Phá Toái cũng chẳng còn bao nhiêu. Có điều dù sao Phá Toái vẫn là Phá Toái, suy nghĩ một thoáng là đã hỏi lại ngay, vậy ý của ngươi không những là phải giảm bớt nguy cơ kinh tế trước mắt mình, mà còn phải vơ vét hết mấy thứ đó vào trong hầu bao một cách nhanh chóng nhất phải không? Hơn nữa ngươi lại không muốn tiêu tiền, mà còn mong kiếm được thêm là tốt nhất phải không? Phá Toái ca. Trong hai mắt của Đường Hoa bắt đầu dâng lên dòng lệ, đây chính là dòng nước mắt kích động. Thực ra nó đơn giản lắm. Phá Toái thong thả ung dung nói, câu nàng đi. Ngươi xem, nàng là nhân vật số 2 trong bang hội, hơn nữa hiện giờ đang rất được mọi người ưu ái. Vì lưu giữ nàng lại mà Hạo Nhiên đã đưa ra tỷ lệ chia hoa hồng khá lắm. Tuy gần đây có chuyện đề cao đãi ngộ lẫn tiền tương của công dân lao động, nhưng dù sao tầng lớp quản lý vẫn là phía được ăn phần to. Ngươi nghĩ xem, nếu thực sự có thể câu được nàng rồi thì ăn ngon uống tốt, tiền tiêu hết cứ việc dối tay, lập tức lại có thể ngao du giang hồ liền. Cờ đỏ trong nhà sừng sững, mà cờ màu bên ngoài thì phiêu phiêu, chỉ cần đúng hạn nộp lương là được. Thần quang bảo tháp. Đường Hoa ném pháp bảo ra, nhốt Phá Toái vào trong đó. Huy Hoàng thấy vậy thì cười khổ rồi nói, nếu không thì để ta nói chuyện với Sương Vũ cho ngươi nợ lại trước đi, ta nghĩ thế nào nàng cũng nể tình mà chấp nhận đấy. Đường Hoa thở dài, không được rồi, tuy ta không muốn bỏ tiền mà lấy được tài liệu, nhưng tiền đề là không được bức bách người ta cơ, dù sao cũng là chỗ bạn bè mà, người ta đã vất vả giúp mình thu thập tài liệu như thế, mình có ghi giấy nợ cũng đã là quá đáng rồi, huống chi là chuyện vô sỉ như vậy, ta thật không làm được. Vậy thì ta không còn biện pháp nào hay nữa. Thực ra, Đường Hoa ghé sát thai Huy Hoàng, nói, ta có một cái biện pháp nho nhỏ này, có điều phải làm phiền ngươi nói dối một chút. A, sớm biết là ngươi đã có biện pháp rồi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau này trả lại tiền cho Sương Vũ thì ta có thể giúp ngươi lừa lấy tài liệu trước. Huy Hoàng ca ca. Đường Hoa cảm động, mở miệng nhờ một người như Huy Hoàng đi nói dối dùm mình, vốn hắn cũng không hy vọng gì cho lắm, ai ngờ người ta lại nhanh chóng đáp ứng ngay thế này. Huy Hoàng nhắn tin cho Sương Vũ, ngươi có phần quen thuộc với gia tử, có rảnh thì đi an ủi hắn với. Hắn bị sao vậy? Mới rồi ở trong thành dưới đáy biển, hắn đã mua con lân, một trong ba loại hàn khí từ tay nở tờ cờ, nhưng kết quả sau khi ra ngoài phát hiện mình đã bị lừa, thế là hiện giờ đang buồn bực đây, ta có khuyên thế nào cũng vô dụng, ngươi xem có nên qua đây hay không? Một trong ba loại hàn khí à? Sao ngươi lại không mua? Đây là nhiệm vụ của Côn Lôn mà nhỉ? Ta không có tiền, mà gia tử thì dường như vì phải tiêu tiền mua một mớ tài liệu gì đó, nên đã mượn một ít từ Phật Pháp Vô Biên, ai ngờ lại bị lừa như thế? Ai? Ở chỗ nào thế? Ta qua xem. Đường Hoa ngồi trên một tảng đá ngầm nhìn ra biển rộng xa tít, biểu tình đờ đẫn. Sương Vũ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh người hắn, rồi dè dặt hỏi, gia tử. À sao ngươi lại đến đây thế? Ta vừa lúc có việc đi ngang qua đây, tình cờ thấy ngươi đang ngồi ngẩn người một mình. Sương Vũ hỏi, không có chuyện gì đấy chứ?
Không có.
Đường Hoa than một hơi, rồi nói, nhìn biển rộng ta lại nhớ đến mẹ ta.
À,
nhớ nhà à? Đường Hoa miễn cưỡng cười, rồi đứng lên, ta đi đây. Đang có chút chuyện gấp. Phần mớ tài liệu kia. Mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi vậy.
Chờ đã.
Sương Vũ gọi Đường Hoa lại, ngươi cứ cầm tài liệu trước đi, chờ chừng nào có tiền thì lại trả cho ta.
Cái này không tốt cho lắm.
Đường Hoa do dự.
Không tốt cái gì mà không tốt, đều là bạn bè cả mà.
Sương Vũ mở bảng giao dịch, đưa N loại tài liệu qua cho Đường Hoa.
Ngươi thật là tốt.
Đường Hoa chăm chú nhìn Sương Vũ.
Sương Vũ đỏ mặt lên, quay đầu. Đừng có nhìn ta như thế, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải mà.
Đường Hoa nhìn đống tài liệu đã được gom góp đầy đủ mà trong lòng ngưỡng ấy, hận không thể ngay tức khắc tự sát để quay trở lại Thục Sơn. Nhưng hắn biết, lúc này mà trốn chạy là một hành vi cực kỳ mất đạo đức. Có điều không trốn đi thì lại chẳng biết phải nói cái gì cả. May thay, Sương Vũ rất là lương thiện, ta còn có chút việc, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp.
Ừ.
Ở nơi nào đó? Huy Hoàng rất áy náy rót trà cho Sương Vũ. Sương Vũ, ngươi không cần phải nói.
Sương Vũ mỉm cười, ta biết mà.
Vậy sao ngươi còn?
Huy Hoàng, không phải chuyện gì cũng phải cần làm rõ chân tướng đâu.
Sương Vũ cầm ly trà, nói, chẳng phải như bây giờ vẫn rất tốt đó sao?
Hồng Liên địa ngục.
Đường Hoa phất tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen màu đỏ rớt từ trên trời xuống, rồi trôi nổi giữa không trung, ngàn vạn bông hoa cùng chậm rãi xoay tròn theo làn gió trông rất là đẹp mắt. Một con chim nhỏ bị đám hoa sen vây quanh bắn một cây lông về phía Đường Hoa, nhưng mà không thể len lỏi qua đám sen được, lông chim đánh lên một đóa trong đám đó. Hoa sen nổ tung, bốc lên một ngọn lửa cao đến mấy trượng, nó giống như một cuộn sóng khuyết tán ra từ phía. Một đông hoa sen khác bị ngọn lửa chạm vào cũng nổ tung lên, rồi một chuyến 10, 10 chuyến 100, cơ hồ trong một nháy mắt, tất cả hoa sen đều đã nổ tung hết, một mảnh lửa dày tới 10 trượng đang cuồn cuộn dâng trào như sóng cả, trong đó còn có hơn 10 cơn lốc hoành hành tứ tung. Đường Hoa bắt một cái pháp quyết, hơn 10 luồng gió xoáy đó hợp lại với nhau thành một con rồng lửa khổng lồ, rồi dưới sự chỉ dẫn của Đường Hoa, nó lao ra khỏi biển lửa, bắn đến hướng đông nam, lao ra chừng vài dặm ngoài đó, thanh thế rất là kinh người, nơi nó đến thì rừng thiêu núi trụi, không gì có thể cản nổi. Xét về pháp thuật, thương tổn ổn định.
Khuyết điểm, có thời gian chuẩn bị và thời gian cooldown.
Xét về tiên thuật, ưu điểm, công kích liên tục.
Khuyết điểm, uy lực nhỏ hơn, hao tốn pháp lực nhiều.
Xét về cấm pháp, ưu điểm, biến hóa tùy theo ý mình, ví dụ như Hồng Liên địa ngục của Đường Hoa có cung cấp hơn 20 dạng pháp quyết để khống chế sóng lửa biến hóa thành nhiều dạng.
Khuyết điểm, việc khống chế phức tạp, chẳng hạn như Đường Hoa có thể dùng xen lẫn tiên thuật và pháp thuật với nhau, nhưng một khi xài cấm pháp thì ngay cả thiên lôi không phá cũng không xen vào được nữa, bàn tay trái nhất định phải luôn bắt pháp quyết thao túng sóng lửa, nếu một khi lỡ tay thì nó sẽ khuyết trương ra bốn phương tám hướng, cho đến khi biến mất. Bởi vậy uy lực của cấm pháp đã bị một điểm trừ thật to. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, nhờ vào lòng kiên trì theo đuổi mà cuối cùng Đường Hoa cũng đã nhận được giấy chứng nhận tư cách đứng đầu trong hàng ngũ những tên tội phạm phóng hỏa. Có kỹ năng mới thì có thêm động lực, tên tội phạm Đường Hoa lại tiếp tục hoành hành ngang ngược nơi Vu Sơn, không biết tiêu phí mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng tăng Hồng Liên địa ngục lên được tầng thứ 10. So với mức gia tăng uy lực khi Liệt Diễm Nhiên Lôi thăng cấp, mức gia tăng của Hồng Liên địa ngục lại càng rõ ràng hơn. Mỗi thăng 10 tầng thì số lượng hoa sen lại tăng thêm 20%. Số lượng hoa sen gia tăng không chỉ có ý nghĩa uy lực của cấm pháp gia tăng, mà cũng có ý nghĩa rằng phạm vi bao trùm của nó đã rộng hơn rồi. Đương nhiên cũng phải nói lại, công sức bỏ ra để thăng Hồng Liên địa ngục thêm 10 tầng tuyệt đối không thể nhỏ hơn công sức bỏ ra để thăng Liệt Diễm Nhiên Lôi thêm 20 tầng được. Nếu không phải vì có một đợt phát thanh của hệ thống thì rất có khả năng Đường Hoa sẽ sống quãng đời còn lại ở Vu Sơn luôn. Nội dung phát thanh. Sơn Hải giới được mở ra, tình huống cụ thể có thể đến quảng trường của các đại đô thị để tìm hiểu. Đường Hoa tới quảng trường của thành đô thì phát hiện đã có thêm 11 tên NPC, phân biệt là các sứ giả 20 người đứng chính giữa nhất chính là sứ giả Hiên Viên, bên người còn có một tờ báo cáo, trên đó ghi nội dung đại khái thế này. Bởi vì đẳng cấp của người chơi đã sát sao quá rồi, để tránh cho xảy ra cục diện người nhiều quá ít đáng xấu hổ, và vì để gia tăng thêm khu vực mới đặng mà khai thác, cũng như gia tăng số lượng nhiệm vụ cho người chơi. Rồi nhiều lý do khác nữa, song kiếm mở ra Sơn Hải giới, hoan nghênh đông đảo chúng người chơi xung phong tiến vào đó mạo hiểm. Đối thoại với sứ giả của nước 20, đồng thời giao nộp mức phí dụng nhất định thì có thể tiến vào nước 20 trong Sơn Hải giới. Sơn Hải giới không thiết lập điểm sống lại, cho nên chết rồi thì chỉ có thể hồi sinh nơi môn phái. Sơn Hải giới cũng không thể thiết lập nơi trú quân của bang hội, đồng thời giữa nó và Trung Nguyên không thể liên hệ bình thường với nhau được. Ngay cả phi kiếm truyền thư cùng những thủ đoạn khác cũng thế. Sau đó, trên báo cáo giới thiệu, gần đây chiến tranh giữa các quốc gia trong Sơn Hải giới xảy ra rất nhiều, cho nên khi thám hiểm thì nên thật là cẩn thận. Sứ giả Hiên Viên còn có tuyên bố thêm một nhiệm vụ nữa, thu thập tinh diệu thạch trong Sơn Hải giới. Tinh diệu thạch có khả năng sẽ xuất hiện khi đánh quái hoặc làm nhiệm vụ, thu thập được đủ 28 viên thì có thể mang đến chỗ sứ giả Hiên Viên hoặc là sứ giả 20 để đổi lấy một lễ vật thần bí hoặc là 1.000 kim. Có điều vì tinh diệu thạch với lễ vật đều là loại vật phẩm cố định, không thể giao dịch, cho nên muốn thu được chúng thì nhất định phải tự thân cố gắng. Ngoài ra mỗi sứ giả 20 đều đại biểu cho một quốc gia, ngươi thông qua sứ giả nào tiến vào Sơn Hải giới thì sẽ xuất hiện ở trong quốc gia đó,
đồng thời còn có được một cái thẻ xanh. Nhưng mà phải chú ý, bởi vì ngươi có thẻ xanh của nước 20, cho nên sẽ bị nở tờ cờ của quốc gia đối địch với nước đó công kích. Hơn nữa nếu tự tiện tiến vào thành thị của nước nào mà mình chưa có thẻ xanh thì cũng rất có khả năng sẽ bị công kích luôn. Một khi tử vong thì thẻ xanh cũng sẽ bị biến mất. Thanh Long Quốc, Huyền Vũ Quốc, Mao Dân Quốc, Đệ Nhân Quốc, Kỳ Quan Quốc, Chu Nghiêu Quốc, Nữ Nhi Quốc, Bạch Hổ Quốc, Chu Tức Quốc, Yếm Hòa Quốc, Trường Cổ Quốc, Ngư Nhân Quốc, Bạch Dân Quốc, Nhất Mục Quốc. Đây chính là 14 quốc gia tạm thời được khai mở. Sứ giả Thanh Long Quốc, chúng ta là dân tộc của thần, tiên kiếm phải dùng đơn vị tấn để tính, pháp bảo phải dùng số hàng triệu để ghi. Đến đây đi, chỉ cần ngươi có được thẻ xanh của Thanh Long Quốc thì tiên kiếm pháp bảo sẽ lấy hoài không hết, dùng hoài không tận. Bằng hữu, ngươi còn do dự cái gì nữa? Chỉ cần 80 kim thì ngươi đã có thể tìm được tiên kiếm trong truyền thuyết rồi, đừng chần chờ làm gì. Đường Hoa dùng mình một cái, thiệt tình còn thổi phồng hơn cả mấy cái quảng cáo trên TV nữa đó nha. Sứ giả Chu Tức Quốc, bổn quốc có được vô số các cao thủ, hiện giờ đã đánh khắp Sơn Hải vô địch thủ rồi, đang xâm lược khắp nơi đây. Nhiệm vụ trong quân nhiều lắm, kẻ có chiến công không những có thể được thưởng cho tinh diệu thạch, mà còn có thể được thưởng cho tiên bảo nữa. Nam Nhi sống trên đời mà trải qua vó sắt chiến trận thì cho dù có da ngựa bọc thây cũng không uổng một kiếp. Chỉ cần 100 kim là ngươi đã có được quyền đồ sát, còn do dự làm chi? Hãy cầm lấy thanh kiếm trong tay ngươi, cùng thống trị Sơn Hải giới với chúng ta nào. Sứ giả Mao Dân Quốc, chúng ta là những người thành thật, mà người thành thật thì sẽ không nói dối, mà cũng bởi vì chúng ta thành thật, cho nên chúng là một quốc gia trung lập, mà bởi vì là một quốc gia trung lập, nên ngươi hoàn toàn có thể chuyên tâm tầm bảo trong quốc gia của chúng ta. Chỉ cần 20 kim là ngươi đã có được một tấm thẻ xanh của Mao Dân rồi. Lén nói cho ngươi biết nhé, nội trong quốc gia chúng ta đã có 28 viên tinh diệu thạch thạch rồi đấy. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết đó. Sứ giả Ngư Nhân Quốc, phong cảnh xinh đẹp cực kỳ nơi đáy biển chính là thánh địa cho tình yêu của ngươi. Ngươi muốn tản bộ trong biển cùng với người bạn đời của ngươi à? Ngươi muốn hẹn hò trong biển với tình nhân của mình sao? Hay là ngươi muốn ba ít cũng không phải là không thể đâu, chỉ cần 50 kim thì hết thảy đều có thể thành sự thật hết. Sứ giả Nữ Nhi Quốc, những cô gái như hoa, một quốc gia như vẽ. Ngài đang âu sầu vì không được nhìn thấy mỹ nữ à? Chỉ cần đến Nữ Nhi Quốc chúng ta. Bao nhiêu tiền? Đường Hoa còn chưa kịp nói gì thì bầy sói bên cạnh đã nhao nhao lên. Chỉ cần 200 kim là ngài đã có thể cùng trải qua một buổi tối tuyệt vời với vô số các cô gái hồn nhiên rồi. Mắc quá rồi. Rẻ chút đi, rẻ chút đi. Tuy có tính sói, nhưng cũng vẫn còn tính người, cho nên chuyện chặt giá là nhất định phải có. Sứ giả Nữ Nhi Quốc vội nói, hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên lấy giá ưu đãi vậy, hết thảy đều còn 80%. 100 người đầu tiên đăng ký còn được tặng kèm một mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch trong 3 giờ nữa. Hoa! Bầy sói vừa lên. Sứ giả Chu Tức Quốc nghiến răng nói với người bên cạnh, chừng nào về thì phải nói với đại vương diệt trừ Nữ Nhi Quốc đầu tiên mới được. Ba cố tổ nhà nó, suốt cả buổi sáng chỉ toàn bọn nó làm ăn được thôi. Sứ giả Nhất Mục Quốc khóc ròng, đừng có thấy ta xấu xí mà lầm, thật ra ta cũng có nhiều ưu điểm lắm. Chỉ cần 5 kim thì ngươi đã có thể biết những ưu điểm của chúng ta là gì rồi. Anh bạn à, bà kim cũng được. Thôi vậy, một kim đi, một kim là đã có thẻ xanh rồi. Trong số các quốc gia thì náo nhiệt nhất chính là Nữ Nhi Quốc, tiếp theo là Thanh Long Quốc, sau đó đến Chu Tức Quốc. Ngư Nhân Quốc, Bạch Hổ Quốc, Huyền Vũ Quốc cũng có thu hoạch không nhỏ, còn phần những nước khác như Kỳ Quan Quốc, Bạch Dân Quốc hay Nhất Mục Quốc thì vì tướng mạo có phần dị dạng nên chẳng ai hỏi thăm cả. Đường Hoa nắm ngân phiếu mà lắc đầu, gần đây bán hàng phế thải thu được 20 mấy kim, thế nên trừ mấy quốc gia có ngoại hình hung ác, còn lại đều không đi nổi. Câu nói đến khi cần xài tiền thì luôn chê ít chính là nói về mấy trường hợp này đấy. Trong khi đang thất vọng thì hắn nhanh tay lẹ mắt túm được một tên đầu trọc, giao tiền thì không giết. Hoa ca. Tôn Minh cười ha ha, rồi khoác vai hắn, nghe nói gần đây ngươi bế quan ở cữ, cho nên mọi thông tin đều khóa lại cả. Ai nói thế? Bút ký phỏng vấn phá toái của Vô Biên Đặc San. Tôn Minh bất mãn nói, Hoa ca. Đều là người mình cả, sao lần trước tìm ngươi để hỏi vụ Vân Trung Giới, ngươi lại biến mất thế? Tên phá toái chết tiệt, chẳng phải chỉ là nhốt hắn một hồi thôi sao? Đường Hoa hỏi, nếu không thì... Ngay bây giờ đi. Không thể, bây giờ ta không rảnh đâu. Tôn Minh lắc lắc thẻ chứng nhận phóng viên, ta phải chạy khắp 14 quốc gia này một lượt đấy. Miễn phí à? Hỏi thưa, ta là phóng viên, ai dám thu tiền của ta, không sợ ta viết báo bôi nhọ hắn à? Chắc Hoa ca ngươi không biết đó chứ, những quốc gia này dùng tiền của người chơi để kiến thiết trong nước đấy. Số tiền mà bọn họ thu được sẽ có quan hệ tới thực lực của quốc gia. Đúng rồi, tới tháng sau là đặc san của chúng ta sẽ đắc khách lên rồi, cho nên nếu kinh tế của Hoa Ca có phần khó khăn thì cũng ráng mà chịu đến khi đó nhé.
Được rồi, ta đi đây.
Tôn Minh nhìn qua thì biết Đường Hoa là giai cấp vô sản ngay, nhưng thật đáng tiếc là hiện giờ hắn đang cũng ở trong hàng ngũ đó, thành ra mới phải nói trước, để tránh chuyện Đường Hoa hỏi mượn tiền mình không có mà đâm ra xấu hổ.
Đi đi, đi đi.
Đường Hoa phất tay.
Gia tử.
Song sư Tinh Tinh đột ngột xuất hiện trước mặt Đường Hoa, cười hỏi, nghe nói gần đây ngươi đang ở cư à?
Ta.
Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu thì đồn ngàn xa. Ngay cả chuyện xấu mình không làm mà cũng có thể lan truyền nhanh đến kiếp luôn.
Biết là trò đùa rồi.
Tinh Tinh cười nghịch ngợm, nói, làm sao lại có khả năng ở cữ trong trò chơi được.
Ra khỏi trò chơi ta cũng không có.
Rồi rồi.
Gia tử, có muốn đi cùng ta đến Thanh Long Quốc chơi không?
Nghe nói Thanh Long Quốc được xây dựng ở trên một thân cây khổng lồ đó.
À, ta đang định đến Đa Mao Quốc vui đùa một chút đây.
Tinh Tinh không phải là Sơn Vũ, mà cũng không quen thuộc bao nhiêu. Cho nên nếu bắt bí nàng thì có nhiều chướng ngại trong tâm lý lắm.
Không có cầu tiến gì hết.
Tinh Tinh khinh bỉ, được rồi, ta đi đây.
Ai?
Đường Hoa nhìn lại mấy quốc gia mà mình có thể đi, thấy chỉ có bộ dạng của người Đa Mao Quốc là còn giống người được chút, tuy lông có hơi nhiều, nhưng thôi chín bỏ làm mười đi.
Thế là bèn đổi một tờ ngân phiếu lấy một tấm thẻ xanh, sau đó chọt vào thẻ xanh, biến mất.
Ba tinh rượu thạch, tinh ngôi sao, rượu sáng lấp lánh, thạch đá.
Ba để nhân quốc. Để, một dân tộc thời cổ ở Trung Quốc.
Ba kỳ quan quốc, kỳ kỳ lạ, quan cánh tay.
Ba chu nghiêu quốc, chu tuần lễ, vòng quanh, chu vi, nghiêu may mắn.
Ba yếm hòa quốc, yếm hài lòng, thỏa mãn, nhiều quá đến mức án, hỏa lửa, nóng nảy, thịnh vượng.
Ba trường cổ quốc, trường dài, cổ bắp đùi.
Ba bạch dân quốc, bạch màu trắng, rõ ràng, dân nhân dân.
Ba nhất mục quốc, nhất một, mục mắt.
Chương 135, bao sân.
Mắc lừa rồi.
Đây là kết luận mà Đường Hoa đưa ra sau 3 tiếng đồng hồ ở trong Mao Dân Quốc. Thành thị của Mao Dân Quốc thiệt không thể nào mà xưng là thành thị được, hẳn phải nói là một bộ lạc tụ tập toàn những người nguyên thủy mới đúng, cư dân toàn là cư trú trong huyệt động cả. Đương nhiên đối với chuyện này Đường Hoa hoàn toàn đã có chuẩn bị, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, người nguyên thủy thì người nguyên thủy chứ, 9 năm giáo dục bắt buộc nên thông dụng cũng phải thông dụng mà, đâu thể vì người ta là người nguyên thủy mà tước bỏ đi quyền được giáo dục của họ được.
Đường Hoa đang thương vẫn cho rằng Sơn Hải giới có cùng cấp bậc với Vân Trung giới, cho nên đi khắp nơi dán quảng cáo thu tinh diệu thạch, ban đầu lòng còn tràn ngập hy vọng vào tương lai, mai cho đến khi hắn thấy một Mao dân ném tờ quảng cáo của hắn vào trong miệng ngai, hắn mới triệt để tỉnh ngộ ra, hóa ra đám người này từ quốc vương tới bình dân chẳng ai biết một chữ bẻ đôi cả. Việc dán quảng cáo đã tiêu phí mất một tiếng đồng hồ của hắn. Tiếp đó là tìm nhiệm vụ, chỗ này thì may mà hệ thống còn có phần phúc hậu, không vì Mao dân mà thiết kế ra Mao ngữ. Đương nhiên đây cũng không loại trừ duyên cớ là Úc Vít lười. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, thì việc nói chuyện với nhau là không có vấn đề.
Đường Hoa bắt đầu giao tiếp mới phát hiện, bọn Mao dân đều nhìn mình như thể nhìn một miếng thịt bò bít tết vậy, hỏi ra mới biết, nếu không phải vì mình có thẻ xanh thì một tiếng đồng hồ trước đã bị biến thành đồ ăn trên bàn tiệc của người ta rồi.
Là ăn sống.
Đừng có coi thường Mao dân, tuy họ chưa từng được kinh qua giáo dục bắt buộc, nhưng khi đánh nhau thì chắc chắn là không có ẩu tả. Trong bọn họ có tế sư không những có thể bay cao bay nhanh giống với người chơi, mà thủ đoạn công kích bằng pháp thuật cũng đa dạng nữa. Quan trọng nhất là họ nhiều người. Trong quãng thời gian nửa tiếng đồng hồ mà Đường Hoa tiêu phí để tìm nhiệm vụ, hắn phát hiện số tế sư không hề ít hơn 300.
Có tế sư, tất nhiên phải có chiến sĩ Mao dân có sức lớn vô cùng, có thể túm lấy những vật phẩm to gấp 2 lần người mình làm vũ khí để ném, ngoài ra còn có bù mẹ giảng, lao ném, v.v.
nữa.
Đồng thời, dưới tình huống được pháp thuật của tế sư trong tộc phụ trợ, họ còn có thể bay lên không tác chiến, ngoại trừ tốc độ nhanh chóng thì còn không ô nhiễm, khá là bảo vệ môi trường.
Nếu như tách riêng 2 nghề nghiệp này, một mình Đường Hoa có thể đánh một bầy, nhưng một khi mà 2 loại đi chung, dù Đường Hoa có cấm pháp cũng chỉ đành thở dài mà chạy giữ mạng.
Mà điều đáng sợ vô cùng chính là mỗi khi có thêm 2 người chơi tiến vào Mao Dân Quốc, quốc gia này sẽ tăng thêm một tên tế sư hoặc là chiến sĩ.
Theo số dân cư chiến đấu gia tăng, diện tích thành thị của họ cũng không ngừng mở rộng, hết thảy dường như đều dự báo rằng chiến tranh sẽ là chủ đề chính của Sơn Hải giới.
Tìm nhiệm vụ nơi bộ lạc nguyên thủy thì lựa chọn đầu tiên chính là trưởng lão và quốc vương.
Nhưng điều bất hạnh chính là trưởng lão với quốc vương đều đã lên núi Mao Dân phụ cận để tìm trái dại hết rồi, thành ra tạm thời không có mặt.
Sau đó người ta rất đồng tình nói cho Đường Hoa biết, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ của quốc vương trước thì mới có thể được bọn cư dân tán thành, mới có thể tìm kiếm nhiệm vụ trong cư dân được.
nhưng phải tìm ba tên dã nhân ở trong rừng núi liên miên thế này thì ít ra thì cho tới trước mắt, Đường Hoa nhờ vào nghị lực hơn người vẫn còn chưa nản lòng. Hắn cấp tốc tổ chức thêm 4 người khác cũng đến Mao Dân Quốc như hắn lên núi tìm quốc vương. Nhưng không ai có thể tưởng được lũ quái vật trên núi Mao Dân dũng mãnh đến mức nào, nói không hề khoa trương, lũ sơn tiêu trên núi đều là sơn tiêu ngàn năm cả, đạo hạnh thì thâm sâu, mà xài pháp thuật phi kiếm dễ dàng như đùa bỡn vậy. 5 người chơi vừa mới vào núi, trong vòng 30 giây đã bị đánh rụng hết 4 người, riêng Đường Hoa nhờ vào thân thủ cao thủ cao thủ đánh chết được 2 con sơn tiêu xong thì chạy trốn, bị truy sát đến 10 dặm đường, cuối cùng cũng tới được khu vực an toàn. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, chẳng trách mà bảo giết quái cũng có thể rất được tinh diệu thạch. Chưa nói đến việc lấy được lễ vật thần bí, 28 viên tinh diệu thạch còn có thể đổi được 1.000 kim, tương đương một viên là 35 kim. Trung Nguyên hiện đang nằm trong giai đoạn chênh lệch giàu nghèo khá lớn, 35 kim chính là thù lao mà một người chơi phổ thông nhận được sau khi hoàn thành 17 lần nhiệm vụ bang hội, nếu mà dễ đạt được như thế thì chỉ sợ chẳng ai thèm đi làm nhiệm vụ bang hội nữa rồi. Sau khi bị truy sát mà không chết, thủ vệ thành Mao Dân rất thành khẩn báo cho Đường Hoa biết, lúc trước quên mất không nhắc, quốc vương với trưởng lão mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ quay về. Đây là chuyện phát sinh ở giờ thứ 2. Đến giờ thứ 3, đài phát thanh nhân dân Sơn Hải giới phát thanh, Tam Thiếu Gia thành công thu được viên tinh diệu thạch thứ nhất nơi Bạch Hổ Quốc. Sơn Hải giới không thể liên lạc được với Trung Nguyên, nhưng trong nội bộ Sơn Hải giới thì vẫn còn có thể. Đường Hoa phát tin nhắn qua, làm sao lấy được vậy? Thiếu Gia trả lời, chết 3 lần. Lần thứ 3 tiến vào Sơn Hải giới thì nó tự động đưa cho ta. Mũ nội, mất của ta gần 300 kim rồi, lỗ chết mất. Vì thế Đường Hoa tức khắc nhận định, Sơn Hải giới thực ra là công cụ rửa tiền của ốc vít, nó đang kiếm biện pháp để lột sạch hầu bao của bọn người chơi. Lúc này Sát Phá Lang nhắn tin qua, có hứng thú hợp tác không? Nơi mà Sát Phá Lang đến chính là Yếm Hòa Quốc, hắn phát hiện bằng vào sức của một người thì khó có thể lấy được thành quả, thế nên nghĩ ra ý định hợp tác. Vừa nghĩ đến chuyện hợp tác thì hắn đã nghĩ ngay tới Đường Hoa. Tuy mỗi lần hợp tác với Đường Hoa đều không vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận được rằng Đường Hoa chính là đối tượng hợp tác tốt nhất, dù sao thì ngoại trừ Đường Hoa, Sát Phá Lang chẳng quen biết bao nhiêu với những cao thủ khác cả. Hợp tác như thế nào? Giữa ngọ ngày mốt, khách sạn 20 nơi thành đô. 2 ngày nay để dành quen thuộc với Sơn Hải giới trước. Báo cáo, ta về Trung Nguyên thì dễ dàng, chứ quay lại Sơn Hải giới thì khó. Vì sao? Không có tiền. Trả lời khá là thẳng thắn hùng hồn. Thật lâu sau Sát Phá Lang mới nhắn qua, ta cho ngươi mượn, có thể không cần ghi giấy nợ. Tên quỷ hẹp hòi chết tiệt, ngươi không thể nói là ngươi sẽ bao lộ phí à? Quốc vương cong theo một giỏ quả dại rất vừa lòng quan sát Đường Hoa, nói, nhiệm vụ, tiêu diệt một tên sơn tiêu trên núi Mao Dân. Phần thưởng, một cái huyệt động. Đậu xanh. Đường Hoa đạp kiếm bay lấy người, tới bên ngoài núi Mao Dân thì triển khai toàn bộ Hồng Liên địa ngục. Sai sử một con rồng lửa lớn vọt vào trong núi. Rất nhanh, hệ thống đã thông báo, cố ý sát hại 2 công dân có thẻ xanh của quốc gia, trừ 40 điểm công đức. Trong lúc Đường Hoa đang chửi má nó thì cũng đồng thời khiến cho một sơn tiêu chạy đến truy kích, cả 2 cùng rời núi. Tuy sơn tiêu này là sơn tiêu ngàn năm, nhưng Đường Hoa lại là con rùa già và tuổi, nhờ vào mấy thứ hàng có trong tay, phí đôi chút công sức là đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Công đức tăng thêm 1, đạt được một nơi ở tư nhân. Độ tin cậy của Mao Dân Quốc tăng thêm 10 điểm. Độ tin cậy sẽ không vì ngươi tử vong mà biến mất, khi ngươi đạt được đến một mức độ nhất định, cho dù ngươi có cầm thẻ xanh của quốc gia đối địch thì người trong quốc gia này cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Hơn nữa, theo sự gia tăng của độ tin cậy, sự hỗ trợ của họ đối với ngươi càng nhiều hơn, chẳng hạn theo như lời của quốc vương Mao Dân Quốc, khi độ tin cậy đạt tới một giá trị đủ cao, binh lính của Mao Dân còn có thể đánh trận giúp ngươi nữa. Chăn trọc nửa ngày như thế, Đường Hoa cũng coi như hiểu rồi. Nhiệm vụ của cư dân Mao Dân Quốc chắc chắn là có tinh diệu thạch, nhưng mấu chốt là ngươi phải có được độ tin cậy nhất định thì mới có thể xuất phát, bởi vậy trước mắt, mình vẫn còn chưa có thể nhận nhiệm vụ tinh diệu thạch được. Làm nhiệm vụ thì không kiên nhẫn, đánh quái thì hiệu suất thấp, nhưng thân thì lại mang một món nợ kết xù ở bên ngoài, Đường Hoa rối rắm lắm. Nếu đi ra ngoài lưu lạc để tìm vận may thì lại mua bản đồ không nổi, hơn nữa lại chẳng biết quốc gia nào đang là đối địch với mình. Một thế giới chưa biết thật là nguy hiểm quá. Cuối cùng, Đường Hoa vẫn đi mạo hiểm, đơn thân cắm đầu vào trong mê vụ triều trạch ở gần Mao Dân Quốc. Bên trong mê vụ triều trạch không có cá sấu, mà chỉ toàn là cá sấu thành tinh, có tay có chân lại còn biết bay nữa, mà khắp đầm lầy thì tràn ngập khí độc, không những tầm nhìn kém, mà sinh mệnh còn bị rất liên tục. Lạc đường, quái mạnh, khí độc. Đã lâm vào tuyệt cảnh, Đường Hoa bắt đầu phóng hỏa. Lúc này hắn đã không ôm hy vọng còn sống nữa rồi. chỉ biết một bên nhìn sinh mệnh của mình tụt xuống liền liền, một bên sử dụng Hồng Liên Địa Ngục. Mắt thấy sinh mệnh sắp cạn đáy, chợt một tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến, ngươi lấy được một viên tinh diệu thạch.
Ha!
Vẫn còn lời. Đường Hoa xem xét lại viên tinh diệu thạch, cuối cùng mỉm cười thăng thiên, dù sao thì cũng không có lỗ vốn. Hội nghị của Đường Lang nơi Thành Đô. Lang nói, nơi chủ yếu rớt tinh diệu thạch, đầu tiên, Mê Cung, bột nhỏ trong núi rừng. Thứ hai, nờ tờ cờ cao cấp. Thứ ba, nhiệm vụ quân đội. Tuy năng lực của bột nhỏ không khác biệt lắm với tiểu quái, nhưng phải giết một lượng tiểu quái nhất định thì mới xuất hiện một con. Bởi thế ta đề nghị bao sân, cũng tức là chiếm một ngọn núi hoặc là một mê cung rồi ra sức đánh. Núi nào? Trong Nữ Nhi Quốc có ngọn núi Nữ Nhi, quái vật trên núi phần lớn là sơn tiêu nữ tính, công cao phòng thấp. Đường Hoa nghi hoặc hỏi, không đúng, ngươi cũng chỉ lưu lại đó có nửa ngày, sao lại biết kỹ càng tỉ mỉ như thế được? Sắt Phá Lang quăng một tờ tạp chí ra, tự xem đi. Hóa ra là bản đặc biệt về Sơn Hải giới của Vô Biên Đặc San. Bên trong tả rằng Huyền Vũ với Chu Tức đã hợp tác thành lập Liên Minh Trục Tâm, còn Nữ Nhi Quốc, Bạch Hổ Quốc, Đệ Nhân Quốc và Thanh Long Quốc thì thành lập Liên Minh Đồng Minh, mà nay hai quân đang rằng có ở biên cảnh của Yếm Hỏa Quốc và Bạch Hổ Quốc. Vô Biên Đặc San còn moi ra được rất nhiều nhiệm vụ có độ khó cao, chẳng hạn như thu thập 7 phần bất diệt chi hỏa nơi Yếm Hỏa Quốc, chẳng hạn như tìm thiếu vi gì đó nơi Chu Tức Quốc, chúng đều là những nhiệm vụ mà không cần thẻ xanh, lại có thể làm trước rồi mới nhận nhiệm vụ, đồng thời chúng đều có xác suất 100% có thể đạt được ít nhất một viên tinh diệu thạch. Sau đó là trình bày về kết quả khảo sát điểm luyện cấp của Vô Biên Đặc San, đầu tiên là về núi Nữ Nhi, núi có đặc điểm, diện tích nhỏ, quái vật khá tập trung, sơn tiêu công mạnh thủ yếu, v.v. Đường Hoa nhìn đến đây thì hỏi, chuyện mà hết thể người trái đất đều biết, vậy còn đến phiên chúng ta sao? Sắt Phá Lang trả lời, cái đó còn phải xem ngươi có bận tâm về chuyện giết người hay không. Ê! Như vậy là sẽ thành công địch của toàn dân đấy. Ngươi sợ? Sắt Phá Lang nói khích. Đường Hoa không để ý đến, nói, cho mượn 10 kim trước. Sắt Phá Lang giao dịch 10 kim qua, xong chào phúng, không ngờ ngươi quả thực nghèo đến tình cảnh như vậy. Không để ý tới. Đường Hoa phát tin nhắn hàng loạt ra ngoài, bao núi ở Nữ Nhi Quốc, tên nào dũng mãnh cuồng giết người thì đến đây. Hiện mới chỉ có một mình Sát Phá Lang, nhanh chóng báo danh. Hạo Nhiên là người đầu tiên trả lời, gia tử, bang hội đang tập hợp đi bao núi ở Trường Cổ Quốc, ngươi có muốn đi chung hay không? Đến không nổi. Đường Hoa trả lời xong thì nói với Sát Phá Lang, có mấy bang hội cũng đang tổ chức người đi bao núi, coi bộ không có viện quân rồi. Ngươi sợ? Sát Phá Lang lại nói khích. Nóa! Đại tiện thì nhịn được chớ tiểu tiện thì không, đi thì đi. Đứa nào sợ đứa nào chứ, rùa đen mà sợ chú y sát à. Đường Hoa với Sát Phá Lang đi đến Nữ Nhi Quốc chưa bao lâu, một bang hội tên Thần Chi Lĩnh Vực ra đời nơi Trung Nguyên, bang chủ của nó không phải ai khác, chính là bang chủ lúc trước của Thiên Đường Thắng Giả Vi Vương. Dựa vào việc phát tin cho hảo hữu, rất nhanh họ đã tụ tập được một số nhân thủ nhất định, trực chỉ mục tiêu là Lư Sơn. Liên minh của ba bang sớm đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Giữa ba bang với nhau có rất nhiều va chạm, lý do cũng là vì đã mất đi mục tiêu đối ngoại thống nhất, cho nên từ lâu đã không còn ai để ý đến chuyện mấy người bọn Thắng Giả Vi Vương này chết hay sống nữa rồi. Nếu phải so sánh giữa Nữ Nhi Quốc và Mao Dân Quốc thì có thể nói, một cái là thiên đường, còn một cái là địa ngục. Nhìn lướt qua nơi Mao Dân Quốc, thấy một biển lông, xem thêm thì khó chịu đến nổi lên 180 lần da gà cũng là hiện tượng bình thường. Mà Nữ Nhi Quốc thì là một biển hoa, nào là lọ ly, ngự tỷ. Thục nữ, VV, nhan nhản trên đường. Càng làm nổi bật hơn chính là câu quảng cáo kia, không có đẹp nhất, chỉ có người này đẹp hơn người kia. Nữ chiến sĩ võ trang toàn thân khí chất hiên ngang, nữ tế sư mặt đeo khăn vải tràn đầy hơi thở tử vong thần bí, mỹ nữ nở tờ cờ công năng có nụ cười ngọt ngào xinh xắn, tiểu thư quý tộc thần thái lạnh như băng sương, bồi bàn tiểu lâu gia man, trưởng quầy tiểu lâu điền đạm. Chỉ cần ngươi muốn gặp một khía cạnh đẹp nào của nữ giới, đều có thể tìm được nơi Nữ Nhi Quốc này. Đương nhiên nơi này cũng đã trở thành khu giam giữ những tên trọng phạm, bởi vì những người chơi nào có hành động cố tình phi lễ với các nở tờ cờ nữ này thì hết thảy đều bị hệ thống giam giữ 6 tiếng đồng hồ cả. Đây là con may, chứ nếu là hạ thủ với người chơi mỹ nữ thì ốc vít sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã chơi trò chơi này. Mà mức xử phạt nhẹ như thế cũng là vì cân nhắc đến nguyên nhân lực sát thương của các nở tờ cờ nữ này lớn vô cùng. Bởi vì Nữ Nhi Quốc nhiều mỹ nữ quá. Thành ra đã có hàng ngàn tên sói cử hành hoạt động ký tên ủng hộ thề chết sống bảo vệ cho nơi đây. Sắt Phá Lang nghiêm nghị nói với Đường Hoa, ngươi đã chảy nước miếng tới 108 lần rồi đấy. Nam nhân háo sắc, bản sắc anh hùng. Đường Hoa chợt tán thưởng, ngoái đầu cười là thế gian thất sắc, tuy vẫn biết đây chỉ là những số liệu, nhưng cũng không kìm lòng được, bọn thiết kế này thật là trâu. Tâm thích cái đẹp, ai mà chẳng có. Nờ tờ cờ mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch của hai người che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cũng như đối với con gái cũng vì người ta tán thưởng mình mà lấy làm vinh đó. Được rồi, đã trễ 2 tiếng đồng hồ rồi, nên làm chính sự thôi. Sắt Phá Lang nói, hướng dẫn viên du lịch, đưa bọn ta tới núi Nữ Nhi. Ngồi một lát nữa đi. Chẳng phải là ngươi mời khách thì đương nhiên là ngươi sẽ nói vậy rồi. Sắt Phá Lang nói trong kênh đội ngũ, tiểu lâu này thu phí theo giờ ngồi đấy, giá cả cũng không xê xích với chuyện làm ăn không vốn bao nhiêu đâu. Trên núi Nữ Nhi quả nhiên là có rất nhiều người chơi, hơn nữa còn có không ít người chơi nữ nữa. Khác với bọn nam đến đây vì lưu luyến hương Nữ Nhi, mục đích của những người nữ cầm thẻ xanh Nữ Nhi quốc rất rõ ràng là đánh kiếm tinh diệu thạch. Ví dụ như cách Sắt Phá Lang và Đường Hoa không xa có một đội ngũ do 4 người chơi nữ và 1 người chơi nam hợp thành. Tuy Sắt Phá Lang hô ầm ĩ là bao núi, nhưng ý định thực sự chỉ là chiếm một khu vực mà thôi. Sắt Phá Lang nhìn Đường Hoa nâng tay nhún vai, nói, mấy chuyện này ngươi quen thuộc hơn. Sắt Phá Lang hừ một tiếng, rơi xuống bên cạnh 5 người kia, nói, chỗ này có người rồi, nhường nào. Đường Hoa thở dài nói với hướng dẫn viên du lịch bên người, câu mở màn rất là nhạt nhẽo. Chúng ta cược một cái đi, xem bọn họ có đánh nhau hay không, thế nào? Hướng dẫn viên du lịch cười nói, ta không có tinh diệu thạch, không cần phải nhắm vào ta. Đương nhiên Sát Phá Lang khiến 5 người kia bất mãn mãnh liệt, có điều mấy người này biết hắn, mà cũng biết là chẳng có đạo lý gì có thể nói được với người này, không muốn nhường địa bàn thì hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn giết thôi. Sát Phá Lang lại lạnh lùng bồi thêm một câu. 5 người kia thương lượng sơ qua với nhau một hồi, sau đó nhìn thoáng về Đường Hoa đang ở phía xa. Rồi một câu không nói, rời đi. Binh pháp không chiến mà khuất người. Đường Hoa tán thưởng, Lang, ngươi đã lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất của binh pháp rồi. Ngươi có biết mấy người kia là ai không?
Không biết, xa quá không nhìn rõ.
Là người trong 3 người đó, ta nói với họ là ngươi muốn chiếm chỗ này, có ý kiến thì cứ ý kiến với song sư Hạo Nhiên đi. Ta đệ tổ tiên nhà ngươi.
Đường Hoa nổi nóng.
Sắt Phá Lang lấy ma kiếm ra vớt ve, lục giai. Đường Hoa phất tay một cái. Ngàn vạn đóa hoa sen bao phủ diện tích 10 mẫu chung quanh, sau đó kêu, nổ. Một nổ 10, 10 nổ 100, nháy mắt biển lửa đã nuốt chừng 2 người, sóng lửa hung tàn thổi quét ra từ phía. Sắt Phá Lang nhìn thoáng qua mức thương tổn thì kinh hãi cực kỳ, vội vàng dùng ma kiếm hộ thân bắn thẳng lên trời, lao ra khỏi biển lửa. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ, cấm pháp. Ta 20. Sắt Phá Lang bật mắng trong lòng. Bảo vệ ta. Giữa biển lửa, Đường Hoa hô lên một tiếng. Một sơn tiêu nữ bắn một thanh phi kiếm lục giai về phía hắn. Né tránh thì tất nhiên là có thể rồi, nhưng mà như vậy thì sóng lửa sẽ bị mất đi khống chế, sẽ khuyết tán ra xung quanh cho tới khi biến mất, mà dùng pháp quyết khống chế liên tục thì trong một khoảng thời gian nhất định, có thể tăng uy lực của sóng lửa dần dần cho đến khi đạt đến cực điểm. Dù sao Sát Phá Lang cũng là người hiểu chuyện, biết Đường Hoa đang chiến đấu vì ích lợi của 2 người, thế là uống viên thuốc rồi điều khiển ma kiếm nhảy vào trong biển lửa. Không những đánh rớt được phi kiếm kia mà còn đánh cho ả sơn tiêu vốn có khả năng chịu lửa rất cao kia hóa thành ánh trắng. Xong hết thể mấy chuyện này, hắn lao ra khỏi biển lửa, lao đợt mồ hôi lạnh. Đây cũng là nhờ có ma kiếm lục giai hộ thân, chứ nếu không thì chỉ sợ mình đã chẳng đi được bao xa rồi. Từ sau khi ma kiếm lên lục giai, hắn xem pháp sư như những con kiến, cho dù là Đường Hoa, hắn cũng tin rằng nếu Đường Hoa không đê tiện thì phần thắng của mình phải có ít nhất 7 phần đổ lên. Hộ thân, nhân kiếm hợp nhất. Sau đó lại hợp nhất một lần nữa, cơ bản là chỉ chết chứ không có sống, phải biết rằng khi pháp sư thi triển pháp thuật là không thể khởi động tiên kiếm hộ thân được. Nhưng nay nhìn thấy đòn này của Đường Hoa, tim hắn có phần phất lên. Nhưng hắn có biết đâu, trên thiên hạ có mấy người biết cấm pháp chứ? Môn phái nào cũng đều có tuyên bố nhiệm vụ cấm pháp, những thứ khác thì còn ổn, chứ trong đó có 2 điều kiện hà khắc vô cùng. Thứ nhất, đánh chết một con bột lớn. Cứ tham khảo ta kiếm tiên đấy, hắn lập uy phong khắp tứ phía ở Thục Sơn. Một mình chống lại cả 100 vạn người chơi. Tuy cuối cùng cũng bỏ mình, nhưng đã khiến cho mọi người chơi một ấn tượng thật là sâu đậm. Điều kiện thứ hai, một loại tài liệu cực kỳ khó kiếm. Hoàn thành được 2 điều kiện trên, ngươi lại còn phải có tiền để thu thập tài liệu, rồi phải có nơi thu tài liệu nữa. Nhưng cho dù làm được hết, ngươi cũng phải nhớ một điều, Đường Hoa có lượng tiên xích, cho nên dù ngươi có học được cấm pháp, uy lực cũng sẽ nhỏ hơn hắn gấp đôi. Đương nhiên Sát Phá Lang cũng không phải là người thường. Lập tức nhìn thấu được nhược điểm của cấm pháp ngay, đó chính là không được phép bị ngắt ngang. Kẻ thi triển một khi muốn di động thì nhất định phải đổi sang kiếm quyết để điều khiển phi kiếm, cấm pháp mà không có người khống chế thì uy lực bị nhỏ đi nhiều lắm. Sau 3 tiếng đồng hồ đồ sát, Đường Hoa thu được 2 viên tinh diệu thạch, sắt phá lang lấy được một viên, ngoài ra còn có N món phi kiếm, trang bị phế thải khác nữa. Đang định khích lệ tinh thần thì có chủ nợ tìm đến.
Gia tử. Sương Vũ xuất hiện ở phụ cận hai người, than một hơi, ngươi lại làm chuyện xấu rồi.
Chuyện xấu gì thế?
Đường Hoa thu lửa, giả ngu bay đến bên người Sương Vũ, đồng thời còn nhắn một tin qua cho sát phá lang, chạm chúng nó đi,
hừ, dám mách lẻo à?
Chuyện xấu gì à?
Vẫn là cái đức hạnh này, Sương Vũ bất đắc dĩ nói, dựa theo lệ thưởng trong võng du thì cướp địa bàn đã là không đúng rồi, càng huống chi lại là cướp của người mình.
Bọn nàng đang ồn ào ghê lắm, kênh tán gẫu của phân đường do Tinh Tinh quản đang toàn bộ phê phán ngươi, Tinh Tinh không còn cách nào, đành phải nhờ ta qua đây hỏi đấy.
Vì sao nàng không tự mình đến mà phải bắt ngươi qua?
Nàng sợ sát phá lang giết luôn cả nàng.
Ngươi thì không sợ à?
Ta không sợ.
Sương Vũ cười, không phải là có ngươi ở đây sao?
Sao ngươi biết ta sẽ không ngồi yên bàng quan?
Ngươi sẽ làm thế à?
Ta sẽ không, ngươi là chủ nợ mà.
Đúng rồi, lần trước ta có đề nghị dùng thân thể để trả nợ, ngươi cân nhắc ra sao rồi?
Sương Vũ cười hỏi, tính theo giá thịt heo hay là giá thịt vịt?
Cái này còn phải xem ngươi.
Sắt phá lang bay đến ngắt ngang bầu không khí mập mờ này, nói, đã giết rồi.
Giết ai?
Sương Vũ hỏi.
Gia tử nhờ ta giết mấy tên tiểu nhân đi đâm thọc mách lẻo.
Nói xong, sắt phá lang bình tĩnh bay ra, một mình đánh quái.
Ba mê vụ triều trạch, mê vụ sương mù, triều trạch đầm lầy.
Chương 136, Chu Tước.
Mặt Sương Vũ có phần sạm lại, Đường Hoa lau mớ mồ hôi.
Số lần mà Sương Vũ sạm mặt cũng không nhiều lắm. Hắn bèn tranh thủ thời gian gần cần thăm hỏi nữ tính cả nhà của sát phá lang một lần trước rồi mới cười cầu hòa, cái kia.
Gia tử, nói thế nào đi nữa, ta cũng là phó bang chủ của bang hội, nhiệm vụ chủ yếu lúc thường là xử lý mâu thuẫn nội bộ một cách công bình.
Không nói tới cái khác, ngươi làm thế này chẳng phải là làm ta khó xử hơn sao?
Sương Vũ nói, ta vẫn luôn cho rằng con người ngươi tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng đối xử với bạn bè vẫn khá là tốt. Cho dù ngươi chỉ coi là ta là một người bạn bình thường cũng được. Ngươi làm như thế, chẳng phải khiến ta không còn đường lui hay sao?
Là hiểu lầm, hiểu lầm.
Đường Hoa vội nói, ngươi xem hiện giờ nên xử lý thế nào?
Dù sao thì cũng đã giết rồi.
Giết người mình để cướp địa bàn.
Thông thường là đuổi khỏi bang.
Sương Vũ than một hơi, ngươi đưa ra một đơn xin rời bang đi, coi như là rời bang hợp pháp vậy.
Trong mắt Đường Hoa rưng rưng ánh lệ, ta sẽ nhớ ngươi.
Sương Vũ lườm hắn, nhớ ta à?
Ngươi nhớ thủ. Lát nữa sau khi rời bang rồi sẽ dọn dẹp toàn bộ nữ giới song sư trong núi này thì có, phải không?
Đường Hoa dùng mình một cái, hỏi, làm thế nào ngươi biết?
Nói thừa, ngươi chỉ từng đi đến nơi chú quân một lần, hơn nữa là vì ta thuê mới đi.
Bang cống là không, kênh bang hội luôn luôn ở trạng thái đóng, chưa tham gia hoạt động của bang hội lấy một lần, cũng chưa tham gia hội nghị bang hội lấy một đợt.
Ngươi mà thương nhớ bang hội mới là lạ.
Sương Vũ thuận tay phê chuẩn đơn xin của Đường Hoa, sau đó gửi đến Hạo Nhiên.
Điều Sương Vũ không nói chính là, tên này có thù tất báo, ít nhất trong thời gian ngắn này vì phát tiết lửa giận trong lòng, sẽ cực kỳ có khả năng giận cá chém thất đến những người nữ khác trong phân đường của Tinh Tinh ở Nữ Nhi Quốc. Có vẻ như hắn rời bang thì còn tệ hơn lúc chưa rời bang nhỉ, lúc trước hắn có muốn làm chuyện xấu với người mình thì cũng còn phải che nửa mặt, hiện giờ có thể trắng trợn hoành hành rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ không vừa mắt với bọn người chơi nữ trong phân đường của Tinh Tinh nữa.
Ai?
Làm nhân viên quản lý thật đau đầu quá.
Hệ thống thông báo, ngài đã rời khỏi bang song sư.
Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý đến, tổ đội với Sương Vũ, sau đó vung tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen từ trên trời giáng xuống, đánh tới phía sát phá lang.
Sương Vũ nói trong kênh đội ngũ, ta phải đi, đang bao núi bên trưởng cổ quốc đấy.
Sát phá lang nghiến răng, ngươi có muốn đi thì nhanh nhanh lên chút đi.
Gặp quỷ rồi.
Viên tinh diệu thạch thứ tư, thứ năm toàn rơi vào trong bao của Sương Vũ cả.
Nhưng dù sao Đường Hoa cũng là chủ lực đánh quái, hắn không tiện mở miệng, đề phòng người ta sẽ trở mặt đốt luôn cả quái lẫn sói.
Lẽ nào còn có thể hiệu suất hơn bọn ta nữa à?
Điều Đường Hoa nói chính là thật, tỷ lệ quái trong khu vực mà hắn và sát phá lang khống chế tuyệt đối phải cao hơn của bang hội nhiều, hơn nữa hiện giờ việc phối hợp với sát phá lang càng lúc càng thuận buồm xuôi gió hơn, hiệu suất cao lắm.
Sát phá lang chỉ cần phụ trách xử lý các công kích đánh tới Đường Hoa, còn Đường Hoa thì có thể an tâm từng bước nâng cao thế lửa. Sơn Tiêu vừa xuất hiện, trừ những tên chịu lửa giỏi, còn lại cơ bản là chưa kịp ra tay đã biến thành ánh trắng hết.
Nhưng đó là hoạt động của bang hội.
Thôi đi, hoạt động đó có ngươi cũng không nhiều, mà thiếu ngươi cũng không ít.
Đường Hoa phát tin cho Sương Vũ, ngươi cứ lưu lại giúp ta chọc tức tiểu lang đi, vậy ta thấy thoải mái lắm.
Chọc thế nào?
Ngươi là kẻ ngồi không ăn cơm mà cũng lấy được hai viên đá, ngươi không thấy mắt hắn đang lóe ra ánh sáng màu lục đó sao? Sương Vũ ngẫm ngẫm một chốc, rồi cười, vậy thì ta đành nhận nhiệm vụ khó khăn này thôi. Tuy Sương Vũ với Đường Hoa có ý đồ như vậy, nhưng hệ thống lại không phối hợp theo. Đánh được non nửa ngày, 12 viên đá thì Đường Hoa được 4, Sương Vũ 5, Sắt Phá Lang ít nhiều gì cũng được 3 viên. Bọn nàng hiện giờ không còn ý kiến gì nữa chứ. Đường Hoa ngồi trên kiếm vừa chơi lửa vừa nói chuyện thiếm, Sắt Phá Lang hữu dụng hơn là đám hộ giá nhiều lắm, mình chỉ cần tập trung oanh tạc là được, chuyện phòng ngự cứ giao cho hắn là xong. Sương Vũ biết bản thân mình không giúp được gì, đã sớm học theo Đường Hoa ngồi trên phi kiếm ăn ít đồ ăn vặt nói chuyện thiếm, không có, đã sớm hết rồi. Sự thực là bọn nữ giới trong Tinh Tinh Đường vẫn còn oán giận hành vi của Đường Hoa lắm, cứ yêu cầu đòi truy sát hắn mãi. Chuyện khó tha thứ nhất trong vong du chính là lừa tiền lừa trang bị, chuyện thứ hai chính là giết người mình để cướp địa bàn. Tuy Đường Hoa chưa từng coi các nàng là người mình, nhưng dù sao cái danh hiệu cũng đang treo trên đỉnh đầu mà. Đương nhiên Sương Vũ sẽ không ngớ ngẩn đi đổ thêm dầu vô lửa, có điều lại có người bênh vực cho người đó. Thiên sứ. Nhu Mễ. Không phải, các nàng này đang ở Trung Nguyên mà. Sương Vũ nhìn kênh tán gẫu trong phân đường, nói, là một người chơi Nga Mi tên gọi Tăng Ái, nàng nói tuy con người ngươi có rất nhiều tật xấu, nhưng không phải là kẻ hư hỏng. Nàng bảo mọi người đừng nên nói ngươi như vậy. Ta nói này, cô nàng Táng Ái này là ai đó? Dường như rất hiểu về ngươi đấy. À, từng cùng đi Vân Trung giới với ta. Chậc chậc. Dáng vóc xinh đẹp vô cùng. Đường Hoa mê mẩn nói, cô nàng này tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ trong song kiếm đó. Ta biết. Ngươi biết rồi còn hỏi. Ta nhìn ngươi mà biết đấy. Sương Vũ nói, nam nhân các ngươi đó nha, trông thấy nữ nhân xinh đẹp là cứ ý ỉa như chó nhìn thấy cái kia vậy. Sói này. Có người nói xấu anh em của ngươi kìa. Anh em mà Đường Hoa nói đến tuyệt đối không phải là chính bản thân hắn. Hừ. Sắt Phá Lang thay đổi quỹ tích vận hành của ma kiếm, mụ nội nó, hai đứa đưa qua đẩy lại suốt ngày, coi ông đây là người vô hình, coi ông đây là không khí. Có điều hắn động thủ còn chưa thành công thì đã biến sắc, thu kiếm lại vào tay, nhìn về hướng Tây Bắc. Đường Hoa và Sương Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía Tây Bắc đã rợp một màu đỏ, vô số những mũi tên lửa ào ào nối tiếp nhau rơi xuống. Phía sau tên lửa là hơn 10 vạn chiến sĩ và tế sư Chu Tước. Từ sứ giả Chu Tước có thể thấy, cư dân trong quốc gia này toàn là đẹp trai và đẹp gái, dáng người tuyệt đối là những cây gậy dài hạng nhất. Bộ lông vũ màu đỏ không những khiến họ có thể tự do bay lượn, mà càng tăng thêm cho họ một sức hấp dẫn vô cùng. Trong biển màu đỏ đó lại có khoảng 1.000 tên người chơi, họ trà trộn bên trong quân đoàn Chu Tước. Ừ, hẳn phải cùng một hội. Sương Vũ nghi hoặc lôi ra một tờ bản đồ, nhìn một lúc rồi nói, quái lạ. Sao Chu Tức không đi ngang qua Bạch Hổ mà lại tới được nữ nhi quốc vậy? Đường Hoa ngậm một quả táo trên miệng, chỉ vào bản đồ, người ta là không quân, đi đường thẳng mà. Đài phát thanh nhân dân nữ nhi, Chu Tước quốc phát động tập kích nước ta từ phía Tây Bắc, bởi vì phần lớn chiến sĩ nước ta đều đã ở tiền tuyến, thành ra hậu phương đang thiếu người, xin quần chúng người chơi mau mau nên chiến, bảo vệ cho nữ nhi quốc. Trên thẻ xanh xuất hiện một nhiệm vụ, giết chết tộc nhân Chu Tước, bao gồm cả người chơi có thẻ xanh. Để đổi độ tín dụng của nữ nhi quốc, số lượng đã giết, không. Đường Hoa nhìn tấm thẻ, cười nói, hệ thống thực biết gây chuyện, có điều sao hắn lại không tạo ra nhiệm vụ bảo vệ Mao dân quốc ấy nhỉ? Ta nghĩ nhiệm vụ này xuất hiện là vì thẻ xanh của nữ nhi quốc đã đạt tới một số lượng nhất định đấy. Ừ. Đường Hoa phất tay, chúng ta đi. Đi đâu? Sắt Phá Lang vội hỏi, chẳng phải thằng ngãi này định thoát ly chiến trường đó chớ? Đừng có thấy quân địch đang tiếp cận, thực ra đây là một sự kiện của hệ thống đấy. Chỗ tốt tuyệt đối phải lớn hơn chỗ tệ nhiều. Cho dù cuối cùng thủ nữ nhi quốc không nổi, người chơi chết sạch sẽ thì hệ thống cũng sẽ báo, viện quân của nữ nhi quốc đã tới rồi, cuối cùng chính nghĩa cũng sẽ thắng tà ác. Đi kiếm điểm tích lũy chứ đi đâu. Đường Hoa thấy hai người đều mù mờ thì chỉ vào bản đồ của Sương Vũ, giải thích, ngươi xem, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, đi tiếp là vị trí rằng có của hai quân đội, vậy đi tiếp nữa thì sao? Chính là Chu Tước quốc đấy. Nếu bây giờ chúng ta bay với đường thẳng tắp thì, phòng chừng 3 tiếng đồng hồ là có thể tới Chu Tước quốc ngay. Các người bằng lòng đánh nhau với binh lính, hay là solo với bình dân Chu Tước? Điểm tích lũy đều giống nhau cả đấy. Sắt Phá Lang với Sương Vũ cùng suy nghĩ. Còn có một điều nữa, cấm pháp của ta không hữu dụng, mà cũng không dám dùng khi hỗn chiến. Một khi tung lửa ra, đốt chết 10 địch nhân cũng không bù lại nổi cho thiệt hại khi đốt chết một người mình. Nếu tới Chu Tước quốc rồi thì biến Chu Tước quốc thành một biển lửa. Còn chờ cái gì, xuất phát thôi. Sắt Phá Lang với Sương Vũ lập tức điều phi kiếm xuống dưới chân. Song kiếm dù sao cũng không phải là trò chơi họ Phờ Lìn,
không yêu cầu ngươi nhất định phải giải quyết được nhiệm vụ nào đó thì mới có thể đến được khu vực tiếp theo. Điều đáng lo duy nhất là đừng có lạc đường, vạn nhất mà bay đến một cái xó xỉnh nào đó không có lấy một con quái thì. Ngươi muốn trở lại nhân gian, trừ tự sát, không còn đường nào khác nữa. Bản đồ trong tay Sương Vũ rất mắc, rất mắc. Giá của nó cũng chỉ có vài anh đại trong bang hội mới mua nổi. Nhưng một khi có bản đồ này rồi thì giết người cướp của tiện lợi hơn nhiều lắm. Lộ trình ban đầu được dự đoán 3 giờ đã bị tăng lên thành 4 giờ, đây là bởi vì phải dẫn theo gánh nợ Sương Vũ. Tốc độ thanh ma kiếm kia của sát phá lang đã gần với vận tốc âm thanh, mà đường hoa có các loại trang bị tăng tốc cộng thêm thanh tiên kiếm lục giai kia thì chỉ có nhanh hơn sát phá lang chứ không hề kém, chỉ có mỗi Sương Vũ là không có lấy một thanh tiên kiếm, phi hành đường dài hết sức chậm chạp. Sát phá lang nhìn thời gian rồi lại nhìn Sương Vũ, chẳng ai biết lúc nào sự kiện kia sẽ kết thúc cả, thành ra lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn định thoát ly đội ngũ, đi trước mở đường, nhưng lại lo lát nữa tới Chu Tức Quốc rồi đường hoa sẽ không tổ đội lại với mình. Trong Sơn Hải Giới, độ tín dụng rất hữu dụng, không chỉ có thể được chiết khấu khi mua đồ, mà còn cần thiết để xúc phát nhiều dạng nhiệm vụ, độ tín dụng đạt tới một mức nhất định, thậm chí có thể nhờ quốc vương trợ giúp cho mình nữa. Tuy sát phá lang coi Sương Vũ là trâu già xé nát, nhưng thực ra, tốc độ của Sương Vũ đã là rất khá trong giới người chơi phổ thông rồi. Thân là thành viên quản lý, không nhất định phải yêu cầu người đánh nhau giỏi, nhưng sẽ thường xuyên yêu cầu người phải nhanh chóng đến được hiện trường, bởi vậy kiếm quyết tăng cường tốc độ là không thể thiếu. Còn phần tiên kiếm, tuy đã không còn khan hiếm như lúc đầu, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tình cảnh ra giá mà không có bán, là một trong những thứ mà người có tiền cũng chưa chắc mua được. Đương nhiên cuối cùng cũng phải tới Chu Tức Quốc. Một mảng thành quách to lớn, ngay ngoài cửa thành đã có chợ và khu dân cư. Theo diện tích của thủ đô này mà bàn thì đừng nói là Mao Dân Quốc, ngay cả Nữ Nhi Quốc cũng chỉ được chừng một năm mà thôi. Nước lớn thì quân mạnh, chả trách nó có thể lấy sức của một mình mà đi gây chiến. Lang mở đường. Sát phá lang đáp một tiếng, sau đó bổ nhào xuống, vừa đến gần thành thì bị vệ binh đứng trên tường phát hiện. Sau mấy tiếng cảnh báo, bên trong thành có không ít lính chiến đấu và người chơi có thẻ xanh bắt đầu lên không. Sát phá lang thấy thế, không những không lùi lại, mà còn bay men sát mặt đất, chuyển qua chuyển lại tán loạn khắp đầu đường hẻm nhỏ. Tiểu lâu, chợ, khu cư trú, thậm chí là phía trước hoàng cung cũng đều có bóng dáng của hắn. Môi đã hấp dẫn được phần đông binh lực, máy bay ném bom nhà họ đường bắt đầu khởi động. Hắn bay qua vùng trời thành quách, giải hoa sen một cách vô tội vạ. Với khu vực dạng này, muốn khống chế cấm pháp là chuyện không có khả năng, nên nhiệm vụ duy nhất của đường hoa chính là dùng cho sạch hết pháp lực của mình. 4 lần, chỉ vẹn vẹn 4 lần vẩy hoa sen, pháp lực của đường hoa đã gần cạn đáy. Tuy không được khống chế, nhưng hiệu quả của Hồng Liên Địa Ngục lại tốt hơn so với dự đoán rất nhiều. Đường hoa bám đuôi sát phá lang bay phía trước, sóng nhiệt cuồn cuộn chạy phía sau. Con số trên thẻ xanh cấp tốc nhảy lên đã đủ để chứng minh cho uy lực của 4 đợt lửa đó. Đường hoa uống thuốc nhập định khôi phục pháp lực. Sát phá lang quanh co vòng trở về, một chiêu lưu quang chu tiên chạm chạm cho hơn chục tên tế sư chu tức đang đuổi theo hóa thành ánh trắng, lại xoay tay trái, nhân kiếm hợp nhất bắn xéo xuống, 3 tên chiến sĩ bị xuyên thẳng tắp một đường, cuối cùng sát phá lang uy phong lẫm liệt ôm ma kiếm thủ hộ bên người đường hoa. Lúc này, cuối cùng người chu tức cũng đã tỉnh ngộ ra, vội vàng điều chỉnh binh chủng đơn độc thành binh chủng hỗn hợp. Đồng thời những ngọn tháp phát ánh sáng màu tím cũng nhao nhao được đưa lên bờ tường. Có điều còn chưa chờ họ làm xong hết thảy, pháp lực của đường hoa cũng đã tràn đầy, hơ tay một cái, ngàn vạn hoa sen lại rơi xuống như tuyết bay. Sát phá lang thì tranh thủ thời cơ bắt đầu đột kích về vị trí yếu kém nhất của địch. Đây là một tràng chiến không cân sức, thực lực của thành Chu Tức tuyệt đối phải ở trên 2 người, nhưng sự thật là 2 kẻ này giết người phóng hỏa gần như không gặp phải bất cứ trở ngại nào cả. Miễn cưỡng tụ tập được binh đoàn hỗn hợp thì căn bản là đuổi không kịp dấu chân của người ta, mà sử dụng phương pháp ôm cây đợi thỏ thì người ta lại không bay vào bẫy, thành ra cuối cùng lại tạo thành một tràng cảnh mà một đám người đuổi theo 2 người. Đường hoa cũng không hồi pháp theo thời gian cố định, hết pháp thì trực tiếp vừa bay vừa bổ, tuy hao phí thời gian nhiều, nhưng đã có sát phá lang mở đường nơi mặt trước, cho dù không còn pháp lực, vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng. Còn phần sát phá lang thì lại càng không có vấn đề, hắn có 3 lượt kiếm nộ. Lại có phần thưởng của ma kiếp là khôi phục kiếm nộ nhanh hơn, chỉ cần không phải là cắm đầu vào trong lưới vây của người ta, vẹn vẹn 2-3 tên tiểu binh thì cứ cơ bản là trực tiếp chém. Phần Sương Vũ, chỉ tùy tiện bay theo, dù sao thì cũng chẳng có người Chu Tức nào ngắm vào nàng cả, nàng còn an toàn hơn cả đường hoa. Cũng không biết đã đánh bao lâu, viện quân của Chu Tức cuối cùng cũng đã tới. Nhân số họ không nhiều, vẹn vẹn chỉ chừng trục, nhưng đều là những nở tờ cờ cao đẳng cả. Điều này cứ nhìn danh hiệu tướng quân hay là tham mưu của họ là hiểu. Vừa mới giáp trận, sát phá lang đã chịu thiệt, nhân kiếm hợp nhất vừa bắn ra ngoài,
đối phương không tránh không né, ba chữ màu kim tiễn tật trùng đánh thẳng tới. Tuy kết quả là lưỡng bại câu thương, nhưng sát phá lang hoảng sợ phát hiện hai lượt kiếm nộ còn lại của mình thế mà đã bị giảm mất 20% nộ khí rồi. Đường Hoa cũng thấy chuyện không ổn, thuộc tính lửa của những tên này tuy không tới 100, nhưng đều đã ngoài 60 cả. Bèn xuất thiên lôi ra thu tánh mạng của tên tướng quân kia giúp sát phá lang, rồi hô, chạy trốn. Dứt lời, Đường Hoa với sát phá lang cực kỳ ăn ý một trái một phải thăng lên, Sương Vũ thì thừa dịp mọi người không chú ý đến mình, lặng lẽ bám sát mặt đất chậm chậm bay ra khỏi thành Chu Tước. Ra ngoài thành xong, nàng nhìn lại Đường Hoa và sát phá lang, thấy một bầy người y ỉa như một chuỗi lửa đuổi theo sau mông của họ, tràng cảnh khá là to lớn. Nhìn thấy thế này, Sương Vũ chợt nhớ tới một câu thơ, hai hàng cỏ trắng liệm trên trời. Đuổi chặt thật. Đường Hoa toát mồ hôi, mình đây đã khai hỏa toàn bộ mã lực rồi mà vẫn có đến 5 tên Chu Tước bám sát theo, đồng thời còn có vẻ đang dần dần kéo gần cự ly nữa. Lại qua một hồi, 5 người Chu Tước kia bắt đầu tản ra, tiếp cận Đường Hoa với trạng thái nửa bao vây, cũng sắp tiến vào phạm vi công kích hữu hiệu rồi. Tình huống sắp không xong, Đường Hoa đột nhiên chúi xuống, 5 người kia không hề do dự chúi theo. Không ngờ rời khỏi tầng mây, Đường Hoa vẫn thẳng tắp đâm xuống mặt hồ. 5 người kia sững sờ, nhìn thoáng qua nhau rồi lại nối đuôi chui vào mặt nước. Nhưng vừa xuống hồ, 5 người biết mình đã mắc mưu rồi, mình thì bị giảm tốc 50%, mà mục tiêu vẫn linh hoạt không khác chi trên không chúng cả. Họ đuổi theo một đoạn đường ngắn nữa thì triệt để thất lạc bóng dáng của mục tiêu. 5 người nhìn nhau. Bọn họ không biết Đường Hoa cũng kinh hãi lắm, thực lực của những nở tờ cờ cao cấp này phải mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Đường Hoa. Một đối một, Đường Hoa có thể chiếm thượng phong, một khi một đối hai, Đường Hoa cơ bản không có phần thắng. Hơn nữa tốc độ của địch nhân lại nhanh, chiêu thức thì kỳ quái, rất là khó chơi. So với sự chật vật của Đường Hoa, sát phá lang tuy tốc độ không bằng Đường Hoa nhưng việc thoát khỏi truy binh lại thoải mái hơn mấy phần. Hắn ngầm thiết lập hai lượt lưu quang chu tiên trảm là đã dễ dàng thoát thân. Sương Vũ nhắn tin, gia tử ở đâu? Không rõ nữa. Đường Hoa nhìn ngang ngó dọc giữa đám mây, ngay cả một vật nào đó để tham chiếu cũng chẳng có này, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu của ta. Ngươi nhắm hướng đông nam bay đi. Được. Một giờ sau, một nam một nữ gặp lại, Đường Hoa đang muốn mở miệng thì Sương Vũ đã đưa tay ra hiệu, suýt. Chuyện gì thế? Sương Vũ vừa xem bản đồ vừa trả lời, ta cũng lạc đường rồi. Sao mà ngay cả một vật để tham chiếu cũng không có vậy chứ? Sương Vũ bất mãn nói, bản đồ này thô sơ quá. Lúc chúng ta tiến đến thì là hướng đông bắc. Cho ta xin, chẳng phải là ta không biết phương hướng. Ta đang phân vân vì không biết vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu thôi. Ừm. Vậy cứ nhắm hướng đông bắc mà bay là được rồi. Dù sao đi nữa thì cũng sẽ không lệch lớn lắm. Được. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Sương Vũ vui sướng nói, hoa, chúng ta đã tới trường cổ quốc rồi. Ta ít. Đường Hoa chộp bản đồ qua, nhìn thoáng rồi nghi hoặc nói, ngươi đùa ta đó à, trường cổ quốc với nữ nhi quốc tranh nhau đâu chỉ 180 dặm. Ngươi nghĩ song sư còn có người thích trông thấy ngươi à? Sương Vũ khinh bỉ liếc hắn một cái, nói, đã đến đây, chi bằng cứ hạ xuống chào hỏi một cái đã. Được thôi. Trường cổ, theo tên mà suy tức là người chân dài. Đường Hoa dựng thẳng một ngón cái lên, nói, nam nhân chân dài dễ lấy lực, nữ nhân chân dài dễ vắt vai. Sương Vũ suýt nữa hộc máu, quay đầu âm trầm nói với Đường Hoa, kẻ nào phi lễ tỉ tỉ, thì ngay tức khắc phải trả tiền. Đùa chút thôi. Đường Hoa dè dặt nói, không ngờ ngươi lại là dạng người nhạy bén như thế. Sương Vũ nói, vì sao ta không thể biết được chứ? Lẽ nào ngươi còn mong ta là sứ? Dừng. Đề tài này tế nhị quá. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Chúng ta đổi đề tài khác, bang của ngươi đã đến bao nhiêu người rồi? Cơ bản là có thể đến thì đều đã đến hết rồi. Núi bên này lớn, hơn nữa điều quan trọng nhất là phí dụng tới trường cổ quốc thấp, phần lớn bang chúng đều trả được. Sương Vũ dẫn Đường Hoa băng qua một ngọn núi lớn, trên núi đang có ánh pháp thuật long lánh, kiếm khí bay tứ tung, hiển nhiên có là có người chơi đang đánh quái. Sương Vũ nhìn thoáng qua Đường Hoa vẫn đang có phần xấu hổ, nói, mới nãy ta đang nghĩ đến một vấn đề khó nên thái độ không tốt, đừng để bụng nhé. Sẽ không. Ngươi là địa chủ ác bá, ta là dân cùng khổ mà, vấn đề gì mà khó khăn vậy? 2 tiếng đồng hồ trước, thần chi lĩnh vực của thắng giả Vi Vương lại một lần nữa cướp được Lư Sơn. Đường Hoa vội ngắt ngang, cái này ta không có hứng thú. Sương Vũ lắc đầu, không phải vậy, vừa nãy bang hội mở hội nghị trong kinh riêng, ta vô ý biết một thông tin, quang kỷ hàn đồ, một trong 3 hàn khí, đã rơi vào trong tay của Mông Ngông, trưởng lão thần chi lĩnh vực. Ta đã thương lượng với Huy Hoàng rồi. Nếu ai kia có thể lấy được thứ này thì không những không cần trả lại tiền, mà có yêu cầu gì thì cũng có thể đưa ra luôn.
Đường Hoa cúi đầu gãi gãi một hồi, ưm ưm. Ngươi có biết ai kia đây là ai không? Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, giơ tay nói, không muốn biết thì có được hay không?
Không được. Theo phân tích của bọn ta thì kẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả này chỉ có ai kia đó thôi.
Tỷ tỷ, tuy ta có chút thông minh vặt. Sương Vũ lắc ngón tay, chúng ta đều đã nghĩ rồi, đầu tiên ngươi nhất định phải tranh thủ được sự tín nhiệm trong nội bộ địch nhân. Mông Mông hẳn vẫn chưa biết giá trị của đồ vật này đâu, cho nên ngươi có thể mua được thì là tốt nhất, không thể mua thì cứ dùng việc rèn luyện kỹ năng làm cớ, kéo Mông Mông đến nơi không người, sau đó vươn ma chảo của ngươi ra.
Tỷ tỷ,
Đường Hoa dùng mình một cái, chuyện này không có sắc.
Nghĩ đi đâu vậy, ý của ta là.
Sương Vũ hạ thấp thanh âm, nói, Phi Long tham vân thủ.
Trộn.
Ừm. Ngươi có thể coi là lấy lại.